Lâm Phi, võ giả kỳ thực cũng không hoàn toàn đúng làm nền. Nếu chúng ta đoạt được tiến nhập bí cảnh tư cách, ngươi nếu là không muốn tiến vào bí cảnh, cái kia có thể dùng danh ngạch này đổi lấy một ít tài nguyên.
Ừm,
còn có thể thay người. Lâm Phi hơi kinh ngạc. Đương nhiên, nghiêm khắc nói, các ngươi loại này võ giả hoặc là luyện khí sĩ, là không có tư cách tham gia hoàng thất thi đấu. Dù sao, các ngươi không phải thành viên hoàng thất, cũng không có hoàng thất huyết mạch. Các ngươi là lấy một cái người theo đuổi thân phận, tham gia hoàng thất đại bỉ. Mà người theo đuổi này, thành viên hoàng thất là tùy thời có thể đổi. Đến lúc đó, ngươi nếu không muốn tiến vào bí cảnh, hoàn toàn có thể trao đổi ngươi danh ngạch này. Ngược lại trong bí cảnh cũng không có nguy hiểm gì. Danh ngạch này tác dụng, nói vậy không cần ta nói. Ngươi hầu như có thể giao dịch đến bất kỳ thứ ngươi muốn. Lâm Phi minh bạch rồi. Kỳ thực, tương đối với thông mạch đan. Cái này tiến nhập bí cảnh danh ngạch mới trọng yếu nhất. Một khi thu được danh ngạch này, đừng nói một viên thông mạch đan. Coi như 10 viên thông mạch đan đều có thể trao đổi đến. Đã như vậy, cái này hoàng thất đại bị trước 3 danh ngạch, ta muốn. Lâm Phi thản nhiên nói. Ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng tiết lộ ra vô cùng tự tin. Lâm Phi, không thể sơ suất. Cao giai luyện khí sĩ, không nhất định sợ ngươi đao ý. Bất quá, lần này thất giai trở lên luyện khí sĩ, dường như một cái cũng không có. Hoàng thất cũng không ngu xuẩn. Những chính thống đó luyện khí sĩ, phái một ít đê giai luyện khí sĩ, qua đây ý tứ là được. Cao giai luyện khí sĩ, còn muốn tới trắng cỏ hoàng thất tài nguyên, làm sao có khả năng. Lâm Phi gật đầu. Luyện khí sĩ thất giai ở trên, được xưng là cao giai luyện khí sĩ. Bực này luyện khí sĩ, ở tiên môn đạo phái ở giữa, cũng thuộc về tuyệt đối lực lượng trung kiên. Trên cơ bản, tiên môn đạo phái phải xử lý một ít vô cùng trọng yếu sự tình. Đều là do luyện khí thất tầng trở lên luyện khí sĩ đứng ra. Nếu không, những cái này cao giai luyện khí sĩ, đều sẽ đứng ở tiên môn ở giữa tu luyện. Phàm tục hoàn cảnh. Đối với luyện khí sĩ tu luyện, không có ích lợi gì. Hoàng thất lần này mục đích đúng là vì mời chào tán tu luyện khí sĩ. Có thể cho phép những cái này tiên môn đạo phái luyện khí sĩ tới tranh một chuyến, đã là xem ở những cái này tiên môn đạo phái mặt mũi bên trên. Còn như cao giai luyện khí sĩ, hoàng thất khẳng định không cho phép. Hoàng thất cùng tiên môn đạo phái trong lúc đó, cái kia quan hệ có thể xa xa không tính là tốt. Bây giờ đại xương các nơi chấn động. Kỳ thực phía sau đều có những cái này tiên môn đạo phái cái bóng. Những thứ này tiên môn đạo phái, vẫn luôn nghi âm thầm lũng đoạn thiên hạ quyền bính. Cùng hoàng thất vốn cũng không phải là một đường. Dựa theo dưới tình huống như thế đi. Hoàng thất cùng những cái này tiên môn đạo phái, sớm muộn có một ngày biết triệt để vạch mặt. Đúng rồi, lần này thập nhất hoàng tử bên người, dường như chiêu mộ một vị luyện khí tầng 6 luyện khí sĩ. Hơn nữa, theo ta nghe được tin tức, đối phương xuất từ Hòa Sơn Đạo. Hoàng thất đại bỉ bên trên, chúng ta không nhất định có thể gặp được đến. Chỉ khi nào gặp phải, Lâm Phi, ngươi liền phải cẩn thận. Lang Giao thần tình ngưng trọng nhắc nhở. Hòa Sơn Đạo cũng tới người sao? Lâm Phi gật đầu, biểu thị đã biết. Hắn cùng với Hòa Sơn Đạo trong lúc đó, kỳ thực cho tới bây giờ đều không có gì hòa giải. Thậm chí, Hòa Sơn Đạo liền mang, đem Cửu Huyền Môn cũng ghi nhớ lên. Điểm này, Lâm Phi trong lòng rất rõ ràng. Như gặp lại Hòa Sơn Đạo luyện khí sĩ, đối phương nhất định sẽ không khách khí. Nếu thật gặp phải, chém chính là. Lâm Phi trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Lâm Phi sẽ ngủ ở Trấn Nam Vương Phủ. Theo Hoàng Thất Đại Bỉ thời gian lân cận, Xương Đô cũng hội tụ rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Hơn phân nửa đều là chịu đến mỗi cái địa Hoàng Thất con em mời. Đến đây tham gia Hoàng Thất Đại Bỉ. Cái này Hoàng Thất Đại Bỉ cũng không phải là đơn độc Hoàng Đế mạch này. Cũng không phải Xương Đô Hoàng Thất đệ tử. Mà là toàn bộ Đại Xương sở hữu Hoàng Thất đệ tử. Đều có thể phái ra ưu tú thành viên, đến đây tham gia đại bỉ. Sở dĩ số người này, cũng rất nhiều. 3 ngày thời gian, Lâm Phi một bên cứ theo lẽ thường dùng bạo khí đan, để thăng tam nguyên công tiến độ tu luyện. Một bên chỉ điểm một phen Lăng Giao bên người chiêu mộ những cao thủ. Lăng Giao chiêu mộ những cao thủ. Tuy là đều biết Lâm Phi rất mạnh. Biểu hiện ra cũng cực kỳ cung kính. Có thể thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Làm Lâm Phi thi triển chút ít quyền ý phía sau. Thậm chí ngay cả đao ý cũng không có đụng tới. Những võ giả này liền vui lòng phục tùng. Bị Lâm Phi chỉ điểm một ít quyền pháp, đao pháp. Võ đạo thực lực, rất bất đồng trình độ có một ít đề thăng. Rốt cuộc, 3 ngày sau. Hoàng thất thi đấu thời gian, cuối cùng đã tới. Lâm Phi đứng ở Lăng Giao bên cạnh. Lăng Giao mang theo một đám hộ vệ, ngồi xe ngựa. Chậm rãi hướng phía Hoàng cung chạy đi. Lâm Phi tuy là đã tới một lần Xương Đô. Nhưng không có đã đến Hoàng cung. Chỉ là xa xa xem qua liếc mắt. Cũng không còn nhìn ra cái gì bất đồng. Nhưng bây giờ, Lâm Phi theo Lăng Giao cùng nhau đến ngoài hoàng cung. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lên. Cả tòa hoàng cung, phảng phất bao phu một tầng vô hình quan mang. Hơn nữa, loại này quan mang, làm cho Lâm Phi quen thuộc. Trận pháp. Lâm Phi nghĩ tới. Cái này cùng Lâm Miêu bố trí trận pháp, có dị khúc đồng công chi diệu. Luyện khí sĩ, am hiểu nhất bố trí trận pháp. E rằng, liền Lăng Giao cũng không có nhận thấy được. Cái này trận pháp khủng bố cỡ nào. Một khi phát động trận pháp, sợ rằng bất luận kẻ nào đều không thể chạy đi. Không hổ là thiên hạ chi chủ, trấn áp thiên hạ 900 năm Đại Xương Vương Triều. Vương thật tốt, Lâm Phi thấp giọng lẩm bẩm. Đại Xương được hưởng thiên hạ 900 năm. Nội tình sâu, khó có thể tưởng tượng. Đại thủ bút như vậy, chỉ sợ cao giai luyện khí sĩ cũng làm không được. Trúc cơ. Chỉ có trúc cơ chân nhân có thể bố trí ra bực này bao phủ cả tòa hoàng cung đại trận. Hoàng thất, có trúc cơ chân nhân. Lâm Phi chứng kiến hoàng cung thượng tầng cái kia trận pháp phía sau kiên. Trong lòng liền phi thường chắc chắc. Yêu, đây không phải là trấn Nam Vương nữ à? Tiên trận tử, vương nữ nhưng là khoái động triều cường, áp chế Hòa Sơn đạo, xuất tận danh tiếng. Bản hoàng tử vẫn là khuyên nhủ vương nữ, triều đình đại sự, còn là muốn nhiều hơn tự định giá, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Huống chi, Hòa Sơn đạo chính là ta Đại Xương đạo môn. Vì chính là một cái võ đạo môn phái, chính là một võ giả. Áp chế đạo môn, đây là bởi vì nhỏ mất lớn. Thục khinh thục trọng, hy vọng vương nữ hảo hảo nghĩ lại một phen. Đồng nhiên, một chiếc xe ngựa cũng dừng ở bên ngoài cửa cung. Từ bên trong xe ngựa, chuyến ra một cái nam nhân trẻ tuổi thanh âm. Chương 99, ta như rút đao, ngươi sẽ chết. Canh thứ 6. Ừm. Lăng Giao quay đầu đi. Chứng kiến xe ngựa phía sau, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Nguyên lai là thập nhất hoàng tử điện hạ. Triều đình đại sự, tự nhiên hẳn là nhiều hơn tự định giá. Chỉ bất quá, thập nhất hoàng tử điện hạ dường như đã quên. Ta Đại Xương chính là dùng võ dựng nước. Trước đây thái tổ bệ hạ, lấy võ đạo quét sạch tứ phương, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Tung hoành vô địch. Cuối cùng bình định thiên hạ, lúc này mới có ta Đại Xương 900 năm thái bình thịnh thế. Làm sao đến rồi điện hạ trong miệng, liền thành chính là võ giả. Như thái tổ bệ hạ dưới suối vàng biết, cũng không biết sẽ như thế nào đối đãi thập nhất hoàng tử điện hạ. Lăng Giao lời nói này, trong đông có kim, có thể nói là đối chọi gay gắt. Một chút cũng không nể mặt thập nhất hoàng tử. Hai anh, Trấn Nam Vương Thúc. Thật hảo hảo quản giáo một cái vương nữ. Thập nhất hoàng tử trong giọng nói rõ ràng mang theo vẻ tức giận. Cái này liền không nhọc thập nhất hoàng tử điện hạ nhớ thương. Ta xem điện hạ cần phải trở về, đọc nhiều đọc thái tổ di huấn mới là. Lăng Giao cười lạnh một tiếng. Đối phương mặc dù là hoàng tử, nhưng cùng vương nữ không phải người cùng một đường. Vương nữ cũng một điểm không sợ thập nhất hoàng tử. Huống chi, thập nhất hoàng tử có người nói cùng Hòa Sơn đạo đi rất gần. Lăng Giao đương nhiên sẽ không khách khí với thập nhất hoàng tử. Vương nữ điện hạ ngược lại là tốt tài hùng biện. Nói vậy các hạ chính là cựu huyền môn Lâm Phi. Hậu thiên vũ giả, lĩnh ngộ chân lý võ đạo, hoàn toàn chính xác bất phàm. Ta người sư đệ kia dưới sự khinh thường, bị ngươi giết chết, cũng là phải. Bất quá, chờ một lát đại bỉ, bần đạo ngược lại là phải hảo hảo 007 lĩnh giáo một phen các hạ chân lý võ đạo. Nhìn có phải là thật hay không như trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Đồng nhiên, thập nhất hoàng tử bên cạnh xe ngựa, mặc đạo bào một gã đạo sĩ, chậm rãi mở miệng. Đồng thời, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phi. Bá. Lâm Phi vốn là ở nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này cũng mở mắt. Hòa Sơn đạo luyện khí sĩ sao? Nếu như Hòa Sơn đạo luyện khí sĩ cũng như đạo trưởng sư đệ cái dạng nào bất ham. Sợ rằng Lâm Mỗ sẽ rất thất vọng. Nói xong, Lâm Phi lại lần nữa nhắm hai mắt lại, không nói nữa. Hắn không muốn chuyển miệng lưỡi lợi hại. Ở trong lời nói tranh phong, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không có nhìn, một đao chém chính là... Hòa Sơn đạo đạo sĩ cũng không thèm nói, nhắc, lại, mà là đứng nghiêng ở bên cạnh xe ngựa, lẳng lặng mà đợi đợi. Qua một canh giờ, lần lượt lại có rất nhiều chiếc xe ngựa tới. Ùng ùng. Rốt cuộc, vừa dày vừa nặng cửa cung từ từ mở ra. Rất nhiều hoàng thất con em xe ngựa, đều lái vào trong hoàng cung. Hoàng thất đại bỉ, ở một chỗ rộng rãi trên đất trống. Khối này đất trống, phi thường rộng mở. Bất kể là thi triển pháp thuật cũng tốt, võ công cũng được. Đều có thể thỏa thích thi triển. Chủ trì hoàng thất thi đấu hoàng thất ba vị túc lao. Chỉ là, vị lao giả này, lại cũng không là võ giả. Mà là luyện khí sĩ. Vẫn là cao giai luyện khí sĩ. Ba vị cao giai luyện khí sĩ, hơn nữa còn là ba vị không có danh tiếng gì hoàng thất túc lao. Đủ thấy cái này hoàng thất nội tình có bao nhiêu thâm hậu. Hoàng thất đại bị quy củ, không được tại đối phương chịu thua sau kế tục xuất thủ. Bằng không, lão phu sẽ ra tay, giết chết tại chỗ. Tốt lắm, hiện tại đi rút thăm, bắt đầu đại bị. Hoàng thất Túc Lao không nhiều lời. Giới thiệu sơ lược một cái quy củ, sau đó chính là rút thăm. Lăng Giao rút được chữ số là 23. Đối thủ là người nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng chắc là thứ 23 luân phiên. Không sai biệt lắm là chót nhất vị mấy vòng. Cũng xem là tốt. Chí ít có thể lấy trước giờ quan sát những người khác tỉ thí. Đại bỉ là thành viên hoàng thất cùng người theo đuổi đồng loạt ra tay. Chỉ là, từ trận đấu bắt đầu. Chỉ cần thành viên hoàng thất vừa đi lên. Trên cơ bản liền nút ở phía sau. Tùy ý người theo đuổi chém giết. Một khi người theo đuổi thất bại, liền lập tức chịu thua. Một màn này, làm cho ba gã hoàng thất Túc Lão, nhìn một mạch lắc đầu. Mấy năm nay, hoàng thất đệ tử là càng phát ra không chịu nổi. Coi như lên lôi đài, cũng không dám tự mình động thủ. Hoàng thất các bô lão trong trí nhớ. Lúc trước hoàng thất đại bỉ, cũng không phải là bộ dáng bây giờ. Tuy là cũng có người theo đuổi. Nhưng cái kia thời gian, hoàng thất đệ tử trên cơ bản cũng sẽ xuất thủ tỷ đấu. Thậm chí, trong đó một ít đệ tử xuất sắc, còn có thể đánh bại đối thủ người theo đuổi. Chỉ tiếc, như vậy hoàng thất đệ tử. Ở mấy thập niên gần đây chung, hầu như đều không thấy được. Lâm Phi cũng ở quan sát đại bỉ. Ra sân có võ giả, cũng có luyện khí sĩ. Chỉ là, tình huống tuyệt không lạc quan. Võ giả, toàn quân bị diệt. Phàm là võ giả cùng luyện khí sĩ trong lúc đó quyết đấu. Võ giả hoàn bại. Không có một võ giả chiến thắng luyện khí sĩ. Thậm chí, Lâm Phi còn chứng kiến một gã hậu thiên thập nhất tầng võ giả. Nhưng lại luyện thành một môn cảnh giới viên mãn kiếm pháp. Thực lực mạnh. Tại tiên thiên trở xuống, rất khó gặp phải đối thủ. Đối phương tới tham gia hoàng thất đại bỉ. Chắc là muốn đạt được thông mạch đan, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt được hậu thiên thập nhị tầng. Chỉ tiếc, hắn gặp phải, Bill Hanberger, là một gã chính thống luyện khí sĩ. Vẹn vẹn luyện khí 4 tầng. Kết quả thế nào? Tên kia hậu thiên thập nhất tầng võ giả, thi triển ra cảnh giới viên mãn kiếm pháp. Dám không làm gì được đối phương pháp khí. Luyện khí sĩ liền đứng tại chỗ. Làm cho tên kia hậu thiên thập nhất tầng võ giả thi triển kiếm pháp mãnh công. Kết quả thế nào? Luyện khí sĩ không phát hiện chút tổn hao nào. Cuối cùng luyện khí sĩ thi triển mấy môn pháp thuật, đem võ giả đánh bại, nhưng lại đánh thành trọng thương. Một màn này, làm cho sở hữu võ giả nhãn thần đều ảm đạm xuống. Hậu thiên vũ giả đang đối mặt luyện khí sĩ lúc. Hầu như chính là bị nghiền ép. Liền một điểm đánh bại đối thủ hy vọng cũng không có. Rất nhiều người khổ luyện mấy chục năm. Hàn thử không ngừng. Kết quả thế nào? Liên luyện khí sĩ pháp khí đều không phá nổi. Cái loại cảm giác này, khiến cho sở hữu võ giả đều sinh lòng tuyệt vọng. Cho dù là Lăng Dao, lúc này cũng đều nắm chặt trên ghế tay vịn. Sắc mặt nghiêm túc, không nói được một lời. Hiển nhiên, kết quả như vậy, để cho nàng cũng rất khó chịu. Dù sao, nàng cũng là một gã võ giả. Trấn Nam Vương vương nữ, đối với dâu dương quận chúa. Lúc này, rốt cuộc đến phiên Lăng Dao. Dâu dương quận chúa. Lăng Dao chấn động trong lòng. Nàng lập tức đối với Lâm Phi nhỏ giọng nói ra, Lâm Phi, cẩn thận một chút, dâu dương quận chúa người theo đuổi cũng là một vị luyện khí sĩ. Hơn nữa còn là thanh ngọc cửa chính thống luyện khí sĩ. Mặc dù chỉ là luyện khí 4 tầng, nhưng người mang pháp khí âm dương cửu hoàn, công phòng nhất thể, thực lực rất mạnh. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lại. Hắn thấy được dâu dương quận chúa bên cạnh một gã nữ quan. Nói vậy chính là thanh ngọc cửa luyện khí sĩ. Dâu dương quận chúa cùng lăng sư tỷ quan hệ như thế nào? Lâm Phi đột nhiên hỏi. Dâu dương quận chúa cùng ta quan hệ còn được, lần trước hòa sơn đạo việc, kỳ thực dâu dương quận chúa cũng xuất lực. Bằng không, ta làm sao có thể biết dâu dương quận chúa người theo đuổi nhiều như vậy tin tức. Cũng là bởi vì, ta và dâu dương quận chúa rất thuộc. Lăng Dao cười khổ nói. Không nghĩ tới, vòng thứ nhất liền gặp dâu dương quận chúa. Vận khí của hắn, thật là không tính là tốt. Ta hiểu được. Nếu dâu dương quận chúa cùng lăng sư tỷ quan hệ tốt, ta đây cũng liền không nặng tay. Lăng Dao cũng không biết nên nói cái gì. Nàng cảm thấy, Lâm Phi có phải hay không quá tự tin. Dù cho Lâm Phi chạm sát quá Hòa Sơn Đạo một gã luyện khí sĩ, nhưng đối phương chỉ là luyện khí 3 tầng mà thôi. Dâu dương quận chúa người theo đuổi, đây chính là luyện khí 4 tầng. Thậm chí còn có cường đại pháp khí. Đi thôi, sớm một chút giải quyết, cũng tốt tiến nhập vòng kế tiếp. Lâm Phi trực tiếp thả người nhảy, đã đến trong diễn võ trường. Lúc này, song phương đều đến trong diễn võ trường. Dâu dương quận chúa cùng Lăng Dao đều tự đứng tại tùy tùng phía sau. Chân chính so đấu người, trên thực tế là người theo đuổi. Nữ quan hơi chắp tay, mở miệng nói ra, Thanh Ngọc Môn, Ngọc Hương Tử. Cửu Huyền Môn, Lâm Phi. Lâm Phi cũng lên trước một bước, đứng lặng lặng. Bất quá, Lâm Phi lại không có rút đao. Mà là cầm trưởng thành quyền. Chuẩn bị dụng quyền pháp. Ừm. Ngọc Hương Tử nhướng mày, mở miệng nói, ngươi vì sao không cần đao? Ngọc Hương Tử hiển nhiên từ Dâu Dương quận chúa trong miệng biết Lâm Phi lĩnh ngộ đao ý. Đao pháp mới là Lâm Phi thủ đoạn mạnh nhất. Ta như rút đao, ngươi sẽ chết. Lâm Phi nhìn thật sâu liếc mắt Ngọc Hương Tử, giọng bình tĩnh nói. Chương 100, quyền ý chấn tiên sư, toàn trường oanh động. Đệ nhất càng. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngọc Hương Tử nghe được Lâm Phi lời nói, cũng có chút nổi giận. Nàng cũng là đường đường luyện khí sĩ, người mang pháp khí, tư chất cũng là thượng thừa. Lần này tới đến Xương Đô, tham gia Hoàng Thất Đại Bỉ. Mục đích thực sự, cũng là muốn thu được 3 vị trí đầu. Từ đó thu hoạch được tiến nhập bí cảnh tư cách. Nhưng bây giờ, một cái võ giả. Cho dù là lĩnh ngộ đao ý, chạm sát quá luyện khí sĩ võ giả. Lại kiêu ngạo như thế. Làm sao không làm cho Ngọc Hương Tử phẫn nộ. Sở dĩ, Ngọc Hương Tử vừa động thủ chính là toàn lực ứng phó. Âm Dương Cửu Hoàn. Ngọc Hương Tử thúc giục pháp khí. Nhất thời, 9 cái không phải vàng không phải ngọc hình cái vòng pháp khí. Lập tức thả ra mơ hồ quan mang. Đem Ngọc Hương Tử che phủ ở trong đó. Sau đó, trong đó một ít hình cái vòng pháp khí. Càng là hóa thành một đạo quan mang, bay thẳng đến Lâm Phi bay đi. Ở diễn võ tràng dưới. Rất nhiều người đều chú ý tới cuộc chiến đấu này. Một ít tin tức linh thông hạng người. Tự nhiên biết, Lâm Phi nắm giữ đao ý. Đã từng chạm sát quá Hòa Sơn đạo luyện khí sĩ. Nhưng tin vỉa hè, cùng tận mắt nhìn thấy, rõ ràng không giống với. Vì vậy, bọn họ cũng rất tò mò. Chân lý võ đạo, thật có mạnh như vậy. Có thể để cho võ giả chạm sát luyện khí sĩ. Phải biết rằng, mới vừa Hoàng Thất Đại Bỉ. Bất luận cái gì hậu thiên vũ giả, đều bị luyện khí sĩ đánh bại. Luyện khí sĩ đối với võ giả, hoàn toàn chính là nghiền ép. Chứng kiến Âm Dương Cửu Hoàn hướng cùng với chính mình bay tới. Lâm Phi vẫn không nhúc nhích. Sau một khắc, hắn kích phát rồi quyền ý. Lâm Phi trên người, trong giây lát bạo phát một cỗ dung chuyển trời đất quyền ý. Một ít cảm giác lực bén nhẹ người. Phảng phất cảm giác được Lâm Phi biến thành nhất tôn đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ. Thả ra vô cùng chiến ý. Mà sở hữu thần thức luyện khí sĩ. Thì rõ ràng chứng kiến, Lâm Phi đầu đỉnh, nổi lên một cái hư huyễn nắm tay. Chính là cái này hư huyễn nắm tay. Hướng phía Ngọc Hương Tử nhẹ nhàng đẻ một cái. Vâng! Ngọc Hương Tử náo hải trống rỗng. Nàng cảm giác được vô cùng sợ hãi. Ở trong đầu của nàng ở giữa. Phảng phất thấy được một con không có gì sánh kịp nắm tay, từ trên trời giáng xuống. Ở trong tầm mắt của nàng. Dường như toàn bộ đều biến mất. Chỉ có cái kia chỉ một quả đấm. Giả, đây là giả, chân lý võ đạo đều là giả. Ngọc Hương Tử cắn răng, trong lòng không ngừng nói thầm, đây hết thể đều là hư huyễn. Nhưng là, nàng như trước nhịn không được sợ hãi. Nhịn không được run. Thậm chí, trong đầu có một loại sắp bị nghiền nát cảm giác. 3. Một tiếng vang nhỏ. Ngọc Hương Tử nhìn thoáng qua bốn phía. Toàn bộ dường như đều biến mất. Mà nàng lại đã sớm mồ hôi đầm địa, thậm chí cả người đều dùng không ra một tia khí lực. Đây là tinh thần tiêu hao quá nhiều thể hiện. Đây chính là chân lý võ đạo sao. Thực sự là đáng sợ. Ta biết rất rõ ràng nó là giả, là hư huyễn. Nhưng là ta đỡ không được. Ngọc Hương Tử trong lòng cảm thấy vô cùng khổ sát. Nàng lần nữa nhìn Lâm Phi, trong ánh mắt lại đã có vẻ sợ hãi. Chân lý võ đạo chính là như vậy. Đỡ không được chính là đỡ không được. Đây cũng không phải là cái gì ảo thuật. Đỡ không được, ý chí sẽ có tổn hại. Như không thể thoát khỏi. Về sau nghĩ chút cơ, cái kia hầu như không khác nào người si nói ngộng. Ta chịu thua. Ngọc Hương Tử chật vật lên tiếng. Nàng không thể không chịu thua. Vừa rồi nếu không phải Lâm Phi thu quyền ý. Nàng sợ rằng sẽ bị cái này cổ kinh khủng quyền ý đè suy sụp. Đến lúc đó, nàng nói liên tục ra chịu thua hai chữ đều là hy vọng xa vời. Lâm Phi, đích thật là tha nàng một lần. Sở dĩ, Ngọc Hương Tử tâm phục khẩu phục. Từ đây, nàng cũng không dám nữa khinh thường võ giả, khinh thường võ đạo. Quyền ý A, cũng ít nhiều năm chưa nhìn thấy qua như vậy trẻ tuổi võ giả, lĩnh ngộ quyền ý. Cái này Lâm Phi xuất từ cửu huyền môn, mà cửu huyền môn luôn luôn cùng ta hoàng thất giao hảo, ta xem có thể mượn hơi. Nếu như, hắn quyền ý có thể tiến hơn một bước, đặt đến đại thành. Coi như đối mặt cao giai võ giả, cũng không hề sợ hãi. Cửu huyền môn đệ tử. Trước đây cửu huyền môn tổ sư, bực nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Xem ra, người này ngược lại là kế, nhận cửu huyền môn tổ sư vài phần phong thái. Tốt lắm, tuyên bố A. Trấn Nam Vương Vương nữ thắng. Theo Dâu Dương quận chúa cũng chịu thua. Ba vị hoàng thất túc lao cũng tuyên bố trận này người thắng. Vâng. Theo ba gã hoàng thất túc lao tuyên bố kết quả. Phía dưới xem cuộc chiến đám người cũng là một mảnh xôn xao. Nhất là những cái này bất minh sở dĩ võ giả. Hiện tại đều còn có chút ngộng. Chuyện gì xảy ra? Cái này Lâm Phi, làm sao lại thắng? Vừa rồi Lâm Phi nhất chiêu cũng không có ra, T tên kia luyện khí sĩ liền mồ hôi đầm địa, dường như thừa nhận thống khổ to lớn, sau đó nhận thua. Đây là cái gì võ công? Bất khả tư nghị, thực sự là bất khả tư nghị. Phía trước liền một cái võ giả đều không thể thắng, mà bây giờ, lại có võ giả nhất chiêu không ra, liền chiến thắng luyện khí sĩ. Không phải, Lâm Phi ra chiêu. Mới vừa Lâm Phi trên người, cái này cổ khí thế đáng sợ. Nếu như ta không có đoán sai, đó phải là trong truyền thuyết chân lý võ đạo. Chân lý võ đạo. Thực sự có người lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Không năm. Coi như là tiên thiên võ giả, cũng khó mà lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Những võ giả này, mỗi một người đều không gì sánh được phân chấn. Chân lý võ đạo, cư nhiên lại xuất hiện. Hơn nữa, còn cường đại như thế. Nhất chiêu không ra, để luyện khí sĩ chủ động chịu thua. Đây là bực nào mạnh mẽ. Đây mới là võ giả. Đây mới là võ đạo. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bị luyện khí sĩ đánh bại võ giả, đều tâm thần chấn phấn. Lâm Phi lấy võ giả thủ đoạn, đánh bại luyện khí sĩ. Điều này nói rõ, võ giả không kém gì luyện khí sĩ. Võ giả, cần võ đạo tín nhiệm. Chỉ có võ đạo tín nhiệm, mới có thể càng chiến càng mạnh. Lâm Phi xuất hiện, không thể nghi ngờ liền làm cho này chút bị đánh bại võ giả, một lần nữa ngưng tụ võ đạo tín nhiệm. Liền thập nhất hoàng tử. Lúc này cũng sắc mặt ngưng trọng. Hướng phía bên cạnh Hòa Sơn đạo tiên sư hỏi tiên sư, có thể hay không ngăn trở cái này Lâm Phi chân lý võ đạo? Không. Võ đạo, thật có mạnh như vậy sao? Thập nhất hoàng tử kỳ thực cũng luyện võ. Chỉ là, không thế nào tinh thông. Thậm chí, áp căn bản không hề võ đạo tín nhiệm. Vì vậy, chứng kiến Lâm Phi không nhúc nhích chút nào một cái, liền đánh bại Ngọc Hương tử. Trong lúc nhất thời, thần tình cũng có chút phức tạp. Hòa Sơn đạo luyện khí sĩ, lúc này nhãn thần nhìn xa xa Lâm Phi. Mỗi chữ mỗi câu, bình tĩnh nói ra, có thể lĩnh ngộ chân lý võ đạo võ giả, so với thành tựu tiên thiên còn khó hơn. Ta người sư đệ kia, chết không oan. Bất quá, chân lý võ đạo cũng không phải vô địch. Chỉ cần ý chí kiên định, cái kia chân lý võ đạo liền không làm gì ta được. Hòa Sơn đạo luyện khí sĩ lập tức không thèm nói, nhắc, lại. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái. Lâm Phi như trước đứng ở trong diễn võ trường. Hắn nhắm mắt lại, không nói gì. Bởi vì, đang ở Ngọc Hương tử chịu thua một khắc kia. Lâm Phi trong đầu, cư nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Luyện khí sĩ Ngọc Hương tử bị ngươi quyền ý đánh bại, đồng thời Ngọc Hương tử tâm phục khẩu phục, đối với quyền ý sinh ra sợ hãi. Ngươi quyền ý đắc ý vô cùng, cực kỳ hưởng thụ tư thái thắng lợi. Ngươi quyền ý tâm tình sung sướng phía dưới, tiến độ tu luyện để thăng 10. Lâm Phi nghe được hệ thống thanh âm, còn có chút sững sờ. Cái này quyền ý tính cách, thật sự là có điểm đặc biệt, có cá tính. Mà Lâm Phi liền thích có cá tính võ công. Bởi vì, có cá tính võ công, hắn mới có thể đầu kỳ sở hảo. Sau đó, võ công tự nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Chương 101, ta như rút đao, chính là phân sinh tử. Phần 2. Thật lâu chưa từng gặp qua có cá tính như vậy võ công. Lâm Phi đã ly khai diễn võ tràng, một lần nữa về tới nguyên lai vị trí. Hắn còn đang suy nghĩ quyền ý chuyện. Có cá tính võ công, có thể để thăng nhanh hơn. Xem ra, Lâm Phi được suy nghĩ, nhiều hơn thi triển quyền ý. Cái này quyền ý, rõ ràng thích làm náo động. Cùng đao ý không giống với. Đao ý rất lạnh. Dường như chỉ có khổ tu, chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho đao ý có chút đề thăng. Thì như, ở tổ sư đỉnh dưới tấm bia đá. Cựu huyền môn tổ sư ba cổ chân lý võ đạo ma luyện. Đao ý đề thăng nhanh nhất. Mà quyền ý liền muốn kém chút nữa. Cũng không phải là quyền ý thực sự yếu, hoặc là lực lĩnh ngộ kém. Mà là cá tính ở trên phân biệt. Quyền ý, rõ ràng thích làm náo động. Ưa thích làm người thắng. Vậy nếu muốn làm cho quyền ý tốc độ tăng lên nhanh hơn. Phải nhiều hơn làm cho quyền ý làm náo động. Hệ thống. Lâm Phi gọi ra hệ thống bảng. Ký chủ, Lâm Phi. Võ công cảnh giới, hậu thiên tầng 8. Đao ý, tiểu thành, tiến độ 11%. Quyền ý, tiểu thành, tiến độ 15%. Tam nguyên công, tầng thứ 8, tiến độ 38%. Chúng thân thuật, viên mãn, tiến độ 0. Chỉ hệ mại ổng, cửu ngũ linh đại thành, tiến độ 0. Lâm Phi nhìn thoáng qua hệ thống bảng bên trên. Quyền ý tiến độ tu luyện. Quyền ý tiến độ tu luyện, cư nhiên đã đạt đến 15%. Vượt qua đao ý tiến độ tu luyện. Đây là Lâm Phi bất ngờ. Dù sao, ở tổ sư đỉnh trước tấm bia đá ma luyện quyền ý cùng đao ý lúc. Rõ ràng đao ý còn có thể để thăng. Nhưng quyền ý lại không cách nào tăng lên nữa. Không nghĩ tới, hiện tại quyền ý vẹn vẹn chỉ là đánh bại luyện khí sĩ Ngọc Hương Tử. Liền tăng lên 10% tiến độ tu luyện. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Phi. Ngươi mới vừa thi triển không phải đao ý. Lúc này, Lang Giao rốt cuộc nhịn không được đặt câu hỏi. Đối với, không phải đao ý, là quyền ý. Lâm Phi cũng không có giấu giếm. Húng, cũng giấu không được. Tuy là chân lý võ đạo rất hiếm thấy, nhưng nơi này là hoàng cung. Cao nhân xuất hiện lớp lớp. Lại làm sao có khả năng không có ai nhận ra Lâm Phi quyền ý? Quyền ý. Nói cách khác, đây là ngươi nắm giữ loại thứ hai chân lý võ đạo. Ngươi nắm giữ lưỡng chủng chân lý võ đạo. Không sai, ta lĩnh ngộ lưỡng chủng chân lý võ đạo. Lăng sư tỷ, có chuyện. Lăng Giao không trả lời, mà là ánh mắt cổ quái nhìn Lâm Phi. Dường như Lâm Phi đối với nắm giữ lưỡng chủng chân lý võ đạo, cảm thấy rất bình thường giống nhau. Nhưng là, cái này thực sự bình thường sao? Lăng Giao không chỉ có là cựu huyền môn đệ tử, càng là thành viên hoàng thất, Trấn Nam Vương vương nữ. Nàng có thể biết rất nhiều thường nhân không biết bí ẩn. Võ giả, cho dù là thiên phú tuyệt luân võ giả, có thể nắm giữ một loại chân lý võ đạo, đã là được thiên chi hạnh. Thuộc về người phi thường may mắn. Mặc dù là những cái này có thể thành tiểu tiên thiên cường giả. Nghĩ lĩnh ngộ ra một loại chân lý võ đạo, đều là khó như lên trời. Còn như lưỡng chủng chân lý võ đạo. Vậy càng là chưa bao giờ nghe. E rằng, chỉ có trong truyền thuyết một số võ giả, mới có thể nắm giữ lưỡng chủng trở lên chân lý võ đạo. Có thể những võ giả kia, từng cái đều là uy danh hiển hách. Thậm chí, có thể nói khuấy động phong vân cường giả đỉnh cao. Ở tại bọn hắn chỗ ở cái kia nhất thơ y đại. Nhất định đứng ở võ đạo đỉnh. Chẳng lẽ, Lâm Phi ở nơi này nhất thơ y đại, cũng có thể đứng ở võ đạo đỉnh. Hoàng thất đại bị tiếp tục. Tuy là Lâm Phi đánh bại Ngọc Hương Tử. Xem như là bảo trụ rồi võ giả cuối cùng vẻ tôn nghiêm. Nhưng là, một vòng qua đi. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt võ giả vận khí tốt, không có gặp phải luyện khí sĩ mà bên ngoài. Còn lại võ giả, hết thể đều bị đào thải. Đại bị đợt thứ hai bắt đầu. Nhân số lập tức thiếu mất một nửa. Những võ giả kia không còn có may mắn như vậy. Gặp phải luyện khí sĩ, dù cho có nữa chiến ý, có nữa tín nhiệm. Nhưng là, không có chân lý võ đạo, căn bản là không đả thương được luyện khí sĩ. Cuối cùng hết thể đều bị đánh bại. Tất cả võ giả, cũng chỉ còn lại có Lâm Phi một người. Đợt thứ hai, Lang Giao cùng Lâm Phi lên sân khấu. Lần này, kình chống nhau vẫn là một gã luyện khí sĩ. Chỉ là, tên này luyện khí sĩ xa xa không phải như Ngọc Hương Tử. Bị Lâm Phi quyền ý chấn động, thậm chí đều ngất đi. Đây cũng là Lâm Phi không có hạ sát thủ. Nếu không, đều có thể trực tiếp dùng quyền ý đánh chết đối phương. Đây chính là cảnh giới tiểu thành chân lý võ đạo đáng sợ chỗ. So với trước đây vẹn vẹn chỉ là nhập môn lúc chân lý võ đạo mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, cho đến nay, Lâm Phi còn không có thi triển qua đao ý. Đao ý, kiếm ý, mới là sở hữu chân lý võ đạo ở giữa, công kích mạnh nhất chân lý võ đạo. Lâm Phi đao ý một ngày thi triển. Đối thủ hơn phân nửa đều sẽ bị đao ý trực tiếp chạm sát. Đây chỉ là tỉ thí. Cũng không có thâm cựu đại hận gì. Lâm Phi cũng không cần phải. Thi triển đao ý. Hơn nữa, thi triển quyền ý, có thể để cho quyền ý cảm thấy đại xuất danh tiếng. Vì vậy, tốc độ tu luyện đề thăng. Hai đợt, ba lượt, vòng bốn. Lâm Phi dọc theo đường đi cũng không có gặp phải đối thủ. Thẳng đến vòng thứ năm. Đây là mấu chốt nhất một hồi. Bởi vì, một tour này cũng chỉ còn lại có bốn trận. Sẽ trực tiếp quyết ra tiền tam danh. Chỉ có 3 vị trí đầu, mới có thể thu được tiến nhập hoàng thất bí cảnh tư cách. Mới có thể thu được một viên thông mạch đan. Trấn Nam Vương vương nữ, đối với cựu công chúa. Lâm Phi cùng Lăng Giao ở nơi này một vòng, dẫn đầu lên sân khấu. Lâm Phi đối thủ, là một gã luyện khí 5 tầng luyện khí sĩ. Kết quả, đối phương lại lắc đầu nói, công chúa điện hạ trực tiếp chịu thua. Nhận thua. Lâm Phi ánh mắt khẽ híp một cái. Nay cũng không có động thủ, đối phương liền nhận thua. Xem ra, đối phương là chuẩn bị nín khí lực. Cùng khắc một trận thua đối thủ, đi toàn lực tranh đoạt tên thứ ba. Nếu như cùng Lâm Phi đại chiến nói, hắn không nhất định có thể chống đỡ được Lâm Phi quyền ý. Đến lúc đó, nếu như bị thương, như thế nào đi tranh đoạt tên thứ ba? Sở dĩ, thẳng thắn chủ động chịu thua. Lâm Phi cùng Lăng Giao ngược lại là bất chuyện. Nhưng một thua này, Lâm Phi quyền ý, lại không cách nào tăng lên. Bởi vì cũng không có chiến đấu, không có làm náo động. Quyền ý như thế nào để thăng? Hiện tại, Lâm Phi quyền ý tiến độ tu luyện, đã đạt đến 45%. Tốc độ tăng lên như vậy, quả thực quá kinh người. Thậm chí, không được bao lâu thời gian. E rằng quyền ý là có thể đại thành. Khác một hồi tỉ thí, rất nhanh bắt đầu. Kết quả, hai vị luyện khí sĩ, so đấu các loại pháp thuật, pháp khí. Làm người ta mở rộng tầm mắt. Cuối cùng, vẫn là thập nhất hoàng tử thắng lợi. Hòa Sơn đạo tên đạo nhân kia, đồng dạng tấn thăng trận chung kết. Lăng Giao thấy vậy, khẽ cau mày nói, Lâm Phi, chúng ta bây giờ đã đạt đến mục đích, thu được hoàng thất đại bỉ 3 vị trí đầu. Sau cùng trận chung kết, coi như quyết ra đệ nhất danh, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nhiều nhất, bất quá là một hư danh mà thôi. Cái kia Hỏa Sơn đạo đạo nhân, đối với ngươi có ác ý ngươi mặc dù không sợ hắn, nhưng là không đáng ở trường hợp này. Cùng hắn liều mạng. Không bằng, ta trực tiếp nhận thua đi. Cái này hư danh, ta không cần cũng được. Lâm Phi nhìn thoáng qua lúa một đạo đạo nhân. Lập tức gật đầu một cái nói, bất quá đánh nhau vì thể diện, ở dưới loại trường hợp này liều mạng, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu Lăng sư tỷ đều đồng ý buông tha đệ nhất hư danh, vậy nhận thua đi. Lâm Phi cũng không nhất định phải cứ cùng Hỏa Sơn đạo đạo nhân cùng chết. Bởi vì căn bản không có lợi. Vì vậy, Lăng Giao trực tiếp đứng lên nói, cuối cùng một hồi trận chung kết không cần so, ta chịu thua. Thoại âm rơi xuống. Nhất thời, đám người một hồi náo động. Chịu thua, không thể so sánh. Hỏa Sơn đạo tiên sư, luyện khí tầng 6, pháp khí, pháp thuật, phù lục, đều tạo nghệ không cạn, thực lực rất mạnh. Lâm Phi chân lý võ đạo tuy cường đại, nhưng thật sự vô địch sao? Ta xem không nhất thiết. Chỉ là, hiện tại không thể so sánh, chẳng phải là không biết ai mạnh ai yếu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều nghị luận ầm ĩ. Cảm thấy phi thường tiếc nuối. Bọn họ mơ hồ đã đem Lâm Phi cùng Hỏa Sơn đạo tiên sư đối quyết. Trở thành võ giả cùng luyện khí sĩ giữa quyết đấu. Chỉ là, hiện tại Lăng Giao chịu thua. Cũng liền ý nghĩa, cuộc tỷ thí này phao thang. Chấm đã. Lúc này, Hỏa Sơn đạo đạo nhân lên tiếng. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Phi, cao nói rằng, Lâm Phi, ngươi lấy võ giả thân, giết ta Hỏa Sơn đạo đệ tử chính thức. Để cho ta Hỏa Sơn đạo ở rất nhiều tiên đạo đồng nghiệp trước mặt mất mặt. Tuy là bởi vì do nhiều nguyên nhân, ta Hỏa Sơn đạo cùng ngươi Cửu Huyền môn đã đem chuyện này tặng không. Không lại gắt lại. Bất quá, bần đạo hôm nay nhưng phải mượn cái này một lần cơ hội, lấy Hỏa Sơn đạo đệ tử thân phận, hướng ngươi lãnh giáo. Bần đạo chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi dám không dám? Hỏa Sơn đạo luyện khí sĩ thanh âm, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Rất nhiều người thế mới biết, nguyên lai Lâm Phi cư nhiên giết Hỏa Sơn đạo đệ tử chính thức. Lần này, đám người càng cảm thấy hứng thú hơn. Chỉ là, đối với Hỏa Sơn đạo luyện khí sĩ khiêu khích, Lâm Phi đến cùng có tiếp hay không? Dù sao, trận này quyết đấu, kỳ thực không hề chỗ tốt. Duy nhất ý nghĩa, e rằng chính là giải quyết lúa một nói cùng Lâm Phi giữa mâu thuẫn. Bá. Lâm Phi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như đao. Ta như rút đao, chính là phân sinh tử. Ngươi, làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Lâm Phi bình tĩnh ngữ khí, lúc này lại phảng phất lạnh lẽo như hàn băng. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều nín thở ngưng thần. Toàn bộ diễn võ tràng thay đổi lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Chương 102, ngươi đỡ không được đao của ta. Canh thứ 3. Giết ta. Hỏa Sơn đạo luyện khí sĩ cười lạnh một tiếng nói, võ giả chân lý võ đạo hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là liền đối phó một ít ý chí không phải kiên nhân mà thôi. Bần đạo từ nhỏ tu trì thành thơi thuật, tâm linh không hề kẽ hở, ý chí kiên định. Coi như là chân lý võ đạo thì như thế nào? Hỏa Sơn đạo luyện khí sĩ, nếu dám khiêu chiến Lâm Phi, cái kia tự nhiên là có phân khích. Hắn sức mạnh chính là thành thơi thuật. Đây là một loại đúc luyện tâm linh ý chí, làm cho thần thức thay đổi càng thêm cường đại pháp môn. Cần tiêu hao rất lo xa thần. Nhưng đối với luyện khí, kỳ thực không có bao nhiêu tác dụng. Duy nhất tác dụng, chính là chúc cơ lúc. Nhiều tăng thêm như vậy một xíu thành công khả năng. Nhưng là, có rất ít luyện khí sĩ. Biết tiêu hao nhiều như vậy tinh lực. Đi tu luyện định tâm chú. Vẹn vẹn chỉ là vì tăng thêm từng chút một chút cơ sát suất thành công. Cái này có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Đương nhiên, còn có một loại người, có thể sẽ tu luyện thành thời thuật. Đó chính là đối với mình chút cơ có tuyệt đối tự tin. Cảm thấy, chính mình nhất định có thể 100% chút cơ. Sở dĩ, mặc dù có thể tăng thêm một chút xíu chút cơ sát suất thành công, cũng sẽ không tiếc. Hiển nhiên, cái này Hỏa Sơn đạo luyện khí sĩ, thì có tự tin như vậy. Cảm giác mình có thể 100% chúc cơ thành công. Sở dĩ từ nhỏ đã tu luyện thành thơi thuật. Mà chân lý võ đạo, nhằm vào đúng là ý chí, tâm linh. Điểm này, luyện khí sĩ kém xa tít tắp võ giả. Dù sao, võ giả từ tiểu truy luyện thân thể tố chất. Đông luyện ba cửu, hạ luyện tam phục. Các võ giả vài chục năm như một ngày. Cái này ý chí kiên định. 17 xa xa không phải những luyện khí sĩ đó. Ở trên núi thôn vân thổ vụ có thể so sánh. Sở dĩ, chân lý võ đạo, có thể trực tiếp trọng thương luyện khí sĩ tâm linh. Nhưng đối với võ giả, nhiều nhất chỉ là có thể kinh sợ một cái võ giả mà thôi. Đương nhiên, như thật muốn đối phó võ giả. Lâm Phi quyền pháp, đao pháp, có chân lý võ đạo gia trì. Uy lực kia tăng gấp bội, cũng đồng dạng bất phàm. Bá. Lâm Phi đứng dậy. Lâm Phi. Lăng Giao có chút bận tâm. Sư tỷ, có một số việc không tránh được. nếu hắn muốn chiến, cái kia Lâm Mỗ liền phục bồi. Lần này, ta sẽ rút đao. Lăng sư tỷ cửu ảnh đao pháp cũng viên mãn, trên lý thuyết, sư tỷ cũng có thể lĩnh ngộ đao ý. Sư tỷ chú ý nhìn kỹ, cái gì là đao ý? Lâm Phi từng bước một, đi lên diễn võ tràng. Một trận chiến này, không vì bài danh, không vì lợi ích, chỉ vì thắng bại. Nhìn Lâm Phi đi lên diễn võ tràng, toàn bộ diễn võ tràng dưới mọi người, đều nín thở ngưng thần. Nhìn trong chọc vào diễn võ tràng, bọn họ biết, cái này nhất định là một hồi đặc sắc đại chiến. Võ giả cùng luyện khí sĩ giữa đại chiến. Hai người cũng đứng ở tại trong diễn võ trường, xa xa nhìn nhau. Hoa Sơn Đạo, Lúa Mây Tử, Cửu Huyền Môn, Lâm Phi. Hai người đều tự nói lên tên. Lâm Phi cũng là lần đầu tiên biết, cái này lúa một đạo luyện khí sĩ, gọi là Lúa Mây Tử. Hiển nhiên, Lúa Mây Tử là lần này tham gia Hoàng Thất Đại Bị Trung, mạnh nhất luyện khí sĩ. Hoa Sơn Đạo, nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Cam lòng cho phái Lúa Mây Tử dưới một. Mà Lúa Mây Tử cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Lấy được Hoàng Thất Đại Bị trước ba danh lạch. Có thể tiến nhập bí cảnh. Chỉ là, hắn càng muốn làm chính là đánh bại Lâm Phi. Vãn hồi Hòa Sơn Đạo danh dự. Từ Lâm Phi chém giết Hòa Sơn Đạo luyện khí sĩ phía sau. Hòa Sơn Đạo đệ tử rất nhiều tiên môn đạo phái luyện khí sĩ ở giữa. Nhưng là nhận hết cười nhạo. Mất hết bộ mặt. Mà hết thể này, Lúa Mây Tử đều muốn từ Lâm Phi trên người tìm trở về. Rút đao a, bằng không, thương thế của ngươi không đến ta. Lúa Mây Tử từ tốn nói. Ở Lúa Mây chết trên người, đã có pháp khí bao phủ toàn thân. Ngoại trừ chân lý võ đạo cùng tiên thiên chân khí. Còn lại lực lượng mạnh. Cũng không đánh tan được luyện khí sĩ pháp khí. Lâm Phi không nói gì. Mà là yên lặng kích phát rồi quyền ý. Vâng. Đây là Lâm Phi quyền ý. Trung trung điệp điệp, hướng phía Lúa Mây Tử nghiền ép đi. Ừm. Lúa Mây Tử hơi biến sắc mặt. Không phải đao ý. Hắn biết Lâm Phi có đao ý. Phía trước Lâm Phi lại cho thấy quyền ý. Lâm Phi có lưỡng chủng chân lý võ đạo. Đừng xem Lúa Mây Tử lòng tin tràn đầy. Nhưng là, hắn tự tin mà không tự ngạo, cũng tuyệt không cuồng vọng. Đối với Lâm Phi chân lý võ đạo, là phi thường kiên kỵ. Vì vậy, ở Lâm Phi thi triển ra quyền ý một sát na kia. Lúa Mây Tử cũng đã thi triển ra thành thơi thuật. Thành thơi thuật, tâm viên ý mã, bất động như sơn. Ai cũng lay động không được tâm linh. Cho dù là chân lý võ đạo, cũng bất quá là vô căn cứ. Lúa Mây Tử vẫn không núp đích, trong miệng nói lẩm bẩm. Hiển nhiên, đối mặt quyền ý, hắn cũng không như nói nhẹ nhõm như vậy. Một bước, hai bước, ba bước. Lâm Phi không có thi triển túng thân thuật. Mà là cứ như vậy từng bước một hướng phía Lúa Mây Tử đi tới. Bởi vì, hắn ở kích phát quyền ý. Dùng quyền ý, duy trì liên tục không ngừng áp chế Lúa Mây Tử. Mỗi tới gần một bước. Lâm Phi quyền ý liền đối với Lúa Mây Tử tạo thành uy hiếp nặng hơn. Lúa Mây chết xác thực muốn so những luyện khí sĩ đó tâm linh, ý chí đều mạnh nhiều lắm. Dù cho đối mặt Lâm Phi tiểu thành quyền ý, cũng vẫn không có bị phá ra phòng tuyến tâm linh. Thậm chí ý chí trước sau như một kiên định. Liền trên người pháp lực đều không có gì ba động. Không hề kẽ hở. Lúa Mây Tử, hiện tại hầu như không hề kẽ hở. Nếu như luyện khí sĩ pháp lực không có ba động. Người võ giả kia đao, võ giả nội lực, võ giả quyền pháp. Liền không phá nổi luyện khí sĩ pháp lực. Bất quá, Lâm Phi quyền ý, cũng để cho Lúa Mây Tử áp lực tăng gấp bội. Thì dường như một tòa núi lớn giống nhau. Không ngừng ra tăng cường điệu số lượng. Ép tới Lúa Mây Tử đều không có cơ hội thi triển thủ đoạn khác. Chỉ có thể khiêng. Lăng Giao cũng là võ giả. Hơn nữa, đao pháp viên mãn võ giả. Đối với chân lý võ đạo, nàng có sự hiểu biết nhất định. Nàng biết, chân lý võ đạo kỳ thực cũng không có thể kéo dài. Chân lý võ đạo, chính là võ giả ý chí ngưng tụ mà thành. Không có khả năng vẫn thi triển tiếp. Lâm Phi nhìn như dùng quyền ý chiếm thượng phong, ép tới Lúa Mây Tử không cách nào thi triển thủ đoạn khác. Nhưng trên thực tế, Lâm Phi không đả thương được Lúa Mây Tử. Chỉ cần Lúa Mây chết pháp lực không chấn động. Cái kia Lúa Mây Tử thúc giục phòng ngự pháp khí. Là có thể ngăn trở Lâm Phi bất luận cái gì công kích, do đó đứng ở thế bất bại. Thời gian dài, Lâm Phi chân lý võ đạo không cách nào duy trì. Đó chính là Lúa Mây Tử phản kích cơ hội. Sở dĩ, bây giờ nhìn lại tựa như Lâm Phi chiếm thượng phong. Nhưng trên thực tế, Lâm Phi tình thế tuyệt không lạc quan. Bất quá, Lâm Phi ngoại trừ quyền ý, còn có đao ý. Lâm Phi vẫn không có thi triển đao ý. Chính là đang tìm Lúa Mây chết kẽ hở. Có thể nhìn ra Lâm Phi cùng Lúa Mây Tử trong lúc đó tình thế phức tạp nhân, lác đác không có mấy. Bất quá, ai cũng có thể nhìn ra được. Hiện tại hai người thế cục, dường như có điểm giằng co. Hơn nữa, Lúa Mây Tử không có động thủ. Chỉ khi nào động thủ, cái kia Lâm Phi hơn phân nửa liền thất bại. không có ai nói hơn một câu. Đều yên lặng chú ý trong diễn võ trường động tĩnh, rất sợ lọt rơi bất kỳ một cái nào tỉ mỉ. Trong diễn võ trường, Lâm Phi tốc độ không nhanh không chậm, như trước từng bước một đến gần rồi Lúa Mây Tử. Vốn là, khoảng cách của hai người, đại khái là hai chừng mười bước. Mà bây giờ, Lâm Phi đã đi rồi phân nửa. Quyền ý 477 áp bách, cũng hầu như đạt tới cực hạn. Lúa Mây Tử trên trán thậm chí đều xuất hiện mồ hôi lạnh. Hiển nhiên, Lúa Mây Tử cũng không ung dung. Võ giả chân lý võ đạo. Nói là vô căn cứ, kỳ thực cũng không hoàn toàn đúng. Chân lý võ đạo, chỉ là nhìn không thấy sở không được mà thôi. Nhưng là chân chân thực thực công kích. Cũng là một loại lực lượng. Cũng không thể nói là vô căn cứ. Đỡ không được chính là đỡ không được. Không có bất kỳ may mắn. Lúa Mây Tử từ nhỏ tu luyện thành thơi thuật. Hoàn toàn chính xác làm cho tâm linh của hắn ý chí so với bình thường luyện khí sĩ mạnh hơn nhiều. Chỉ là, luyện khí sĩ chung quy chỉ là luyện khí sĩ. Tâm linh ý chí cường thịnh trở lại, cũng chẳng mạnh đến đâu. Vì vậy, Lâm Phi tiểu thành quân ý. Đã là Lúa Mây Tử có thể thừa nhận mức cực hạn. Không có lộ ra kẽ hở, chính là Lúa Mây Tử may mắn lớn nhất. Cửu bước, bát bộ, bảy bước, sáu bước, năm bước. Lúa Mây Tử áp lực càng lúc càng lớn. Hắn trong đầu, bắt đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Lâm Phi còn có đao ý không có thi triển. Một khi thi triển đao ý, hắn chống đỡ được sao? Cái ý niệm này một ngày xuất hiện. Vậy làm sao cũng vô pháp lao đi. Thậm chí, còn không có thể áp chế càng ngày càng nghiêm trọng, quanh quẩn ở Lúa Mây chết trong đầu. Đồng nhiên, Lâm Phi ngừng lại. Đang ở Lúa Mây Tử trước người ba bước khoảng cách. Lâm Phi dừng lại. Ánh mắt của hắn nhìn Lúa Mây Tử. Trong ánh mắt rất bình tĩnh, phảng phất không có gì có thể để cho Lâm Phi tâm tình chập chờn. Tâm linh của ngươi, vẫn là xuất hiện cái hở. Ngươi đỡ không được đao của ta. Lâm Phi tay, chậm rãi cầm bên hông ẩn đao. Chương 103, đao chém Lúa Mây Tử. Canh thứ tư. Ngươi mơ tưởng lay động tâm linh. Điểm ấy chút tài mọn, cũng không cần khoe khoang. Lòng ta linh cứng như bàn thạch, ngươi coi như còn có đao ý thì như thế nào. Ngươi không la mở gì được cờ ta. Lúa Mây Tử nhãn thần chấn định. Không ngừng thi triển thành thơi thuật, vững chắc tâm linh của mình. Nhưng là, hắn cũng không biết. Càng là thi triển thành thơi thuật, vững chắc tâm linh của mình. Trên thực tế, hắn thì càng đã lộ ra tâm linh kẽ hở. Bởi vì, hắn tiềm thức, ở kiên kỵ, sợ đao ý. Tiềm thức, nghĩ phòng bị Lâm Phi đao ý. Đây chính là kẽ hở. Đương nhiên, loại sơ hở này, cũng là Lâm Phi dùng trước quyền ý, không ngừng áp chế Lúa Mây Tử. Cho nên mới phải làm cho Lúa Mây Tử sản sinh tâm linh kẽ hở. Thậm chí, từng bước một đem Lúa Mây chết tâm linh kẽ hở phóng đại. Cho tới bây giờ, Lúa Mây chết tâm linh kẽ hở ở Lâm Phi trước mặt. Kỳ thực đã là thiên sang bách khổng. Sau một khắc, Lâm Phi cũng không do dự nữa. Bá. Lâm Phi rút đao. Một đao này, Lâm Phi nuôi chọn gần 2 tha NG. Hơn nữa, còn là ở du tờ đao thuật viên mãn dưới tình huống nuôi đao. Thậm chí, còn có đao ý ẩn dưỡng. Nội lực, đao ý, cùng nhau ẩn dưỡng 2 tháng. Một đao này uy lực mạnh bao nhiêu, liền Lâm Phi chính mình cũng không biết. Hắn chỉ biết là, hắn như rút đao. Lúa Mây Tử, đỡ không được. Lâm Phi rút đao tốc độ, người nào cũng không nhìn thấy. Đám người chỉ có thể nhìn được, trong hư không phảng phất có một đạo bạch quang hiện lên. Nhưng là, nhìn không thấy đao, không có nghĩa là không cách nào cảm ứng được đao ý. Đao ý không thể so quyền ý. Đao ý phong mang tất lộ, không gì sánh được sắc bén. Lâm Phi rút đao một khắc kia. Phảng phất liền hóa thân làm một thanh tuyệt thế bảo đao. Dường như đầy trời đều là bén nhọn đao phong. Mặc dù ở diễn võ tràng dưới, cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được bén nhọn đao phong. Phảng phất cắt ra trên người, làm cho da đều mơ hồ có chút đau đau nhức. Ông! Theo Lâm Phi rút đao, bén nhọn đao ý dường như hỏa sơn vậy bạo phát. Diễn võ tràng dưới, rất nhiều võ giả đều mang theo người bội đao. Nhưng là, hiện tại những thứ này bội đao lại chấn động kịch liệt lên. Thậm chí, đao ở trong vỏ đao, đều phát ra khinh minh tiếng. Phảng phất có một loại lực lượng vô hình. Đang khống chế tất cả mọi người đao. Cái này. Đây chính là đao ý sao? Trong truyền thuyết đao ý một ngày bạo phát, bất kỳ cái gì đao khách, ở lĩnh ngộ đao ý võ giả trước mặt, liền rút đao đều là hy vọng xa vời. Đao ý có thể khống chế tất cả đao. Vốn cho là một hoang đường không kềm chế được truyền thuyết, nhưng hiện tại xem ra. Cư nhiên đều là thật. Ta thực sự nhanh không khống chế được đao. Một màn này, quả thực vô cùng kỳ diệu. Làm cho rất nhiều võ giả, luyện khí sĩ, đều phi thường chấn động. Đây quả thực lật đổ bọn họ đối với quá khứ võ giả nhận thức. Lúc nào, võ giả cũng có thể kinh khủng như vậy rồi hả? Nếu như lĩnh ngộ ra đao ý võ giả, một khi lên chiến trường. Đây chẳng phải là tâm niệm vừa động, thiên quân vạn mã đao trong tay, đều sẽ trong nháy mắt bị khống chế. Liền rút đao đều là hy vọng xa vời. Vậy còn đánh cái gì ý vào? Một vị lĩnh ngộ ra đao ý võ giả. Đã không phải là lấy một địch 100 đơn giản như vậy, mà là lấy một địch vạn. Là chân chính vạn nhân địch. Giờ khắc này, võ giả, dường như sâu đậm khắc ở rất nhiều luyện khí sĩ trong lòng. Nguyên lai, võ giả cũng không chỉ là bọn hắn bình thường thấy như vậy. Võ giả, cũng có thần thông. Đao này ý, liền có thể so với thần thông. Diễn võ tràng dưới nhân, vẹn vẹn chỉ là cảm giác được chấn động. Nhưng trong diễn võ trường, trực diện Lâm Phi đao ý lúa mây tử. Liền không chỉ là chấn động đơn giản như vậy. Làm Lâm Phi rút đao một khắc kia. Tầm mắt của hắn ở giữa. Phảng phất chỉ có một đoàn bạch quang. Trong đầu của hắn, nguyên bản một mảnh đen nhánh. Giờ khắc này, nhưng thật giống như bị một tia sáng cho rạch ra. Đó là một thanh đao. Khó có thể hình dung đao. Lóe lên liền biến mất. Trong nháy mắt liền tiến vào đầu góc của hắn ở giữa. Nhất thời, một cú kịch liệt xé rách cảm giác, từ trong đầu rõ ràng truyền ra. Lúa mây tử, thì dường như cảm giác được não hải bị gắng gượng mở ra một dạng. Sau đó, trước mắt hắn một vùng tăm tối. Không có nữa bất kỳ ý thức nào. 3. Lâm Phi thu đao. Đao của hắn, phảng phất không có ra khỏi vỏ một dạng. Lúa mây tử không có động tĩnh. Duy nhất biến hóa, có lẽ là trên người tầng kia phòng ngự pháp khí quan mang. Tiêu thất. Cũng không biết lúc nào biến mất. Có lẽ là Lâm Phi rút đao trong nháy mắt đó. Có lẽ là lúa mây tử trong đầu rơi vào hắc ám một khắc kia. Nói chung, lúa mây chết pháp khí đã không có quan mang. Ý vị này, không có pháp lực chống đỡ. Pháp khí cũng chính là một đống sắt vụn. Phốc phốc. Lúa mây tử từ đầu bắt đầu. Từ trên xuống dưới, xuất hiện một căn huyết tuyến. Sau một khắc, lúa mây chết thân thể. Cư nhiên lập tức biến hóa thành hai nửa. Tiên huyết phun tung tóe. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Lúa mây tử chết rồi. Hơn nữa còn là lấy như vậy một loại, không gì sánh được thê thảm, chấn động không gì sánh nổi phương thức chết rồi. Hai nửa thi thể phát thông một tiếng, ngã trên mặt đất. Nhất thời, mọi người ồ lên. Lúa mây tử chết rồi. Làm sao sẽ chết? Lúa mây tử coi như không địch lại, cũng sẽ không chết ta. Huống còn có thể chịu thua, làm sao lúa mây tử không có chịu thua? Lúa mây tử có pháp khí trong người, chỉ cần tâm linh của hắn không bị chạm phá, hắn có pháp lực chống đỡ, sẽ chết không được. Lúa mây tử chết rồi, lần này, Hòa Sơn Đạo sao lại từ bỏ ý đồ. Rất nhiều người đều kinh hãi. Bọn họ tối đa cảm thấy, có một phe thất bại. Nhưng thất bại, cùng lắm thì liền chịu thua. Làm sao sẽ chết? Hơn nữa, chết trả lại như vậy thế thảm. Lâm Phi yên lặng nhìn thoáng qua trên mặt đất lúa mây chết thi thể. Hắn nhìn ba vị chủ trì hoàng thất thi đấu túc lao. Ngữ khí bình tĩnh nói ra, du tờ đao thuật, một ngày rút đao, liền thu không được tay. Lúa mây tử đỡ không được của ta đao ý, không cách nào duy trì pháp lực vận chuyển. Sở dĩ, hắn cũng liền đỡ không được đao của ta. Ba vị hoàng thất túc lao là nhân chứng. Nhưng lại có nhiều người như vậy nhân chứng. Lúa mây tử, chết cũng đã chết. Ba vị hoàng thất túc lao hổ thị liếc mắt. Những người khác thấy không rõ lắm. Nhưng bọn hắn ba vị thân là cao giai luyện khí sĩ, thân thức vô cùng cường đại. Tự nhiên thấy rõ tình cảnh vừa nãy. Hơn nữa, cũng cùng Lâm Phi theo như lời, không có gì xuất nhập. Vừa rồi Lâm Phi thi triển du tờ đao thuật. Đao ra, thạch phá thiên kinh. Tốc độ nhanh chóng, đao ý chi sắc bén. Làm cho ba vị hoàng thất túc lao đều trong lòng không hiểu dùng mình. Tiền tiên triệu. Đối mặt bực này đáng sợ đao ý. Lúa mây tử đỡ không được. Tâm linh bị Lâm Phi đao ý trong nháy mắt chản phá. Lúa mây tử tâm linh ý chí bị Lâm Phi sở chém, tự nhiên không thể duy trì ở tự thân pháp lực. Pháp khí không có pháp lực, cũng liền mất đi tác dụng bảo vệ. Sau đó, Lâm Phi đao, liền chém vào lúa mây chết trên người. Đơn giản đem lúa mây tử một đao chém thành hai nửa. Lâm Phi du tờ đao thuật. Tốc độ thực sự quá nhanh. Cho dù là ba vị hoàng thất túc lao đều là cao giai luyện khí sĩ. Cũng không kịp xuất thủ cứu rút. Lâm Phi, đây là trong diễn võ trường, đao kiếm vô nhãn. Lúa mây tử thực lực không đủ, bị ngươi chẳng sát, cũng ở quy tắc bên trong. Bọn ta tận mắt chứng kiến, thì sẽ như thực chất báo cho biết Hòa Sơn Đạo, ngươi không cần phải lo lắng. Tạ ơn ba vị tiền bối. Lâm Phi sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp xoay người, đi từ hạ diễn võ tràng. Chương 104, ngày khác nhất định đạp diệt Hòa Sơn Đạo Sơn Môn. Canh thứ 5. Chuyện kế tiếp, liền không có quan hệ gì với Lâm Phi. Một trận khác tỉ thí. Tranh đoạt tên thứ 3. Cựu công chúa người theo đuổi, đối với Lâm Phi lúc chịu thua, giữ thực lực. Quả nhiên thu đến kỳ hiệu. Thuận lợi thu được tên thứ 3. Từ đó, Thiền Tam danh sinh ra. Hoàng thất đại bỉ cũng liền kết thúc. Lần này Hoàng thất đại bỉ, có thể nói là cao trào nhiều lần xuất hiện, biến cố tần phát. Người nào cũng không nghĩ tới. Hậu thiên vũ giả, lại có thể chạm sát luyện khí tầng 6 chính thống luyện khí sĩ. Trong truyền thuyết chân lý võ đạo, cư nhiên tái hiện. Vì vậy, theo những người này ly khai, Lâm Phi tên này, cũng trong nháy mắt truyền khắp đại xương tất cả thế lực. Mặc kệ võ đạo môn phái cũng tốt. Cao cao tại thượng tiên môn đạo phái cũng được. Đều biết Lâm Phi. Chỉ là, có đôi khi giang hồ danh tiếng tán dương. Cũng không nhất định là chuyện tốt. Có thể, còn có thể mang đến phiền phức. Trấn Nam Vương Phủ, Lăng Giao sắc mặt ngưng trọng, đem Lâm Phi gọi tới đại sảnh. Lâm Phi, đây là thông mạch đan, ngươi ta một người một viên. Lăng Giao đem thông mạch đan giao cho Lâm Phi trong tay. Đây là Lâm Phi nên được. Cái này thông mạch đan, mặt trên có thật nhiều đan văn. Phàm là có đan văn, liên đại biểu lấy luyện chế cực kỳ chắc trở. Phàm là dùng một viên thông mạch đan, là có thể đả thông một cái gân mạch, nội lực tăng lên một tầng. Đối với hậu thiên vũ giả mà nói, có thể nói là đan dược tốt nhất. Lăng Giao cũng thu được một viên thông mạch đan. Nàng có thể nhờ vào đó đánh vỡ bình cảnh, đột phá trở thành hậu thiên thất tầng võ giả. Bất quá, Lăng Giao biểu 363 tình cũng rất ngưng trọng. Dường như cũng không có cảm thấy bao nhiêu hưng phấn. Lâm Phi, chuyện của ngươi có chút phiền phức. Lăng Giao ngữ khí ngưng trọng nói rằng. Ừm. Là lua mây chết sự tình. Lâm Phi ngẩng đầu lên. Hắn trên nguyên tắc cũng có thể đoán được. Lăng Giao ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Phi, gật đầu một cái nói, người nào cũng không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể giết lúa mây tử. Ta sau lại tìm ba vị túc lão hỏi thăm một phen, đã biết lúa mây chết thân phận. Lúa mây tử ở Hòa Sơn Đạo thân phận không thể tầm thường so sánh, được khen là Hòa Sơn Đạo 300 năm tới, có hy vọng nhất trúc cơ thành công đệ tử. Vốn là lần này Hoàng thất đại bỉ, căn bản không cần phải lúa mây tử xuống núi. Nhưng lúa mây tử kiên trì phải xuống núi. Mục đích chính là vì ở Hoàng thất đại bị thượng hội một hồi ngươi, thất bại ngươi nhuệ khí, cho Hòa Sơn Đạo cứu danh dự. Kết quả, lúa mây tử lại bị ngươi giết. Lâm Phi thần sắc bình tĩnh như cũ. Phảng phất không có chuyện gì là, có thể làm hắn động dung. Bất quá, Lăng Giao lời nói, Lâm Phi cũng nghe rõ. Sở dĩ, Hòa Sơn Đạo cao giai luyện khí sĩ có thể biết ra tay với ta. Lâm Phi từ tốn nói. Không phải có thể, là nhất định. Dù cho có ta Hoàng thất hòa giải. Có thể Hòa Sơn Đạo là tiên môn đạo phái một trong, cùng Hoàng Thất cũng không phải như vậy đối phó. Còn nữa, ngươi trung quy không phải người của Hoàng Thất. Hoàng Thất cũng không khả năng dưới tình huống như vậy, không tiếc bất cứ giá nào ra sức bảo vệ ngươi. Bất quá, Lâm Phi, chỉ cần ngươi ngây người, Biu Hăng Di, ở Sương Đô. Hoặc là dứt khoát trở lại cửu huyền môn, vẫn không hạ sơn, lúa núi, nói cũng không la mở gì được cờ ngươi. Ngươi đừng khinh thường cửu huyền môn. Tuy là cửu huyền môn là võ đạo môn phái. Nhưng khi đó cửu huyền môn tổ sư, kinh tài tuyển diễm, để lại không ít thứ tốt. Hòa Sơn Đạo nghĩ công bên trên cửu huyền môn, đó là người si nói ngộng. Lâm Phi minh bạch rồi. Hòa Sơn Đạo những cái này cao giai luyện khí sĩ. Tuyệt đối sẽ động thủ với hắn. Nhưng Lâm Phi cũng không phải là không có địa phương đi. Cửu huyền môn trên núi, hoặc là Sương Đô, đều là chỗ an toàn. Hòa Sơn Đạo những cái này cao giai luyện khí sĩ, còn không dám ở Sương Đô làm càn. Cũng không dám giết tới cửu huyền môn. Chỉ là, Lâm Phi lại biết. Không có Lăng Giao nói đơn giản như vậy. Hòa Sơn Đạo muốn giết Lâm Phi. Tự nhiên có biện pháp làm cho Lâm Phi ly khai Sương Đô hoặc là cửu huyền môn. Thì như, Chu Sơn Phủ Lâm Gia. Những cái này tiên môn đạo phái, có thể sẽ không chính mình trực tiếp xuất thủ. Nhưng là, âm thầm thúc giục một ít tà đạo yêu nhân, ở Chu Sơn Phủ tác loạn, uy hiếp Lâm Gia. Đến lúc đó, Lâm Phi tất nhiên sẽ xuống núi. Đó chính là Hòa Sơn Đạo cơ hội. Tạ sư tỷ nói cho ta biết đây hết thảy. Lâm Phi chắp tay cảm ơn. Lâm Phi, lần này là ta để cho ngươi tham gia Hoàng thất đại bỉ. Bằng không, tuyệt sẽ không phát sinh chuyện như thế. Sở dĩ, hay là ta làm phiền hà ngươi. Lăng Giao cắn môi. Việc này, nàng có trách nhiệm. Nàng cũng sâu đậm tự trách. Muốn vận dụng một ít quan hệ, hy vọng dùng một ít biện pháp, trợ giúp Lâm Phi. Chỉ là, lúa mây tử chết rồi. Hết thể đều không cách nào vãn hồi. Thế giới này, cuối cùng là dựa vào thực lực nói chuyện. Ta sẽ viết thư, làm cho Lâm gia tạm thời dọn vào cửu huyền môn. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không rời đi Sương Đô. Lâm Phi giọng bình tĩnh nói. Cái này yên tâm, Lâm Phi, ta dùng nhanh nhất tốc độ, phái người đem người của Lâm gia hộ tống đến cửu huyền môn. Lăng Giao lập tức xuống phía dưới an bài. Nàng là vương nữ. Có lệnh bài của nàng. Các nơi quan viên đều sẽ phối hợp. Hộ tống Lâm gia. Cũng tương đối thích hợp. Vậy cảm tạ sư tỷ. Lâm Phi trở về phòng. Hắn hồi tưởng lại Lăng Giao nói. Hoa Sơn đạo gần trả thù. Dù cho có cửu huyền môn ra sức bảo vệ, dù cho có hoàng thất hòa giải, có thể Lâm Phi giết lúa mây tử, cái kia Hoa Sơn đạo cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn giết Lâm Phi. Thế giới này chính là cái này sao tàn khốc. Lấy thực lực vi tôn. Có đôi khi, mặc dù cả người là để ý, cũng không có một chút tác dụng nào. Hay là thực lực không đủ. Lâm Phi trong ánh mắt hiện lên lanh ý. Nếu như thực lực đầy đủ, câu nói đầu tiên có thể để cho Hòa Sơn Đạo không dám núp đích. Nếu như thực lực đầy đủ, trực tiếp giết tới Hòa Sơn Đạo. San bằng Hòa Sơn Đạo Sơn Môn, diệt tuyệt Hòa Sơn Đạo chính thống đạo nho. Tựa như trước đây cửu huyền môn tổ sư giống nhau. Tung hoành thiên hạ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, đó là bực nào tiêu dao. Người nào lại dám uy hiếp cửu huyền môn đệ tử? Hệ thống. Lâm Phi điều tra hệ thống bảng. Ký chủ, Lâm Phi. Võ công cảnh giới, hậu thiên tầng 8. Đao ý, tiểu thành, tiến độ 16%. Quyền ý, tiểu thành, tiến độ 45%. Tam nguyên công, tầng thứ 8, tiến độ 38%. Chúng thân thuật, viên mãn, tiến độ 0. Chỉ hệ mại ổng, đại thành, tiến độ 0. Tam nguyên công, hiện nay vẹn vẹn chỉ là tầng thứ 8. Mà quyền ý ngày hôm nay ngược lại là tổng cộng đề thăng 30%. Mà đao ý cũng tăng lên 5%. Chỉ cần đối mặt cường địch, thi triển đao ý chạm sát đối thủ, như vậy đao ý cũng có thể ở trong chiến đấu để thăng. Quyền ý thì cần muốn thắng lợi, cần làm náo động. Chỉ là, Lâm Phi rất rõ ràng. Vô luận là quyền ý vẫn là đao ý. Nếu muốn đạt đến đại thành, đều không phải là một sớm một chiều chuyện. Luyện khí thất tầng ở trên, được xưng là cao giai luyện khí sĩ. Có thể đột phá luyện khí thất tầng giả, tâm linh ý chí đều rất mạnh mẽ. Hơn nữa, nắm giữ pháp thuật, pháp khí, đều phi thường cường đại. Tiểu thành chân lý võ đạo, không làm gì được cao giai luyện khí sĩ. Tối đa chỉ có thể kinh sợ đối phương một cái, muốn chạm sát đối phương, gần như không có khả năng. Sở dĩ, nhất định phải đạt đến đại thành chân lý võ đạo mới được. Hoặc là, đả thông nhâm đốc nhị mạch, tiến giai tiên thiên. Đến lúc đó, tiên thiên chân khí có thể đánh vỡ luyện khí sĩ pháp khí, cũng có thể thương tổn đến luyện khí sĩ. Sẽ cùng chân lý võ đạo phối hợp, chạm sát cao giai luyện khí sĩ, cũng không thành vấn đề. Lâm Phi phân tích một chút hiện nay thực lực của chính mình. Chân lý võ đạo, kỳ thực Lâm Phi đã đầy đủ mạnh. Nhưng chính là tu vi, vẹn vẹn chỉ là hậu thiên tầng 8. Khoảng cách tiên thiên, còn cách một đoạn. Ta còn có đại lượng bạo khí đan, có thể dùng đến nhanh hơn nội lực để thăng. Nếu như bạo khí đan không đủ, lại viết thư cho Lâm Miếu, làm cho hắn đem bạo khí đan ngụy trang một chút, đưa đến Xương Đô cũng không thành vấn đề. Nếu như ngay cả bạo khí đan đều không có tác dụng lớn nữa, sử dụng nữa thông mạch đan. Tranh thủ có thể để thăng tới hậu thiên thập nhị tầng. Đến lúc đó, tiên thiên có hy vọng. Một ngày đến rồi tiên thiên, coi như là cao giai luyện khí sĩ, lại có thể thế nào? Hòa Sơn đạo cao giai luyện khí sĩ thực có can đảm tới, ta đây liền thực có can đảm giết. Lâm Phi trong lòng cũng sinh ra sát ý. Hòa Sơn đạo hết lần Na Uy đến lần Kha Cờ làm khó hắn. Tượng đất cũng có ba phần cơ tức. Rõ ràng là Hòa Sơn đạo nhân trêu chọc Lâm Phi. Lâm Phi giết ngược lại phải gánh vác hậu quả. Như Hòa Sơn đạo thực có can đảm động thủ. Lâm Phi sau này võ đạo thành công, nhất định đạp diệt Hòa Sơn đạo sơn môn. Chương 105. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Phi liền đứng ở trấn Nam Vương phủ. Hơn nữa, Lâm Phi cũng thả ra tin tức. Đi bí cảnh danh lạch, hắn có thể trao đổi. Nhưng nhất định phải dùng có thể để thăng võ giả nội lực đan dược hoặc là bảo vật để đổi. Một cái tiến nhập hoàng thất bí cảnh danh lạch. Đối với rất nhiều luyện khí sĩ, đều có sức hấp dẫn rất mạnh. Dù sao, có thể thu được trúc cơ đan linh dược. Hoàng thất là cho phép bọn họ đem linh dược mang theo rời đi. Bởi như vậy, có linh dược, luyện khí sĩ là có thể nếm thử luyện chế một lò trúc cơ đan. Đối với luyện khí sĩ mà nói, vậy thêm mấy phần trúc cơ hy vọng. Dù sao, cho dù là tiên môn đạo phái, dưới tình huống bình thường, cũng chỉ biết phân cho có hy vọng trúc cơ đệ tử một viên trúc cơ đan. Mà trúc cơ đan là có thể nhiều lần dùng. Trên lý thuyết, dùng trúc cơ đan càng nhiều, cái kia trúc cơ hy vọng thành công lại càng lớn. Có thể từ hoàng thất bí cảnh chung, thu được trúc cơ đan linh dược. Đủ để cho rất nhiều luyện khí sĩ không tiếc bất cứ giá nào. Vì vậy, rất nhiều luyện khí sĩ đều rối rít nghĩ hết biện pháp. Đi thu thập một ít có thể để thăng nội lực đan dược hoặc là bảo vật. Chỉ là, liên tiếp 3 ngày thời gian. Những luyện khí sĩ đó mang tới đồ đạc, đều khó làm cho Lâm Phi thỏa mãn. Lâm Phi, Ngọc Hương Tử đạo trưởng tới. Lang Giao mang đến Lâm Phi một cái người quen. Rõ ràng là Thanh Ngọc Cửa Ngọc Hương Tử. Lúc trước bị Lâm Phi ở trong diễn võ trường đánh bại. Lâm Phi còn thủ hạ lưu tình, không để cho Ngọc Hương Tử tâm linh bị thương. gặp qua Lâm thiếu hiệp. Ngọc Hương Tử hơi chắp tay. Hiện tại Lâm Phi chém giết lúa mây tử. Chỗ tốt duy nhất, có thể chính là danh tiếng. Lâm Phi danh tiếng đại trấn. Lại không là vô danh tiểu tốt. Cho dù là cao cao tại thượng luyện khí sĩ. Nhìn thấy Lâm Phi, cũng tuyệt không dám lại như dĩ vãng cái dạng nào thái độ cao ngạo. Ngọc Hương Tử đạo trưởng không cần khách khí. Nghe nói Ngọc Hương Tử đạo trưởng cũng muốn trao đổi tiến nhập bí cảnh danh lạch. Không biết Ngọc Hương Tử đạo trưởng trong tay có thứ tốt gì? Lâm Phi tò mò hỏi. Vừa rồi Lăng Giao đã hướng hắn tiết lộ qua. Nói Ngọc Hương Tử trong tay có thứ tốt. Vì vậy, Lâm Phi mới quyết định thấy Ngọc Hương Tử một mặt. Ngọc Hương Tử khỏe miệng gian khẽ mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, yêu cầu của ngươi, ta đã biết. Có thể để thăng nội lực đan dược kỳ thực có rất nhiều, nhưng Lâm Thiếu Hiệp cần cùng loại thông mạch đan đan dược. Cái này liền khó khăn. Mặc dù là tiên môn ở giữa, luyện chế để thăng nội lực đan dược, cũng tốt bất quá hoàng thất thông mạch đan. Mà thông mạch đan chỉ có thể dùng một lần, nói vậy Lâm Thiếu Hiệp phải không cần quả thứ hai thông mạch đan. Đan dược, đích sắc không có so với thông mạch đan tốt hơn. Bất quá, ta nhiều mặt thu thập, cuối cùng theo sư môn trưởng bối cái kia lấy được một cái nuôi nấng trăm năm kim quan bảo xà. Cái này kim quan bảo xà, nuôi nấng trăm năm, không biết nuốt bao nhiêu quý báo thuốc bổ. Bên ngoài tiên huyết, có thể tẩm bổ võ giả thân thể, vô luận gân cốt, bị mô, khí huyết, đều có thể tăng lên trên diện rộng. Mà nội lực, đơn giản chính là gân cốt, bị mô, nội lực sản xuất sinh. Uống bảo xà huyết, nếu muốn để thăng nội lực, nói vậy cũng không khó. Ta chỗ này dẫn theo một vò bảo xà huyết, Lâm Thiếu Hiệp trước tiên có thể uống một chút, cảm thụ một phen. Nếu như hài lòng, lại trao đổi tiến nhập bí cảnh danh lạch. Không biết Lâm Thiếu Hiệp ý như thế nào? Lâm Phi nhãn thần sáng lên. Lập tức cười nói ra, Ngọc Hương Tử đạo trưởng như vậy có thành ý, Lâm Mộ làm sao có thể không đồng ý? Lâm Phi đồng ý. Ngọc Hương Tử đem bảo xà huyết đều mang đến. Hơn nữa trước hết để cho Lâm Phi thử xem. Cái này rõ ràng thành ý chăn đầy. Lâm Phi còn có cái gì không hài lòng. Vì vậy, Ngọc Hương Tử từ trong vò đổ ra một ít bát bảo xà huyết. Lâm Phi lúc này uống vào. Nhất thời, Lâm Phi cảm giác được trong bụng lại có một cỗ tình cảm ấm áp. Chẳng được bao lâu, này cỗ tình cảm ấm áp đã trải rộng toàn thân. Lâm Phi khí huyết, gân cốt, bì mô. Đều tựa như trải qua lần thứ hai sinh trưởng một dạng. Cư nhiên đang không ngừng để thăng, tăng cường. Cái này bảo xà huyết, cũng không phải là trực tiếp để thăng nội lực. Mà là để thăng gân cốt. Bì mô, khí huyết. Làm Lâm Phi khí huyết, gân cốt, bì mô cường đại rồi, như vậy sinh ra nội lực cũng tự nhiên nhanh hơn, càng nhiều. Do đó biến tướng tăng lên nội lực. Đại khái sau nửa canh giờ, Lâm Phi mở mắt. Hắn cảm thụ một cái trong cơ thể nội lực. Trong lòng không gì sánh được hoảng sợ. Cứ như vậy một lát thời gian, nội lực cư nhiên gia tăng rồi nhất thành. Người ta nguyên công thưởng thức được bảo xà máu, tâm tình thật tốt, cả người tràn đầy nhiệt tình, tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng. Người ta nguyên công tiến độ tu luyện, để thăng 5. Lâm Phi trong đầu, vang lên hệ thống thanh âm. Lại là ta nguyên công tiến độ tu luyện tăng lên. Khó có được. Thực sự rất khó được. Lâm Phi từ tu luyện ta nguyên công. Là hắn biết cái này ta nguyên công là cái loại này tính cách tứ bình bất ổn. Rất khó có vật gì có thể kích thích đến ta nguyên công. Sở dĩ, thời gian dài như vậy tới nay. Ta nguyên công đều là từng điểm vững bước tăng lên. Cơ bản không có gì đốn ngộ các loại tăng lên trên diện rộng. Mà bây giờ, Lâm Phi uống bảo xà huyết. Cái này ta nguyên công cư nhiên mới có phản ứng. Tiến độ tu luyện có một ít đề thăng. Xem ra, cái này ta nguyên công cư nhiên cực kỳ tham ăn. 5% không coi là nhiều. Nhưng này mới chỉ là một ít bát bảo xà huyết mà thôi. Nếu như là một vỏ bảo xà huyết đâu? Ngọc Hương Tử đạo trưởng, cái này đa nở bảo xà huyết, ta thay đổi. Tiến nhập bí cảnh danh ngạch cho ngươi. Hy vọng ở bí cảnh chung, Ngọc Hương Tử đạo trưởng có thể bảo vệ tốt sư tỷ. Lâm Phi trên mặt nở một nụ cười, hướng về phía Ngọc Hương Tử nói rằng. Thật tốt quá, Lâm Thiếu Hiệp. Thực sự là quá cảm tạ ngươi, ta nhất định bảo vệ tốt vương nữ. Ngọc Hương Tử mừng rỡ trong lòng. Lâm Phi thực sự đồng ý trao đổi số người. Cái này bảo xà tuy là chân quý. Nhưng nơi nào có thể so với trúc cơ đan linh dược. Nếu thật là ở bí cảnh trung thu được linh dược. Đối với Ngọc Hương Tử mà nói. Tương lai nàng thì có thể sở hữu mấy hạt trúc cơ đan. Tương đương với so với những người khác nhiều hơn mấy lần trúc cơ hội. Đây quả thực là thành đạo cơ hội. Ngọc Hương Tử, làm sao có thể không hưng phấn? Lăng sư tỷ, tiến nhập bí tịch sự tình, ta lỷ hệ nở không đúng vào. Ngươi và Ngọc Hương Tử đạo trưởng thương lượng A. Hy vọng sư tỷ cùng đạo trưởng, có thể ở bí cảnh chung có đại thu hoạch. Nói xong, Lâm Phi liền cáo từ ly khai. Hắn vội vã về tới trong gian phòng. Đồng thời thông báo trấn Nam Vương phủ hạ nhân. Không có chuyện trọng yếu gì, không nên quấy rầy hắn. Lâm Phi muốn bế quan. Có bạo khí đan cùng cái này một vò bảo xa huyết. Lâm Phi tin tưởng. Tu vi của hắn nhất định đột nhiên tăng mạnh. Không nói hậu thiên thập nhị tầng. Nhưng 10 tầng, thập nhất tầng, hẳn không có bao lớn vấn đề. Tam Nguyên Công, trong khoảng thời gian này sợ rằng được khổ cực ngươi. Lâm Phi thấp giọng lẩm bẩm. Dù sao, kế tiếp Lâm Phi, đã muốn dùng bảo khí đan. Lại muốn dùng bảo xa huyết. Cái này Tam Nguyên Công, nhất định là nếu so với trước kia bận rộn mấy lần. Cũng may Tam Nguyên Công tính tình tứ bình bất ổn, cũng sẽ không vội vàng sao động. Nếu không, Lâm Phi đều thật có chút lo lắng. Tam Nguyên Công biết bãi công không làm. Bắt đầu đi. Lâm Phi hít một hơi thật sâu. Lại đổ ra một đại bát bảo xa huyết, trực tiếp miệng lớn nuốt vào. Chương 106, Tam Nguyên Công đệ thập nhị tầng, hậu thiên đỉnh phong. Đệ nhất càng. Trong nháy mắt, hơn một tháng thời gian vội vã đi qua. Lâm Phi bế quan một tháng. Kim quan bảo xa huyết, đã sớm uống xong. Cái này bảo xa huyết cùng bạo khí đan cùng nhau dùng. Hiệu quả tốt được vượt quá tưởng tượng. Lâm Phi Tam Nguyên Công. Hầu như mỗi ngày đều lấy 14% tả hữu tiến độ tu luyện, đột nhiên tăng mạnh. Tầng thứ 9, tầng thứ 10, đệ thập nhất tầng, đệ thập nhị tầng. Trong nháy mắt, Lâm Phi nội lực thì đạt đến đệ thập nhị tầng. Hậu thiên thập nhị tầng, cũng xưng là hậu thiên đỉnh phong. 12 cái đứng đắn đều đã đả thông. Bây giờ, Lâm Phi trong cơ thể sôi trào mãnh liệt nội lực. Có thể ở mỗi cái điều gân mạch ở giữa thông suốt, vận hành một chu thiên. Chỉ là, nội lực chỉ có thể ở trong cơ thể tuần hoàn. Chỉ có thể coi là tiểu chu thiên. Nếu như là đại chu thiên. Tất nhiên trải qua nhâm đốc nhị mạch. Cần phải muốn đánh thông nhâm đốc nhị mạch, phi thường chắc trở. Cái này quan hệ đến có hay không có thể tăng cấp tiên thiên. Nhâm đốc nhị mạch, lại được xưng là thiên địa chi tiểu. Một khi đã thông nhâm đốc nhị mạch, là có thể cùng thiên địa tương liên. Nội lực vận chuyển, vậy có thể hình thành một cái đại chu thiên. Chóc nã trong thiên địa 247 linh khí, chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Một khi chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, kỳ thực liền cùng luyện khí sĩ pháp lực ngang hàng. Đây cũng là vì sao, chỉ có tiên thiên võ giả mới có thể đối kháng luyện khí sĩ. Bởi vì, nói theo một ý nghĩa nào đó, luyện khí sĩ một ngày sinh ra khí cảm. Kỳ thực, thì tương đương với tiên thiên cường giả chân khí. Dù cho luyện khí tầng 1, đều tương đương với tiên thiên cường giả. Đương nhiên, chỉ là đối lập tiên thiên chân khí cùng pháp lực, là cùng các loại, trở, tầng thứ. Cũng không đại biểu chiến lược tương đồng. Một ít ra nói tán tu, gặp gỡ tiên thiên võ giả, có thể tha ho không là cái gì tốt. Thậm chí, sẽ bị tiên thiên võ giả nghiền ép. Nhưng nếu là chính thống luyện khí sĩ, có pháp khí, pháp thuật, phù lục trở, các loại, thậm chí còn có thể bố trí ra trận pháp. Như vậy đủ loại, phải xem tiên thiên cường giả võ công có hay không cao cường, kinh nghiệm chiến đấu có hay không phong phú. Luyện khí sĩ pháp khí, pháp thuật, trận pháp trở, các loại, có hay không cường đại rồi. Ai mạnh ai yếu, chỉ có đánh qua mới biết được. Lâm Phi trực tiếp nuốt vào một viên bạo khí đan. Ông! Lâm Phi cảm giác được trong cơ thể nội lực đang lan lộn. Sau đó, sẽ không có sau đó. Hắn dùng một viên bạo khí đan. Vẹn vẹn chỉ là làm cho nội lực quần quần một cái. Sau đó nội lực liền dần dần bình tĩnh. Còn như tăng thêm mấy thành nội lực. Lâm Phi cảm thụ một cái hắn thời khắc này nội lực. Bạo khí đan liền như một giọt nước tiến vào vương dương trong biển rộng giống nhau. Căn bản là không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Bởi vì, Lâm Phi đã là hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong. Hắn nội lực, đã để thăng đến hạn mức tối đa. Quả nhiên, nội lực nếu như đạt tới cực hạn, liền bạo khí đan cũng không có một chút tác dụng nào. Lâm Phi trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn dường như sớm có dự liệu. Nhân thể, cuối cùng là thể xác phàm tục. Cuối cùng là có một cái cực hạn. Thì như, hậu thiên vũ giả dùng thân thể dung nạp nội lực. Vậy tất nhiên sẽ có một cái cực hạn. Lâm Phi hiện tại thì đạt đến thân thể có khả năng chứa cực hạn. Hệ thống. Lập tức điều động hệ thống bảng, kiểm tra võ công tiến độ. Ký chủ, Lâm Phi. Võ công cảnh giới, hậu thiên đỉnh phong. Đạo ý, tiểu thành, tiến độ 11%. Quyền ý, tiểu thành, tiến độ 45%. Tam nguyên công, đệ thập nhị tầng, tiến độ 0. Chúng thân thuật, viên mãn, tiến độ 0. Chỉ hệ mại ổng, đại thành, tiến độ 0. Hơn một tháng thời gian, Lâm Phi Tam Nguyên Công, rốt cuộc đạt tới đệ thập nhị tầng cực hạn. Cũng không cách nào tăng lên nữa. Hơn nữa, Lâm Phi còn có đại lượng bạo khí đan không có dùng. Đây cũng là Lâm Phi dự đoán sai lầm. Hắn không nghĩ tới, kim quan bảo xà xà huyết hiệu quả tốt như vậy. Để cho ở hơn một tháng thời gian đột nhiên tăng mạnh. Trực tiếp đạt tới hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong. Lúc này, liền bạo khí đan cũng không có tác dụng. đối với Lâm Phi mà nói, hắn hiện tại chỉ có một con đường. Đó chính là trùng kích nhâm đốc nhị mạch. Một khi trùng kích thành công, là có thể tiến giai tiên thiên, bước vào tiên thiên chi cảnh. Nhưng là, trùng kích nhâm đốc nhị mạch lại cực kỳ nguy hiểm. Không có vẹn toàn nắm chặt, muôn ngàn lần không thể nếm thử. Bởi vì, một ngày trùng kích thất bại, nhâm đốc nhị mạch thì sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, thì sẽ hoàn toàn bế tắc. Cả đời cũng vô pháp thành tiểu tiên thiên. Sở dĩ, tiên thiên võ giả số lượng ít ỏi như thế. Cũng là bởi vì, trùng kích hai mạch nhâm đốc tính nguy hiểm. Rất nhiều người đang luyện khí đỉnh phong bên trên phí thời gian vài chục năm. Thủy Chung cũng không dám buông tay đánh một trận. Chờ ra thật rồi, lại đi buông tay đánh một trận, lại đã muộn. Ta nội lực, khẳng định vậy là đủ rồi. Dù sao, ta nội lực là 3 hợp 1. Coi đây là cơ sở, nội lực viễn siêu còn lại hậu thiên thập nhị tầng tột cùng võ giả. Bất quá, muốn xung kích nhâm đốc nhị mạch, tất nhiên phải chuẩn bị thỏa đáng, vạn vô nhất thất mới được. Trùng kích tiên thiên kinh nghiệm, liền cực kỳ trọng yếu. Lâm Phi nhíu mày một cái. Hắn không có trùng kích tiên thiên kinh nghiệm. Điểm ấy trọng yếu phi thường. Nếu như ở cửu huyền môn, đây cũng không phải là việc khó gì. Lâm Phi sư tôn Triệu Không Minh, chính là nhất tôn tiên thiên võ giả. Có đầy đủ kinh nghiệm, giáo dục Lâm Phi đã thông nhâm đốc nhị mạch, trùng kích tiên thiên. Nhưng là, Lâm Phi không cách nào trở lại cửu huyền môn. Vạn vừa rời đi Xương Đô. Hòa Sơn đạo cao giai luyện khí sĩ nửa đường chặn giết đâu. Lâm Phi không dám mạo hiểm. Hơn nữa, hay là đang trùng kích tiên thiên thời khắc mấu chốt. Lâm Phi thì càng không thể mạo hiểm. Chờ một chút, Lăng Giao sư tỷ còn không có từ bí cảnh chung trở về. Một ngày trở về, lấy Lăng Giao sư tỷ vương nữ thân phận, tất nhiên có thể lấy được một số võ giả trùng kích nhâm đốc nhị mạch lúc kinh nghiệm. Hơn một tháng đều nhịp, bây giờ cũng chỉ có một bước cuối cùng, thì càng không thể gấp với nhất thời. Càng là lúc này, lại càng không thể gấp no nờ dê. Càng là phải chấn định. Như vậy, lại qua mấy ngày. Lâm Phi, ta đã trở về. Lăng Giao đã trở về. Hơn nữa ngay trong ánh mắt, lộ ra một cô hưng phấn. Lăng Giao sư tỷ, ngươi ở đây bí cảnh thời gian dài như vậy, được chỗ tốt gì rồi hả? Lâm Phi biết, Lăng Giao nhất định thu được một vài chỗ tốt. Ha ha ha, Lâm Phi, ngươi không nghĩ tới à, bí cảnh ở giữa, ta tìm được rồi hai quả chu quả. Cái này chu quả, có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ, thân thể cường tráng. Nếu như hậu thiên vũ giả dùng, nội lực nhất định tăng mạnh. Ngươi xem, ta phía trước phục dụng thông mạch đan, không phải đạt tới hậu thiên thất tầng sao. Mà bây giờ, ta phục dụng một viên chu quả, đã đạt được hậu thiên tầng 8. Ta đem một viên cuối cùng chu quả cũng mang ra ngoài, ngươi nhất định cực kỳ cần. Lăng Giao lấy ra một cái hộp. Mở hộp ra. Bên trong có một viên màu đỏ trái cây. Tản ra đặc biệt mùi thơm lạ lùng. Sư tỷ thật đúng là phúc trạch thâm hậu. Liền chu quả đều có thể gặp phải. Lăng Giao cười nói ra, còn không phải của ngươi công lao. Nếu không phải ngươi, ta đều không có cơ hội tiến nhập bí cảnh, lại có thể đạt được chu quả. Lâm Phi, ngươi nhanh chóng dùng A. Có chu quả cùng thông mạch đan, ngươi nhất định có thể đạt được hậu thiên 10 tầng. Nếu như cố gắng nữa tu luyện, 1-2 năm bên trong, đạt được hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, nhất định là ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó, ngươi là có thể nếm thử đả thông nhâm đốc nhị mạch, có cơ hội vấn đỉnh tiên thiên cảnh. Võ giả mộng tưởng, chính là trở thành tiên thiên. Nhưng cái này thật quá khó khăn. Không biết khó ở bao nhiêu võ giả. Dù cho Lăng Giao hiện tại đã hậu thiên tầng 8, nhưng nàng cũng vẫn không có lòng tin, có thể thành tựu tiên thiên. Đủ thấy, cái này tiên thiên khó khăn. Lâm Phi nhìn thật sâu liếc mắt chu quả. Sau đó lắc đầu, đem chu quả đẩy trở về, bình tĩnh nói ra, sư tỷ có lòng, chu quả cũng không có dùng số lần hạn chế. Nếu như ta không có đoán sai, sư tỷ có thể lại dùng một viên chu quả. Cảnh giới đột phá tới hậu thiên tầng 9, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lăng Giao lắc đầu nói, Lâm Phi, ngươi không nên từ chối. Coi như ta trở thành hậu thiên tầng 9, lại có cái gì ý 2.3 nghĩa? Cái này chu quả cho ngươi, mới có thể phát huy nó tác dụng lớn nhất. Chỉ tiếc, hai quả chu quả. Nguyên bản ta muốn đều cho ngươi, nhưng phía trước ta không biết chu quả, lầm nuốt một viên, cho nên bây giờ cũng chỉ còn lại có một viên. Lăng Giao còn cảm giác mình ăn một viên chu quả có chút đáng tiếc. Sư tỷ, ta không phải chối từ. Mà là cái này chu quả đã đối với ta vô dụng. Ta hiện tại cũng không cần chu quả, thậm chí cũng không cần thông mạch đan. Bởi vì, ta đã đạt đến hậu thiên thập nhị tầng, đang lâm hậu thiên đỉnh phong. Vâng! Sau một khắc, Lâm Phi trong cơ thể toàn bộ nội lực bạo phát. Một cỗ khí thế đáng sợ, từ trên người Lâm Phi phát ra. Làm cho Lăng Giao cả người chấn động. Đây không phải là chân lý võ đạo, mà là thuần túy nội lực. Hậu thiên thập nhị tầng. Chân chính hậu thiên đỉnh phong. khoảng cách tiên thiên, chỉ có một bước ngắn. Chương 107, việc cấp bách, tiến giai tiên thiên. Phần 2. Lâm Phi hùng hồn nội lực. Liền như cùng mênh mông hải dương một dạng. Trung trung điệp điệp, ở trong người gân mạch ở giữa vận chuyển. Thậm chí đều có thể nghe được lao nhanh thanh âm. Như vậy nội lực, được hùng hồn đến mức nào? Lăng Giao thậm chí đều gánh không được Lâm Phi đơn độc kích phát nội lực khí thế. Lui về sau một bước. Lăng Giao mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra khó có thể tin màu sắc. Lâm Phi, ngươi. Ngươi đạt được hậu thiên đỉnh phong rồi hả? Chính là hơn một tháng, từ hậu thiên tầng 8, đến hậu thiên thập nhị tầng. Ngươi đến cùng làm sao làm được? Dù cho Lâm Phi là thiên tài đứng đầu, thậm chí hiếm có thiên tài. Nhưng hơn một tháng thời gian, từ hậu thiên tầng 8 đến hậu thiên thập nhị tầng. Cái này quả thực quá khoa trương. Lăng Giao mình chính là võ giả. Vì vậy, nàng biết cái này có khó khăn dường nào. Quả thực liền như cùng thiên phương dạ đàm một dạng. Kim Quan Bảo Xà. Ta còn phải tạ ơn Tạ Ngọc Hương tử đạo trưởng. Của nàng Kim Quan Bảo Xà xà huyết, hiệu quả thật sự là quá tốt. Có thể để cho cơ thể của ta lần thứ hai sinh trưởng, do đó nội lực tăng mạnh. Hơn một tháng thời gian, liên phá 4 tầng, đạt được hậu thiên đỉnh phong. Thậm chí, ta ngay cả thông mạch đan cũng không có sử dụng. 17. Lâm Phi lấy ra thông mạch đan. Vốn là hắn chuyến này tới Xương Đô. Tham gia Hoàng Thất Đại Bỉ. Ngoại trừ trợ giúp Lăng Giao tiến nhập 3 vị trí đầu mà bên ngoài. Mục đích lớn nhất, chính là vì cái này một viên thông mạch đan. Có thể kết quả thế nào? Lâm Phi cư nhiên cũng không có sử dụng thông mạch đan. Liền đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Cái này thông mạch đan bây giờ đều đúng Lâm Phi đã không có tác dụng. Huống chi là chu quả. Chứng kiến Lâm Phi trong tay thông mạch đan. Lăng Giao không thể không tin tưởng. Lâm Phi thực sự ở hơn một tháng thời điểm, đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Kim Quan Bảo Xà xà huyết, thật có thần ký như vậy. Lăng Giao thậm chí cũng không nhịn được muốn đi chóc một cái Kim Quan Bảo Xà đi thử một chút. Đương nhiên, Lăng Giao cũng biết. Ngọc Hương Tử cùng Lâm Phi trao đổi Kim Quan Bảo Xà xà huyết. Trên thực tế là các loại chân quý thuốc bổ nuôi hơn 100 năm. Trên cơ bản chỉ có duy nhất một cái. Nàng nghĩ thử đều không biện pháp. Lâm Phi, đây cũng là cơ duyên của ngươi. Vốn cho là, ta ở trong bí cảnh, thu được chu quả, đã là thiên đại cơ duyên. Không nghĩ tới, ngươi chỉ là trao đổi một cái bí cảnh danh lạch, liền thu được lớn như vậy cơ duyên. Lăng Giao thần tình có chút phức tạp. Nàng thậm chí cũng không nhịn được toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như hũ kia Kim Quan Bảo xà xà huyết cho nàng. Nàng kia có thể hay không đạt được hậu thiên đỉnh phong. Chỉ là, cái ý niệm này vừa mới xuất hiện. Đã bị Lăng Giao chính mình dập tắt. Nàng không phải Lâm Phi. Không có thâm hậu như vậy cơ sở cùng võ đạo thiên phú. Nếu thật là xà huyết cho nàng. Chỉ sợ cũng là phung phí của trời. Cuối cùng nếu như trước không thành được tiên thiên. Cũng là lãng phí. Nhưng cho Lâm Phi, thành tựu tiên thiên lại hầu như không phải là cái gì vấn đề. Đúng rồi, Lâm Phi, ngươi chuẩn bị lúc nào đả thông nhâm đốc nhị mạch. Trùng kích tiên thiên. Lăng Giao mở miệng hỏi. Nếu như Lâm Phi có thể thành tiểu tiên thiên. Cái kia đối nàng mà nói, đồng dạng cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Cái kia trên cơ bản ý nghĩa, nàng vương nữ chi vị, liền vững như Thái Sơn. Thậm chí, đều không người nào dám sẽ cùng nàng tranh đoạt vương nữ chi vị. Một vị tiên thiên võ giả lực uy hiếp, chính là khổng lồ như thế. Ta một mực chờ đợi Lăng Sư tỷ trở về. Tuy là ta nội lực lấy ba hợp một làm cơ sở, đến rồi bây giờ. Nội lực không gì sánh được thâm hậu. Nhưng đã thông nhâm đốc nhị mạch, ta không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Cũng không có tiên thiên võ giả giáo dục ta một ít kỹ xảo. Để cho ổn thỏa, ta không có tùy tiện nếm thử đã thông nhâm đốc nhị mạch. Chỉ là muốn mời Lăng Sư tỉ nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không tìm cho ta đến một số võ giả đột phá tiên thiên lúc kinh nghiệm. Như vậy cũng có thể ổn thỏa hơn. Nếu như có thể, Lâm Phi muốn 100%, một điểm phiêu lưu cũng không mạo, đánh liền thông nhâm đốc nhị mạch, thành tựu tiên thiên. Lâm Phi, ngươi làm đúng. Mặc dù ngươi nội lực thâm hậu, có niềm tin rất lớn, nhưng là không nên gấp gáp. Ngươi như trùng kích tiên thiên, nhất định phải làm được vạn vô nhất thất mới được. Ngươi trước chờ, các loại, ta vào cung một chuyến. Ta đại xương dùng võ dựng nước, hoàng thất thứ tốt cũng không ít. Nói không chừng đều có thể đối với ngươi đột phá tiên thiên có một ít trợ giúp. Dứt lời, Lăng Giao lập tức lên đường, hướng phía hoàng cung chạy đi. Lâm Phi thì khoanh chân ngồi trong phòng. Từ Lăng Giao trở về. Dòng suy nghĩ của hắn cũng triệt để yên tĩnh trở lại. Mặc kệ Lăng Giao có thể hay không cho hắn mang đến tin tức tốt. Hắn cũng có thử đả thông nhâm đốc nhị mạch, trùng kích tiên thiên. Hơn nữa, chỉ cho phép thành công, không thể thất bại. Thời gian từng giờ trôi qua. Sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối xuống. Đồng nhiên, Lâm Phi nghe đến bên ngoài truyền đến gấp tiếng bước chân của. Bá. Lâm Phi mở mắt, Lăng Giao đã trở về. Lăng sư tỷ. Lâm Phi mở cửa phòng ra, đem Lăng Giao nghênh vào trong nhà. Lăng Giao thì vẻ mặt trang nghiêm nói ra, Lâm Phi, ngày hôm nay ta đi một chuyến hoàng cung, cho hoàng thất Túc Lao nói rõ tình huống của ngươi. Túc Lao bằng lòng, cho ngươi một số võ giả đánh vỡ nhâm đốc nhị mạch lúc cặn kẽ ghi chép. Thậm chí, Túc Lao cho phép ngươi tiến nhập hoàng thất mật địa Thăng Long Phòng ở giữa tu luyện. Cái này Thăng Long Phòng phi thường thần bí. Ta chỉ biết, ta trong hoàng thất rất nhiều tiên thiên võ giả Túc Lao. Cao giai luyện khí sĩ trở, các loại, đều ở đây Thăng Long Phòng. Nói vậy nhất định là một địa phương tốt, có thể giúp ngươi một tay, tiến giai tiên thiên. Lâm Phi ánh mắt nhìn Lăng Giao, ngữ khí bình tĩnh nói ra, sư tỷ, nói một chút hoàng thất điều kiện a. Vô duyên vô cớ, hoàng thất cho ta đồ tốt như vậy. Nếu nói là không có điều kiện, không có yêu cầu, ta không tin. Hoàng thất cho ra mấy thứ này, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể cho. Dù cho có vương nữ Lăng Giao mặt mũi, cũng giống như vậy. Hoàng thất Túc Lão. Đây chính là liền đại xương hoàng đế đều phải lễ kính ba phần tồn tại. Vương nữ về điểm này quan hệ. Làm sao có thể nói với hoàng thất Túc Lão? Điều kiện. Lăng Giao lắc đầu nói, nhắc tới cũng kỳ quái, các bô lão đích sắc không có nhắc tới điều kiện gì. Bình thường các bô lão cũng không giống như ngày hôm nay tốt như vậy nói. Nhưng 770 ta vừa nhắc tới là ngươi, các bô lão cũng đồng ý. Đúng rồi, các bô lão nói một câu nói là cùng ngươi kết một thiện duyên. Tựa như trước đây, hoàng thất cùng cửu huyền môn tổ sư giống nhau, kết một thiện duyên. Lâm Phi trong mắt tinh mang chớp động, thấp nói rằng, hoàng thất còn cùng cửu huyền môn tổ sư có quan hệ. Còn kết thiện duyên. Cái này thì không rõ lắm. Dù sao, cửu huyền môn tổ sư đều là mấy trăm năm trước nhân vật. Nhưng cửu huyền môn cùng hoàng thất trong lúc đó, hoàn toàn chính xác quan hệ không tệ, cả y na y ngược lại không giả. Lâm Phi, cái này Thăng Long Phòng ngươi không thể bỏ qua. Ngay cả ta đều không có tư cách tiến nhập Thăng Long Phòng, khẳng định có một ít đặc biệt tốt chỗ. Lăng Giao thập phần nói thật. Nàng cũng là thay Lâm Phi suy nghĩ. Bằng không, sẽ không đi hoàng cung mời Túc Lao hỗ trợ. Lăng sư tỷ, ta đi. Nếu đối với ta tiến giai tiên thiên có trợ giúp, cái kia vô luận như thế nào ta đều muốn đi. Lâm Phi không do dự, lập tức làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, hiện tại Lâm Phi việc cấp bách cũng chỉ có một. Đó chính là tiến giai tiên thiên. Chỉ cần có thể thành công tiến giai tiên thiên. Những chuyện khác, cũng chỉ là việc nhỏ. Tốt, chúng ta đây lập tức lên đường. Làm phiên sư tỷ dẫn đường. Vì vậy, Lâm Phi cùng Lăng Giao cùng nhau ngồi lên lập tức xe. Cấp tốc hướng phía Hoàng Cung chạy đi. Chương 108, chuẩn bị thỏa đáng, trùng kích tiên thiên. Canh thứ 3. Cửa Hoàng Cung. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Một tên thái giám, sớm đã đợi chờ ở cửa. Lâm Phi xuống xe ngựa. Lăng Giao nhịn không được ló nói ra, Lâm Phi, theo vị này công công đi thôi, hắn có thể mang ngươi đến Thăng Long Phòng. Sau đó, Lăng Giao rồi hướng thái giám nói ra, làm phiền công công. Thái giám vội vàng hành lễ nói, vương nữ điện hạ khách khí, Lâm Thiếu Hiệp, xin mời đi theo ta à. Lâm Phi gật đầu. Sau đó liền đi theo thái giám, tiến vào Hoàng Cung. Lâm Phi đi theo thái giám, một đường đi tới Hoàng Cung trung tâm. Chậm rãi đi về phía chặn một cái thành cung. Thái giám ở thành cung bên trên lục lọi một hồi, sau đó dùng sức ấn xuống một cái. Giang giác. Mặt đất cư nhiên chậm rãi nứt ra, xuất hiện tầng tầng cầu thang. Tạo thành một cái xuống phía dưới cầu thang. Nhưng bên trong cũng không phải là một mảnh đen nhánh. Trên tường có ngọn nến. Đem thông đạo chiếu sáng. Lâm Thiếu Hiệp, xin mời. Bên trong có người tiếp ứng, ta liền không nổi nữa. Lâm Phi gật đầu. Trực tiếp đi xuống cầu thang. Lâm Phi cũng minh bạch rồi, Thăng Long Phòng phải là dưới đất. Hơn nữa, một ngày bước vào cầu thang. Lâm Phi lập tức liền có một loại cảm giác. Đây là trận pháp. Cứ việc Lâm Phi cũng không phải là luyện khí sĩ. Hắn không cách nào bố trí ra trận pháp. Nhưng Lâm Phi thấy qua trận pháp cũng không ít. Thì như, thu âm trận, liễm tức trận trở, các loại. Vì vậy, đối với luyện khí sĩ bố trí trận pháp, Lâm Phi vẫn tương đối hiểu rõ. Hắn liếc mắt một liền thấy đi ra, nơi này có trận pháp. Thậm chí, nơi này trận pháp, phi thường khổng lồ. Cũng phi thường đáng sợ. Rất nhanh, Lâm Phi đã đến cuối lối đi. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đó là một tòa dưới đất đại sảnh. Bên trong điểm đầy ngọn nến. Đèn đuốc sáng trưng. Chỉ là, dường như không có người nào. Chỉ có ba gã Túc Lão, khoanh chân ngồi ở trong phòng khách trên bồ đoàn. Lâm Phi tập trung nhìn vào. Cái này ba gã Túc Lão, chính là trước đây chủ trì hoàng thất thi đấu ba gã Túc Lão. Lâm Phi gặp qua ba vị tiền bối. Lâm Phi tiến lên một bước, hướng ba gã Túc Lão hành lễ. Lâm Phi, ngươi đã đến rồi. Vương nữ nói rõ tình huống của ngươi. Ngươi là muốn đánh thông nhâm đốc nhị mạch, đột phá tiên thiên. Lâm Phi gật đầu một cái nói, là, ta trước mắt nội lực đã đạt đến cực hạn. Bước tiếp theo nhất định phải được đả thông nhâm đốc nhị mạch, tiến giai tiên thiên. Ba vị túc lao gật đầu một cái nói, vậy ngươi liền tới đúng chỗ. Nơi này chính là Thăng Long Phòng, chỉ có cao giai luyện khí sĩ cùng với tiên thiên võ giả, mới có thể ở vào cái này Thăng Long Phòng. Còn như Thăng Long Phòng có chỗ tốt gì, chờ ngươi vào ở mật thất, nếm thử đả thông nhâm đốc nhị mạch, tự nhiên sẽ biết. Đây là vương nữ cho ngươi sở cầu, tiên thiên võ giả đả thông hai mạch nhâm đốc quá trình ghi chép. Đều có cặn kẽ ghi chép, đều là ta hoàng thất tiên thiên võ giả tâm đắc lĩnh hội. Chắc đúng ngươi có chút trợ giúp. Lâm Phi nhận lấy ba sách tịch. Hắn do dự một chút, hay là hỏi, Lăng sư tỷ đã từng nói, ba vị tiền bối vẹn vẹn chỉ là muốn cùng Lâm Mỗ kết một thiện duyên, tựa như cựu huyền môn tổ sư giống nhau. Xin hỏi ba vị tiền bối, đây là vì sao? Hoặc có lẽ là, cựu huyền môn tổ sư, cùng hoàng thất có cái gì sâu xa? Đây cũng là Lâm Phi trong lòng nghi hoặc. Ba vị túc lao khẽ mỉm cười nói, ngươi không cần lo tổn lo lắng. Chúng ta nói cùng ngươi kết một thiện duyên, vậy nhất định là thiện duyên. Hơn nữa, để cho ngươi vào Thăng Long Phòng cũng khẳng định có nguyên nhân. Bất quá, đây hết thể cũng không trọng yếu. Nếu như ngươi không có trở thành tiên thiên võ giả, vậy ngươi cũng không cần biết nguyên nhân. Nếu ngươi trở thành tiên thiên võ giả, lão phu tử sẽ nói cho ngươi biết nguyên do. Lâm Phi minh bạch rồi. Tiên thiên võ giả. Cái này mới là căn bản. Coi như ba vị túc lão làm cho hắn tiến nhập Thăng Long Phòng, muốn cùng Lâm Phi kết một thiện duyên. Nhưng là nhất định là muốn cùng trở thành tiên thiên võ giả sau Lâm Phi kết một thiện duyên. Không thành tiên thiên, cuối cùng công giá tràng. Dù cho Lâm Phi lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Dù cho Lâm Phi chém giết lúa mây tử. Nhưng không thành tiên thiên. Ở nơi này chút hoàng thất túc lao trong mắt. Liên nguyên do cũng không có tư cách biết. Tốt lắm, đi thiên tự phong A, nơi đó đúng là không, ngươi có thể ở bên trong tu luyện. Tạ ơn ba vị tiền bối. Lâm Phi nhận lấy bảng số. Theo ba vị túc lao ngón tay phương hướng. Lâm Phi rất nhanh tìm được thiên tự phòng mật thất. Vì vậy, nhanh chóng mở mật thất ra đi vào. Nhìn Lâm Phi tiến vào trong mật thất. Ba gã túc lao nhãn thần mơ hồ có chút thâm thúy. Cựu huyền môn lại ra khỏi một vị thiên tài võ đạo. Chỉ là, không biết vị này thiên tài võ đạo, có thể hay không kế thừa cựu huyền môn tổ si bát. Làm cho hắn tiến nhập Thăng Long Phòng, cùng hắn kết một thiện duyên, cũng không biết có đáng giá hay không. Nếu như hắn không có thành tiên thiên, đó chính là công dã tràng. Ba vị túc lao thở dài một tiếng. Ở trong mắt bọn họ, cái gì chân lý võ đạo? Cái gì nội lực ba hợp một? Đều không hữu dụng. Chỉ có thành tiên thiên, mới xem như chân chính vào mắt của bọn hắn. Lúc này, chữ thiên trong mật thất. Lâm Phi vừa tiến vào trong mật thất. Ngay lập tức sẽ nghe thấy được một cỗ mùi thơm lạ lùng. Nay cổ mùi thơm lạ lùng, có thể khiến người ta thần thanh khí sảng, hơn nữa tâm tư hỗn độn cũng dần dần bình tĩnh lại. Hiển nhiên, cái này mùi thơm lạ lùng chỉ sợ cũng là phi thường vật chân quý. Lâm Phi không tiếp tục nghĩ những chuyện khác, mà là triệt để tĩnh tâm xuống tới. Toàn tâm toàn ý, chuẩn bị đả thông nhâm đốc nhị mạch, nếm thử trùng kích tiên thiên. Bất quá, trước đó, vẫn phải là xem trước một chút trong tay ba sách sách vở. Lâm Phi lật ra trong đó một quyển sách vở. Đây là một vị hoàng thất tiên thiên võ giả, trùng kích tiên thiên lúc tâm đắc lĩnh hội. Vị này hoàng thất tiên thiên võ giả, trùng kích tiên thiên kinh nghiệm chính là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, vọt thẳng mở nhâm đốc nhị mạch. Hiển nhiên, vị này tiên thiên võ giả nội lực phi thường hồn hậu. Đệ nhị sách sách vở, mới, chỉ có, áp dụng biện pháp lại có chỗ bất đồng. Vị này tiên thiên võ giả, nội lực hẳn không phải là quá mạnh mẽ. Vì vậy, thì có thời gian mài luyện. Trước chậm rãi đả thông nhâm mạch, sau đó sẽ đả thông đốc mạch. Hao phí chọn 3 ngày thời gian mới thành công. Quá trình cũng phi thường mạo hiểm. Còn như đệ tam sách sách vở. Cùng sách thứ nhất sách kinh nghiệm không sai biệt lắm. Đều là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp mở lại nhâm đốc nhị mạch. Hồi lâu, Lâm Phi khép lại ba sách sách vở. Một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp. Xem ra, các võ giả trùng kích tiên thiên, nhân tố trọng yếu nhất, vẫn là nội lực. Nếu như nội lực đầy đủ thâm hậu, như vậy trùng kích nhâm đốc nhị mạch là có thể một lần là xong, vọt thẳng mở nhâm đốc nhị mạch. Nếu như nội lực hơi chút yếu một ít, hay dùng thời gian mài luyện, từng điểm đả thông nhâm đốc nhị mạch. Cần mạo nguy hiểm nhất định. Như vậy, ta nên tuyển trạch biện pháp dạng gì? Lâm Phi thấp giọng lẩm bẩm. Trong đầu lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Bất quá, Lâm Phi rất nhanh thì có quyết định. Hắn nội lực đều 3 hợp 1. Thân thể lại trải qua lần thứ 2 sinh trưởng. Nội lực trình độ thâm hậu, quả thực khó có thể tưởng tượng. Viễn siêu còn lại hậu thiên đỉnh phong võ giả. Lại tăng thêm, Tam Nguyên Công vốn là cực kỳ am hiểu đả thông kinh mạch. Đối với Lâm Phi mà nói, hắn có ít nhất hơn 90% hy vọng, có thể thuận lợi, được tiền triệu, thành tựu tiên thiên. Mà thôi, toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Đả thông hai mạch nhâm đốc kỹ xảo, cần thiết phải chú ý địa phương. Còn có thăng long phòng bực này chỗ đặc thù, có trợ giúp võ giả tiến giai tiên thiên. Hết thảy đều chuẩn bị cực kỳ thỏa đáng, hầu như vạn vô nhất thất. Đã như vậy, cái kia cũng không sao tốt do dự. Võ giả, làm kiên quyết tiến thủ, không thể chiêm tiền cố hậu. Sở dĩ, tiến giai tiên thiên, vậy liền bắt đầu a. Lâm Phi cũng không do dự nữa. Lúc này, trong đầu của hắn bính trừ toàn bộ tạp niệm. Tâm thần triệt để yên tĩnh trở lại. Hắn chứng kiến trong cơ thể nhâm đốc nhị mạch. Liền giống như hai cái lạch trời một dạng. Ngăn trở Lâm Phi thân thể cùng ngoại giới câu thông. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, phá tan nhâm đốc nhị mạch, đả thông thiên địa chi tiểu. Lâm Phi tâm niệm vừa động. Trong cơ thể tất cả nội lực, như sao động hỏa sơn một dạng. Ầm ầm bạo phát. Chương 109, đả thông nhâm đốc nhị mạch, thăng cấp tiên thiên. Canh thứ tư. Vâng. Lâm Phi nội lực, như vương dương đại hải một dạng. Nhấc lên cơn sóng thần. Lại như cùng là sao động hỏa một, ầm ầm bạo phát. Trung trung điệp điệp, lập tức tất cả đều tràn hướng nhâm đốc nhị mạch. Cái này hai cái gân mạch. Liền giống như hai cái khóa sắt. Đem thân thể người cùng ngăn cách ngoại giới. Triệt để khóa lại võ giả. Người thân thể, chung quy có cực hạn. Dù cho thân thể tố chất cho dù tốt. Cơ sở đánh lại kiên cố. Nhưng chỉ có thể sản sinh nhiều như vậy nội lực. Cũng chỉ có thể dung nạp một chút như vậy nội lực. Sở dĩ, nếu muốn tiến hơn một bước. Chỉ có thể đem trong thiên địa một ít lực lượng, chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Chỉ có như vậy, võ giả mới có thể càng cường đại hơn. Nhâm đốc nhị mạch, rất khó giải khai. Nhưng là, bây giờ ở Lâm Phi cái này hạo hạo đãng đãng nội lực trước mặt. Nhâm đốc nhị mạch liền như cùng giấy dán một dạng. Phốc phốc. Lâm Phi trong cơ thể truyền ra hai tiếng nhẹ vang lên. Sau đó, Lâm Phi nội lực liền thông suốt thông qua nhâm đốc nhị mạch. Xông phá. Nhâm đốc nhị mạch, cứ như vậy, dễ dàng, bị Lâm Phi nội lực cho xông phá. Cũng không có bao nhiêu thạch phá thiên kinh. Thậm chí, dường như rất dễ dàng. Làm cho Lâm Phi cảm giác, phía trước làm nhiều như vậy chuẩn bị. Kết quả đều là không công. Trên thực tế, trùng kích tiên thiên chính là như vậy. Có thể thành công, vậy thật có thể thành công. Một điểm phiền phức, trở ngại cũng không có. Có thế vô pháp thành công, vậy thực sự không cách nào thành công. Nhâm đốc nhị mạch, thật giống như thật là lệch trời một dạng. Khó có thể vượt quá. Rốt cuộc thành, thiên thiên. Lâm Phi trong lòng rất bình tĩnh. Dường như đương nhiên giống nhau. Hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị. Cũng không phải là cái gì không công. Mà là toàn bộ đều hóa thành Lâm Phi trợ lực. Sở dĩ, Lâm Phi phá tan nhâm đốc nhị mạch, mới có thể thuận lợi như vậy. Bất quá, đả thông nhâm đốc nhị mạch, cũng không phải là kết thúc. Mà chỉ là bắt đầu. Theo nhâm đốc nhị mạch bị đả thông. Tương đương với Lâm Phi thiên địa chi kiểu, liền triệt để thông suốt. Lâm Phi nội lực, có thể vận chuyển một cái đại chu thiên. Nhưng là, Lâm Phi nội lực mới vừa vận chuyển, liền gặp vấn đề. Bởi vì, theo thiên địa chi kiểu mở ra. Từ ngoại giới, có một cỗ mênh mông lực lượng. Trực tiếp từ thiên địa chi kiểu, gắng gượng tràn vào Lâm Phi trong cơ thể. Cùng Lâm Phi nội lực lẫn nhau đụng vào nhau. Vâng! Lâm Phi trong cơ thể phảng phất tại ẩm vang một dạng. Thiên địa linh khí. Số lượng cao thiên địa linh khí, đều tràn vào Lâm Phi trong cơ thể. Những thứ này thiên địa linh khí, cùng nội lực va chạm. Song phương cư nhiên quấn quýt lấy nhau. Không ngừng tiêu hao, vướng hữu, trung hòa. Người ta nguyên công thể sống chết ngăn cản thiên địa linh khí trùng kích. Người ta nguyên công điên cuồng vận chuyển, từ trong cơ thể chuyển hóa đại lượng nội lực, nỗ lực áp chế thiên địa linh khí. Người ta nguyên công thất bại, thiên địa linh khí quá mức mênh mông, ta nguyên công nội lực không cách nào áp chế. Người ta nguyên công triệt để tan vỡ, nội lực bắt đầu tiêu tán. Lâm Phi trong đầu, vang lên trận trận hệ thống thanh âm. Mới vừa Lâm Phi cũng cảm giác được. Trong cơ thể nội lực trong nháy mắt tăng vọt. Dường như toàn thân đều ở đây chấn động. Ngay sau đó, đại lượng nội lực đều cuộn trào mãnh liệt mà lên. Đánh về phía những thiên địa linh khí đó. Dường như muốn đem thiên địa linh khí triệt để khu trục. Chỉ là, thất bại. Tam nguyên công thất bại. Thậm chí, trực tiếp đã bị thiên địa linh khí đánh tan. Nguyên nhân rất đơn giản. Số lượng. Lúc này, từ thiên địa chi tiểu, liên tục không ngừng trào vào đại lượng thiên địa linh khí. Quả thực vô cùng vô tận. Nội lực nhiều hơn nữa, cũng địch bất quá số lượng như vậy thiên địa linh khí. Vì vậy, rất nhanh thì bị thiên địa linh khí bao phủ lại. Dần dần, Lâm Phi trong cơ thể. Dường như lại thêm ra một tia phi thường lực lượng kỳ lạ. Chuyển trạng thái khí hình dáng. Cùng thiên địa linh khí lại không giống với. Tựa hồ là thiên địa linh khí ở Lâm Phi trong cơ thể gân mạch ở giữa, không ngừng vận chuyển đại chu thiên. Cùng trong cơ thể một ít lực lượng dung hợp mà thành, đản sinh một loại lực lượng mới. Thiên thiên chân khí. Giờ khắc này, Lâm Phi phúc trí tâm linh. Không cần phải nhắc tới tỉnh, hắn liền đã biết, đây chính là tiên thiên chân khí. Tiên thiên chân khí, chính là võ giả đi qua thiên địa chi tiểu, hấp thu thiên địa linh khí. Sẽ cùng trong cơ thể khí huyết, gân cốt, bị mô trở, các loại, lực lượng kết hợp. Cuối cùng hình thành một luồng sức mạnh kỳ lạ. Cùng luyện khí sĩ pháp lực là cùng một tầng thứ, nhưng khác xa nhau. Theo Lâm Phi ra đời một tia tiên thiên chân khí. Cái này một tia tiên thiên chân khí, mà bắt đầu nhanh chóng hấp thu đại lượng thiên địa linh khí. Thậm chí một ít lưu lại nội lực. Cũng đều bị tiên thiên chân khí đánh tan hoàn toàn, chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Chỉ là, nội lực chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, thật sự là quá ít. Kém xa tít tắp thiên địa linh khí. Còn như Tam Nguyên Công bị đánh tan. Lâm Phi cũng không thèm để ý. Tam Nguyên Công, chung quy chỉ là hậu thiên công pháp. Tu luyện là nội lực. Một khi Lâm Phi tiến giai tiên thiên, cái này Tam Nguyên Công cũng lì hệ nở vô dụng. Dù sao, liền nội lực cũng không có, Tam Nguyên Công còn có tác dụng gì. Sở dĩ, bị số lượng cao thiên địa linh khí đánh tan cũng tốt. Cũng miễn cho Lâm Phi tiêu hao tinh lực, lại đi từng chút một đem nội lực chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Mà Lâm Phi ra đời tiên thiên chân khí, cũng rốt cuộc có thể chứng kiến thiên địa linh khí. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Hắn chỗ ở thiên tự phòng mật thất. Từ bốn phương tám hướng, đều có liên tục không ngừng thiên địa linh khí, chen chúc tới, bưu hàn a a. Mà trong mật thất, có từng cái phi thường huyền ảo phù văn. Phía trước Lâm Phi đều nhìn không thấy. Mà bây giờ, ra đời tiên thiên chân khí Lâm Phi, mới có thể thấy được những thứ này huyền ảo phù văn. Hiển nhiên, đây là trận pháp. Hơn nữa còn là cao vô cùng sâu trận pháp. Bình thường luyện khí sĩ, sợ rằng cũng không nhất định có thể bố trí ra. Chính là bởi vì có những thứ này trận pháp, mới có liên tục không ngừng thiên địa linh khí, dũng mãnh vào Lâm Phi trong cơ thể. Trợ giúp Lâm Phi, nhanh chóng chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Hệ thống. Lâm Phi lập tức điều tra hệ thống, kiểm tra võ công tình huống. Ký chủ, Lâm Phi. Võ công cảnh giới, thiên thiên võ giả. Tông sư, sơ kỳ, tiến độ 1%. Đạo ý, tiểu thành, tiến độ 11%. Quyền ý, tiểu thành, tiến độ 45%. Chúng thân thuật, viên mãn, tiến độ 0. Chỉ hệ mại ổng, đại thành, tiến độ 0. Lâm Phi tập trung nhìn vào. Tam Nguyên Công đã biến mất rồi. Đã không có nội lực, Tam Nguyên Công dĩ nhiên là đã biến mất rồi. Nhưng hiện nay Lâm Phi cũng không có tiên thiên công pháp. Sở dĩ, hệ thống bảng bên trên cũng chưa tư nở dê xuất hiện tiên thiên công pháp. Bất quá, võ công cảnh giới xác thực biến thành tiên thiên. Hơn nữa, còn nhiều hơn ra khỏi một cái tông sư. Tiên thiên võ giả, lại được xưng là tông sư. Hơn nữa, thiên thiên võ giả cũng không có mấy tầng thuyết pháp. Chỉ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí còn viên mãn. Bất quá, cảnh giới viên mãn thiên thiên võ giả lại bị trở thành đại tông sư. Đó là khác một cái tầng thứ. Lúc trước cửu huyền môn tổ sư, chính là đại tông sư. Mà cửu huyền môn ngoại trừ tổ sư mà bên ngoài, lại không có từng sinh ra đại tông sư. Lâm Phi còn phát hiện, theo thời gian trôi qua, đại lượng thiên địa linh khí dũng mãnh vào đến trong cơ thể, chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Lâm Phi tiên thiên chân khí, từ một tia, biến thành một luồng. Cuối cùng lại biến thành tia nước nhỏ một dạng. Rõ ràng tráng lớn hơn rất nhiều. Mà tông sư phía sau tiến độ tu luyện, cũng đồng dạng đang tăng lên. Từ 1%, đi thẳng đến tăng lên tới 10%, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Giờ khắc này, Lâm Phi cảnh giới cũng triệt để vững chắc. Nguyên lai, đây chính là thăng long phòng tác dụng. Có thể nhanh chóng trợ giúp sơ nhập tiên thiên võ giả, vững chắc cảnh giới, chuyển hóa tiên thiên chân khí. Cứ như vậy mấy giờ, không sai biệt lắm tương đương với còn lại tiên thiên võ giả mấy tháng khổ công. Lâm Phi trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang. Cái này thăng long phòng, đích thật là rất nhiều chỗ tốt. Hoàng thất phần này thiện duyên, thật là không nhỏ. Chân chân thực thực trợ giúp cho Lâm Phi. Không sai biệt lắm. Cảnh giới đã vững chắc, tiên thiên chân khí cũng tích lũy rất nhiều. Kế tiếp. Hẳn là tìm kiếm thích hợp tiên thiên công pháp, lại từ từ tu luyện. Lâm Phi rất rõ ràng. Tiên thiên võ giả căn bản, chính là tiên thiên chân khí. Mà không có tiên thiên công pháp, Lâm Phi tiên thiên chân khí, còn không có định hình. Nhưng dù vậy, Lâm Phi lúc này cũng xa xa không phải hậu thiên vũ giả có thể so sánh. Tiên thiên chân khí. Lâm Phi một trưởng vô ra. Ầm ầm. Lâm Phi bàn tay, còn không có tiếp xúc được trên vách tường. Có thể một đạo lực lượng cường đại, cũng đã đánh vào trên vách tường. Giống như Lâm Phi phách xuất thủ trưởng một dạng. Chân khí ly thể. Lâm Phi trong lòng hiểu rõ. Tiên thiên võ giả tiên thiên chân khí, có thể ly khai thân thể ràng buộc. cách không công kích. Hơn nữa uy lực viễn siêu hậu thiên vũ giả nội lực. Thậm chí, tiên thiên võ giả còn có thể trên người đẩy tiên thiên chân khí. Hình thành một tầng phòng ngự cháo. Nếu không cách nào đánh vỡ tiên thiên chân khí, liền không cách nào xúc phạm tới tiên thiên võ giả. Cùng luyện khí sĩ một ít phòng ngự pháp thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Nói chung, có tiên thiên chân khí. Võ giả cùng luyện khí sĩ sự chênh lệch đã bị kịch liệt thu nhỏ lại. Hầu như có thể cho rằng đồng nhất cấp độ. Lâm Phi tiểu hữu, đã kinh vững chắc cảnh giới, vậy đi ra a. Đồng nhiên, bên ngoài mật thất truyền vào hoàng thất túc lao thanh âm. Chương 110, cửu huyền môn tổ sư khắc vào trên tường võ công. Canh thứ 5. Lâm Phi đi ra mật thất, tới xuống đất đại sảnh. Hắn thấy được ba gã túc lao, như chưa khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Tạ ơn ba vị tiền bối. Lâm Phi cung kính hành lễ. Ở nơi này thăng long phòng bên trong đột phá tiên thiên. Có thể củng cố cảnh giới. Tiết kiệm mấy tháng quá mức một năm khổ tu. Đích thật là địa phương tốt. Một vị trong đó túc lao trong ánh mắt lóe ra một tia tinh mang, cười nói ra, chúng ta cung cấp thăng long phòng, ngươi cũng phải thành tựu trước trời mới biết thăng long phòng chỗ tốt. Bất quá, chúng ta đem ngươi kêu lên thăng long phòng cũng không phải là keo kiệt. Thật sự là cái này thăng long phòng mật thất tiêu hao cự đại. Tỷ như ngươi chỗ ở chữ thiên mật thất, chúng ta muốn mở ra pháp trận, giúp ngươi tu luyện, cho ngươi chóc nã số lượng cao thiên địa linh khí. Chỉ là một giờ tiêu hao, chính là thường nhân sở khó có thể tưởng tượng. Sở dĩ, dưới tình huống bình thường, trong mật thất nhân sau khi đột phá, củng cố tu vi, nhất định phải lập tức ly khai. Coi như là cao giai luyện khí sĩ, cũng không được tùy ý tiến nhập thăng long phòng trong mật thất tu luyện. Nhất định phải cho hoàng thất làm ra rất lớn cống hiến mới được. Lâm Phi minh bạch, cái này thăng long phòng so với hắn tưởng tượng còn muốn quý giá. Lần này hoàng thất cùng hắn kết một thiện duyên. Trả giá cao cũng không thiểu. Ba vị tiền bối, bây giờ có thể nói cho Lâm Mỗ, vì sao có thể cho Lâm Mỗ tiến nhập cái này không gì sánh được chân quý thăng long phòng trung tu luyện. Lâm Phi hiện tại đã là tiên thiên. Cùng ba vị hoàng thất túc lão nằm ở đồng nhất tầng thứ. Hắn cũng có tư cách biết nguyên nhân. Một vị trong đó túc lão thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi là cửu huyền môn đệ tử. Ừm. Cửu huyền môn đệ tử, liền nguyên nhân này. Lâm Phi cảm thấy rất kỳ quái. Cửu huyền môn đệ tử có rất nhiều. Hàng ngàn hàng vạn. Hoàng thất không có cho dư trợ giúp. Kết quả là cho Lâm Phi trợ giúp. Lý do này có chút không đứng vững. Cái này liền được từ cửu huyền môn tổ sư nói đến. Cửu huyền môn tổ sư, trước đây thành tiểu đại tông sư phía sau, khổ vì trúc cơ không đường, vì vậy đi tới Xương Đô. Tìm được rồi hoàng thất. Muốn cầu lấy đại xương thái tổ, ban đầu trúc cơ bí mật. Ta đại xương thái tổ, dùng võ dựng nước, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. 900 năm thời gian trôi qua, rất nhiều người đều không biết. Ta đại xương thái tổ, ban đầu là lấy võ thánh thân. Quét sạch tứ phương, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, trấn áp toàn bộ không phủ. Cuối cùng mới, chỉ có, đóng đô thiên hạ, thành lập đại xương vương triều. Cửu huyền môn tổ sư chính là muốn biết, ta đại xương thái tổ thành tựu võ thánh huyền bí. Cuối cùng, hoàng thất ở giữa trúc cơ chân nhân lên tiếng, dành cho cửu huyền môn tổ sư thuận tiện. Cửu huyền môn tổ sư, mới vào hoàng cung, vào cái này thăng long phòng, nhìn trước đây thái tổ lưu lại võ đạo bí lục. Cửu huyền môn tổ sư bực nào kinh tài tuyệt diễm. Võ đạo thiên phú, hoàn toàn không kém hơn thái tổ bệ hạ. Vốn là hoàng thất cũng là xem trọng cửu huyền môn tổ sư, trở thành đại xương vị thứ hai võ thánh. Chỉ tiếc, cửu huyền môn tổ sư nhìn thái tổ lưu lại võ đạo bí lục phía sau, vẫn hô to ta không tin. Sau đó, cửu huyền môn tổ sư ở thăng long phòng để lại một môn công pháp phía sau, liền nhẹ lướt đi. Sau lại, cửu huyền môn tổ sư tùy tiện tìm chút mượn cớ, đạp diệt vài cái tiên môn đạo phái sơn môn. Mấy cái tiên môn đạo phái đều đúng ta đại xương hoàng thất rất có phê bình kín đáo, thậm chí âm thầm đối kháng hoàng thất. Nhưng hoàng thất trúc cơ chân nhân, lại bất tiện xuất thủ. Kết quả lại bị cửu huyền môn tổ sư giải quyết. Chúng ta biết, cửu huyền môn tổ sư, là ở còn người của hoàng thất tỉnh. Chính là đoạn này sâu xa, cho nên chúng ta biết ngươi là cửu huyền môn đệ tử, lại thiên phú xuất sắc phía sau, liền nguyện ý kết một thiện duyên. Ba vị túc lao đem chuyện năm đó, nói liên tục. Liền như cùng chính mắt thấy cửu huyền môn tổ sư phong độ tuyệt thế một dạng. Nhưng trên thực tế, cửu huyền môn tổ sư chọn đời, không kém bất luận kẻ nào. Cho dù là trúc cơ chân nhân, đều có chút kính nể cửu huyền môn tổ sư. Chỉ là, cửu huyền môn tổ sư như vậy nhân vật phong hoa tuyệt đại. Vì sao không có trúc cơ trở thành võ thánh? Ngược lại là khá làm người ta khó hiểu. Bất quá, Lâm Phi hiện tại mơ hồ có loại suy đoán. E rằng, cùng đại xương thái tổ lưu lại võ đạo bí lục có quan hệ. Đây cũng tính là hoàng thất bộ phận bí mật. Lâm Phi không nghĩ tới, đại xương thái tổ, lại là nhất tôn võ thánh. Thậm chí, lấy võ thánh thân, quét sạch tứ phương, trấn áp toàn bộ. Cái kia nhất định cũng trấn áp rồi rất nhiều tiên môn đạo phái bên trong trúc cơ chân nhân. Bằng không, làm sao có thể thành lập Đại Xương Vương Triều? Nói Đại Xương là dùng võ dựng nước, đó là thật một chút cũng không sai. Nhất là, Thái Tổ còn để lại võ đạo bí lục. Cái kia nhất định là liên quan tới võ đạo trúc cơ ghi chép. Lâm Phi trong lòng cũng có chút hừng hực. Ba vị túc lão, không biết Lâm Mộ có thể hay không quan sát Thái Tổ lưu lại võ đạo bí lục. Lâm Phi cũng trực tiếp hướng ba vị túc lão hỏi. Ba vị túc lão khẽ lắc đầu một cái nói, võ đạo bí lục, Thái Tổ có lời. Trừ phi là võ đạo đại tông sư. Bằng không, ai cũng không thể quan sát võ đạo bí lục. Chỉ tiếc, thiên hạ này võ đạo đại tông sư sao mà rất thưa thớt. Cho dù là hoàng thất, Thái Tổ bệ hạ để lại rất nhiều thần công bí tịch. Nhưng bọn ta hậu nhân, cũng không duyên võ đạo chi lộ. Chọn 900 năm, hoàng thất liền một vị võ đạo đại tông sư đều chưa từng xuất hiện. Bây giờ, hoàng thất càng là lấy tiên đạo trúc cơ chân nhân, mới có thể miễn cưỡng duy trì cục diện, trấn áp tứ phương. Sở dĩ, Lâm Phi tiểu hữu bây giờ còn không có thành tựu đại tông sư. Cái này Thái Tổ lưu lại võ đạo bí lục, tạm thời không phải cho tiểu hữu quan sát. Nói đến đây, ba vị túc lão cũng là lắc đầu thở dài. Lấy hoàng thất trưởng khống thiên hạ, có thể lấy được đủ loại tài nguyên. Còn không thể sinh ra võ đạo đại tông sư. Đủ thấy cái này võ đạo khó khăn, khó như lên trời. Lâm Phi minh bạch rồi. Thái Tổ lưu lại võ đạo bí lục. Chỉ có thể võ đạo đại tông sư mới có thể xem. Nói như vậy, một ngày ta thành tựu đại tông sư, là có thể xem võ đạo bí lục. Đây là tự nhiên. Thái Tổ lưu lại võ đạo bí lục, chính là hy vọng có thể có vị thứ hai võ thánh sinh ra. Đến lúc đó, quan sát võ đạo bí lục võ giả, nếu như thành võ thánh, tự nhiên thiếu ta hoàng thất một cái nhân tình. Như hoàng thất có nguy nan, xem qua võ đạo bí lục võ thánh, thì sẽ xuất thủ cứu. Đây cũng là Thái Tổ cho chúng ta những thứ này hoàng thất tử tôn, lưu lại một cái kết giao võ đạo đại tông sư đường. Lâm Tiểu Hưu nếu như thành đại tông sư, có thể tùy thời đến xem võ đạo bí lục. Lâm Phi gật đầu. Đại Xương Thái Tổ ngược lại là ngược hoài viễn đại. Chủ động lưu lại võ đạo bí lục. Thoải mái làm cho võ đạo đại tông sư xem. Một khi nhìn, võ đạo đại tông sư nhất định thiếu hoàng thất một phần nhân tình. Về sau làm sao có thể không phải che chở hoàng thất. Sở dĩ, hoàng thất có thể duy trì 900 năm. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Tạ ơn ba vị tiền bối. Lâm Mỗ bây giờ đã thành tiên thiên, cần tiên thiên tầng thứ võ đạo công pháp. Sở dĩ, Lâm Mỗ được phản hồi cựu huyền môn. Ngày khác Lâm Mỗ như thành đại tông sư, nhất định trở lại quấy rối ba vị tiền bối. Nói xong, Lâm Phi chuẩn bị ly khai. Dù sao, không có tiên thiên tầng thứ công pháp. Lâm Phi liền không cách nào tu luyện. Vẫn phải là mau sớm chạy về cựu huyền môn mới được. Chấm đã. Lúc này, một tên trong đó túc lão mở miệng nói, Lâm Tiểu Hữu, ngươi yêu cầu lấy tiên thiên công pháp, hà tất trở lại cựu huyền môn. Ừm. Lâm Phi bất minh sở dĩ. Chẳng lẽ, những thứ này hoàng thất túc lão sẽ đem Đại Xương Thái Tổ lưu lại công pháp cho hắn? Có thể cái này căn bản không khả năng. Đó là chỉ có hoàng thất đệ tử mới có thể tu luyện võ công. Lâm Phi dù nói thế nào, cũng không phải hoàng thất đệ tử. Lâm Tiểu Hữu, Lao Phu mới vừa nói qua. Trước đây cửu huyền môn tổ sư quan sát võ đạo bí lục phía sau, ở Thăng Long Phòng để lại một môn võ công. Cửa kia võ công, cho là thật thâm ảo, tuyệt không thể tả. Hơn nữa, theo Lão Phu biết, cửu huyền môn tổ sư, cũng không biết nguyên nhân gì, ở cửu huyền môn bên trong, cũng không để lại môn võ công này. Không biết Lâm Tiểu Hữu có thể cảm thấy hứng thú. Lâm Phi nhãn thần sáng lên. Cửu huyền môn tổ sư lưu lại võ công. Hơn nữa còn là đang quan sát võ đạo bí lục phía sau lưu lại võ công. Khi đó cửu huyền môn tổ sư, chọn đời tu vi võ đạo, đã đạt đến cực hạn. Có thể lưu lại võ công, nhất định không phải bình thường võ công. Cái kia Lâm Mỗ liền quấy nhiễu ba vị tiền bối. Dễ nói. Vì vậy, ba vị túc lao lúc này đứng dậy. Mang theo Lâm Phi hướng phía xa xa mật thất đi tới. Chúng ta Thăng Long Phòng có thật nhiều mật thất. Trước đây cửu huyền môn tổ sư, đang ở ất chữ phòng quan sát võ đạo bí lục. Cũng ở ất chữ phòng để lại môn võ công này. Ta hoàng thất cũng đem ất chữ phòng triệt để phong bế, bình thường cũng không mở ra. Chỉ có tiên thiên võ giả, mới có tư cách tiến nhập ất chữ phòng, quan sát cửu huyền môn tổ sư lưu lại võ công. Theo ất chữ phòng cửa đá mở ra. Lâm Phi đi vào ất chữ phòng. Bá. Trước tiên, Lâm Phi liền thấy ất chữ phòng này mặt to lớn trên vách tường. Có khác một cái lại một cái đại tự. Thậm chí, những thứ này đại tự, cư nhiên còn tản ra thật lớn chân lý võ đạo. Chương 111, câu cùng với chính mình tu luyện. Ông. Lâm Phi đao ý cùng quyền ý. Không tự chủ được liền bạo phát ra. Mơ hồ cùng trên tường những cái này đại tự bên trong chân lý võ đạo đối kháng. đích xác là cựu huyền môn tổ sư lưu lại võ công. Lâm Phi thu hồi chân lý võ đạo. Đối với cựu huyền môn tổ sư chân lý võ đạo, Lâm Phi tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Ở cựu huyền môn tổ sư trên đỉnh núi, mỗi ngày dùng cựu huyền môn tổ sư chân lý võ đạo, ma luyện tự thân quyền ý cùng đao ý. Vì vậy, trên vách tường những thứ này đại tự bên trong chân lý võ đạo, cùng tổ sư trên đỉnh núi trong tấm bia đá chân lý võ đạo, hoàn toàn tương tự. Môn võ công này, gọi là chân ý thiếp. Là một loại chân lý võ đạo cùng tiên thiên chân khí kết hợp với nhau tiên thiên công pháp. Nói cách khác, phải tiên thiên võ giả mới có thể tu luyện. Hơn nữa, còn nhất định phải lĩnh ngộ chân lý võ đạo mới được. Mới thành tiên thiên, liền lĩnh ngộ chân lý võ đạo, cái này quá khó khăn. Sở dĩ, qua nhiều năm như vậy, trong hoàng thất không có một tiên thiên võ giả tu luyện môn võ công này. Nếu như chờ đến về sau lĩnh ngộ chân ý, còn muốn tu luyện. Vậy cũng trước hết tán công, tán đi sở hữu tiên thiên chân khí. Đại bộ phận tiên thiên võ giả, sợ rằng cũng sẽ không 377 tán công. Sở dĩ, lâu này, môn công pháp này cũng liền đem gắt xó, một cái luyện thành cũng không có. Cố gắng, đây cũng là cửu huyền môn tổ sư linh quang lóe lên, sáng lập ra tiên thiên công pháp, điều kiện quá hà khắc. Rất khó có người có thể thỏa mãn. Vì vậy, cửu huyền môn tổ sư cũng không có ở cửu huyền môn bên trong lưu lại cái này môn chân ý thiếp võ công. Lâm Phi gật đầu, mặc kệ cửu huyền môn tổ sư vì sao sáng chế môn võ công này. Lại vì sao không có ở cửu huyền môn lưu lại. Đối với Lâm Phi mà nói, cũng không trọng yếu. Quan trọng là, hắn bị môn võ công này hấp dẫn. Lâm Phi nhìn kỹ. Môn võ công này, đích thật là một môn công pháp. Cũng không phải là chiến đấu võ công. Công pháp, là dùng để tu luyện, để thăng cảnh giới. Sở hữu tiên thiên võ giả. Trên cơ bản đều là hấp thu thiên địa linh khí, sau đó chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Nhưng chân ý thiếp lại không phải như vậy. Mà là mở một con đường khác. Tuy là cũng đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Nhưng chân ý thiếp còn nhiều hơn một bước. Đó chính là dung hợp tự thân chân lý võ đạo. Làm cho chân lý võ đạo cùng tiên thiên chân khí dung hợp. Sau đó, hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng đản sinh ra một loại phi thường lực lượng đặc biệt. Ẩn chứa chân lý võ đạo tiên thiên chân khí. Nghe có chút khó đọc. Nhưng trên thực tế, chân ý thiếp lập ý chính là như vậy. Nếu như là tiên thiên chân khí cùng kiếm ý dung hợp. Vậy gọi kiếm khí. Nếu như cùng đao ý dung hợp, đó chính là đao khí. Chân ý thiếp bên trên cũng nói. Môn võ công này, dung hợp chân lý võ đạo càng mạnh, như vậy đản sinh ra lực lượng cũng liền càng mạnh. Vì vậy, dưới tình huống bình thường, đều là dung hợp kiếm ý hoặc là đao ý. Dung hợp quyền ý cũng có thể. Nhưng hơi chút rơi xuống tiểu thừa. Chân lý võ đạo, lấy kiếm ý, đao ý vi tôn. Đó cũng không phải kiếm khách hoặc là đao khách nhóm tự biên tự diễn, mà là vô số thực chiến đánh ra. Dùng chân ý thiếp tu luyện ra kiếm khí, đao khí. Ở về chất lượng, liền viễn siêu tiên thiên chân khí. Nếu như có thể một đường tu luyện tới đỉnh phong, thậm chí đại viên mãn, thành tựu đại tông sư. Cái kia xưng tụng trúc cơ trở xuống vô địch. Thậm chí, Lâm Phi mơ hồ cảm thấy, lấy cửu huyền môn tổ sư kinh tài tuyệt diễm, sáng chế môn công pháp này. Sợ rằng không chỉ có chỉ là ở về mặt chiến lược cương đại. Chỉ sợ, còn cùng trúc cơ có quan hệ. Xây thành võ đạo chi cơ. Thành tựu võ thánh, còn như trúc cơ trở xuống vô địch. Lúc trước cửu huyền môn tổ sư, không phải tu luyện môn công pháp này, cũng trúc cơ trở xuống vô địch. Lấy chân ý thiếp tu luyện ra kiếm khí hoặc là đao khí. Nếu như lại phối hợp thêm một môn cường đại chiến đấu võ công. Chỉ sợ, không chỉ là trúc cơ trở xuống vô địch đơn giản như vậy. Thậm chí, Lâm Phi cảm thấy, cửu huyền môn tổ sư thiết tưởng, là có thể nghịch phạt trúc cơ. Cái này có chút điên cuồng. Dù sao, trúc cơ đã siêu phàm thoát tục. Thoát thai hoàn cốt, hoàn toàn là một loại sinh mạng khác tầng thứ. Nhưng cửu huyền môn tổ sư, lại sáng chế ra một môn công pháp, có thể nghịch phạt trúc cơ. Lâm Phi dường như từ môn công pháp này ở giữa, càng rõ ràng hơn biết cửu huyền môn tổ sư. Là bực nào phong hoa tuyệt đại, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Chân ý thiếp, ta quyết định thử một phen. Ta ở hất chữ phòng tu luyện chân ý thiếp, cũng không cần thiên địa linh khí. Sở dĩ, 13 vị tiền bối không cần mở ra trận pháp. Dung Lâm Mộ ở ất chữ phòng nhiều tu luyện một đoạn thời gian. Lâm Phi cung kính hướng phía ba gã hoàng thất túc lao nói rằng. Ha ha ha, cái này môn chân ý thiếp, cũng liền Lâm Phi tiểu hữu có thể tu luyện. Dù sao, Lâm Phi tiểu hữu từ lúc hậu thiên cảnh giới lúc, liền lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Lâm Phi tiểu hữu ở ất chữ phòng yên tâm tu luyện, lão phu sai người, không nên quấy nhiễu. Chỉ cần không mở ra trận pháp, Lâm Phi tiểu hữu tu luyện bao lâu cũng không có vấn đề gì. Ba gã hoàng thất túc lao. Cũng đều sảng khoái đáp ứng rồi. Lâm Phi thành tiên thiên võ giả. Còn lĩnh ngộ chân lý võ đạo, tiền đồ bất khả hạn lượng. các bô lão tự nhiên muốn giao hảo Lâm Phi. Phía trước đã kết một thiện duyên, hiện tại lại để cho Lâm Phi tu luyện chân ý thiếp. Kỳ thực đều là giao hảo Lâm Phi. Lâm Phi cảm tạ ba vị tiền bối. Tốt, Lâm Phi tiểu hữu, ngươi đang ở ất chữ phòng tu luyện, chúng ta sẽ không quấy rầy. Vì vậy, ba vị túc lao chủ động ly khai ất chữ phòng. Sau đó, ất chữ phòng liền chậm rãi đóng cửa. Ba vị túc lao nhìn tắt ất chữ phòng. Thân tình có chút phức tạp. Chân ý thiếp, theo chân nhân theo như lời, cái này chân ý thiếp không phải chuyện đùa. Coi như là thái tổ bệ hạ lưu lại sở hữu võ công, sợ rằng cũng không có một môn võ công có thể so sánh được với cái này chân ý thiếp. Nhất là bên ngoài lập ý cao, thậm chí ngay cả trúc cơ chân nhân đều khó phỏng đoán. Cựu huyền môn tổ sư, cho là thật kinh tài tuyệt diễm. Như hắn thành võ thánh, chỉ sợ đều muốn vượt lên trước thái tổ bệ hạ. Chỉ là, võ đạo khó, nan vu thượng thanh thiên. Cựu huyền môn tổ sư là thật đáng tiếc. Không biết, cái này Lâm Phi có hay không thành tựu võ thánh khả năng. Ba vị túc lão, trong ánh mắt lóe ra một tia tinh mang. Bất quá, bọn họ thiện ý đã tống đi. Lâm Phi về sau có thể đi đến mức nào? Vậy thì phải dựa vào Lâm Phi mình. Bất luận kẻ nào đều không thể dự đoán. Lúc này, ất chữ phòng trong mật thất. Lâm Phi đi từ từ đi qua. Vươn tay, chạm đến lấy trên tường mỗi một chữ. Lâm Phi trong đầu, phảng phất nổi lên một vài bức hình ảnh. Thì dường như Lâm Phi chính mắt thấy, trước đây cửu huyền môn tổ sư, ở trên tường trước mắt những thứ này đại tự. Những thứ này đại tự, cũng không phải dùng tiên tiên chân khí khác. Cũng không phải đao kiếm, càng không phải là ngón tay, mà là kiếm ý. Cựu huyền môn tổ sư, hay dùng thuần túy kiếm ý, liền khắc xuống những thứ này đại tự. Cảnh giới viên mãn kiếm ý, cư nhiên mạnh mẽ tới mức này, có thể vô căn cứ ở trên tường trước mắt chữ viết. Lâm Phi thấp giọng lẩm bẩm. Đây cũng đổi mới hắn đối với chân lý võ đạo nhận thức. Xem ra, chân lý võ đạo một ngày viên mãn, sợ rằng sẽ sản sinh một ít biến hóa đặc thù. Chỉ ít, Lâm Phi dám khẳng định. Đại thành chân lý võ đạo tuyệt đối không thể ở trên tường trước mắt chữ viết. Lâm Phi ở trên vách tường lục lọi một hồi, cảm thụ mỗi một chữ chân lý võ đạo phía sau, Lâm Phi khoanh chân ngồi xuống. Chân ý thiếp trên cơ bản đã phỏng đoán thấu triệt, nếu ta tu luyện nhất định tuyển trạch dung hợp đao ý. Chỉ là cái này chân ý thiếp nếu muốn nhập môn cũng không phải dễ dàng như vậy, ít nhất phải phỏng đoán một đoạn thời gian. Lâm Phi thấp giọng lẩm bẩm, bực này có 102 võ công, tu luyện khó khăn cỡ nào. Dù cho đã biết nội dung cụ thể, muốn nhập môn cũng phải tiêu hao rất nhiều tinh lực. Bắt đầu đi. Lâm Phi nhắm hai mắt lại. Dựa theo chân ý thiếp ở trên bước, đi, bắt đầu đem một tia đao ý, dung nhập vào tiên thiên chân khí ở giữa. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Lâm Phi tu luyện mấy giờ? Chỉ là, nhưng vẫn không phải kỳ môn mà vào. Cái này chân ý thiếp, tương đối với tam nguyên công mà nói. Đích thật là quá khó khăn. Độ khó trực tiếp để thăng gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Lâm Phi thử dài như vậy 4.5 thời gian. Cư nhiên đều không thể nhập môn. Ken, tuyệt thế võ công chân ý thiếp ghét bỏ ngộ tính của ngươi quá kém, chủ động trở thành võ công của ngươi. Võ công của ngươi chân ý thiếp, ở ất chữ phòng khổ đợi mấy trăm năm, hôm nay rốt cuộc đạt được ước muốn, bị ngươi tu luyện nhập môn. Võ công của ngươi chân ý thiếp tâm tình phân chấn, tốc độ tu luyện đề thăng 50%, tiến độ tu luyện đề thăng 10. Võ công của ngươi chân ý thiếp nỗ lực áp chế đao của ngươi ý, để cho ngươi đao ý lấy chân ý thiếp làm chủ. Đao của ngươi ý hăng hái phản kháng. Ngươi chân ý thiếp cùng ngươi đao ý, bắt đầu rồi đánh giằng co. Lâm Phi trong đầu, lại vang lên hệ thống thanh âm. Chỉ là, lần này, hệ thống thanh âm hơi nhiều. Một người tiếp một người. Hơn nữa, hệ thống trong thanh âm để lộ ra nội dung. Làm cho Lâm Phi đều mở to hai mắt, mặt lộ vẻ cổ quái màu sắc. Cái này môn tuyệt thế võ công, không khỏi cũng quá nhiệt tình chủ động a. Còn có chính mình dính sát, câu cùng với chính mình tu luyện võ công. Chương 112, Lâm Phi kéo lại cái, đao ý chấn áp chân ý thiếp. Đệ nhất càng. Cái này chân ý thiếp tính cách thật đúng là. Có điểm bá đạo, lại có chút tự cho là đúng. Lâm Phi liếc mắt một cái thấy ngay chân ý thiếp tính cách. Lâm Phi chính mình rất rõ ràng. Một khi võ công đến rồi trên người của hắn. Vậy mỗi người đều có tính cách. Nhất là cá tính càng tiên minh võ công. Nếu như tìm đúng rồi đối phương cá tính, do đó đầu kỳ sở hảo. Cái kia võ công của hắn là có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là, bình thường võ công, trên cơ bản đều là cần cần khẩn khẩn. Mà cái này môn chân ý thiếp thì vừa lúc tương phản. Không chỉ có chủ động ỷ lại vào Lâm Phi. Thậm chí còn muốn áp chế Lâm Phi đao ý. Phải biết rằng, Lâm Phi nhưng là cực kỳ thích đao ý tính cách. Cần cần khẩn khẩn. Người ngoan thoại không nhiều lắm. Lúc cần, đao ý tuyệt đối ra sức. Bằng vào đao ý. Lâm Phi không biết đã chém giết bao nhiêu cường địch. Cái này chân ý thiếp mới vừa thứ nhất, liền muốn áp chế đao ý. Lâm Phi có thể không phải bằng lòng. Vâng! Bất quá, lưỡng chủng võ công tranh đấu, sắc thực cực kỳ kinh người. Lúc này, Lâm Phi trong đầu, liền thấy một thanh nhận đao bộ dáng quan mang. Đó chính là Lâm Phi đao ý. Mặt khác cái quan đoàn. Thoạt nhìn thật giống như từng cái văn tự giống nhau. Nhìn kỹ. 17 thật đúng là văn tự. Chính là chân ý thiếp mỗi cái văn tự. Từng cái văn tự hợp lại. Chính là chân ý thiếp. Cái này chân ý thiếp, từng cái văn tự bay ra ngoài. Từ bốn phương tám hướng, đem đao ý vây đứng lên. Cứ việc đao ý không ngừng bạo phát. Nhưng chân ý thiếp dường như cực kỳ khắc chế đao ý. Sở dĩ, song phương tranh đấu, đao ý dần dần rơi vào rồi hạ phong. Hai loại võ công, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, cũng biết nguyên nhân. Chân ý thiếp, vốn chính là tiên thiên chân khí cùng chân lý võ đạo dung hợp, hình thành võ công. Lập ý chính là muốn dung hợp đao ý. Sở dĩ, chân ý thiếp trời sinh liền khắc chế đao ý. Võ công giữa tranh đấu, Lâm Phi luôn luôn là theo đuổi. Nhưng lần này, Lâm Phi cũng không chuẩn bị theo đuổi. Chân ý thiếp bá đạo tính tình, nhất định phải hảo hảo gõ một cái. Đao ý nhất định phải cùng chân ý thiếp dung hợp. Như vậy, chân ý thiếp mới có thể thuận lợi tu luyện. Nhưng là, lấy ai là chủ, cái này lại đáng giá thương thảo. Lâm Phi trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang. Vâng! Sau một khắc, Lâm Phi điều động quyền ý. Nếu đao ý không địch lại chân ý thiếp, vậy lại tăng thêm quyền ý như thế nào? Nhất thời, Lâm Phi trong đầu, xuất hiện một cái cự đại nằm đấm, hướng phía chân ý thiếp hung hăng đập một cái. Thình thịch! Chân ý thiếp những cái này văn tự, bị đập bay múa đầy trời. Bất quá, chân ý thiếp dường như càng hồn hện. Lại phân ra khỏi một ít văn tự, lại hướng phía quyền ý vây lại. Mấu chốt là, mặc dù phân ra một ít văn tự, chân ý thiếp cũng đều chế trụ quyền ý. Hiện tại chân ý thiếp, đồng thời chế trụ quyền ý cùng đao ý. Sợ rằng, lấy chân ý thiếp tính cách, biết càng thêm đắc ý vong hình. Tiên thiên chân khí, chân áp. Lâm Phi điều động tiên thiên chân khí. Nhất thời, số lượng cao tiên thiên chân khí, ở Lâm Phi trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát. Cùng lúc đó, Lâm Phi trong đầu, cũng lập tức xuất hiện tiên thiên chân khí hư ảnh. Trung trung điệp điệp, hướng phía chân ý thiếp ép tới. Thình thịch. Rốt cuộc, chân ý thiếp gánh không được. Bị tiên thiên chân khí, quyền ý, đao ý, cùng nhau áp chế. Lúc này, chân ý thiếp dường như cũng biết Lâm Phi kéo lại cái. Nhưng lại không có biện pháp gì. Ngươi chân ý thiếp cảm thấy trong lòng ủy khuất, tốc độ tu luyện giảm phân nửa. Ngươi chân ý thiếp bị đao của ngươi ý chân áp, lẫn nhau bắt đầu dung hợp. Đao của ngươi ý chiến thắng cường địch, tâm tình phân chấn, nỗ lực tu luyện, kéo chân ý thiếp tiến độ tu luyện đề thăng 10%, đao ý tiến độ tu luyện đề thăng 10. Lâm Phi trong đầu liền nghĩ tới hệ thống thanh âm. Tuy là làm cho chân ý thiếp có chút ủy khuất, thậm chí tốc độ tu luyện giảm phân nửa, tu luyện cũng không có tiến triển gì. Nhưng không quan hệ. Bị đao ý sau khi áp chế, chân ý thiếp cũng phải thành thật thật. Bởi vì, bây giờ chân ý thiếp là dung hợp tiên thiên chân khí, đao ý. Lấy đao ý là chủ, chân ý thiếp thành đao ý tiểu lão đệ. Đao ý nỗ lực tu luyện, chân ý thiếp cũng không dám lười biếng. Hệ thống. Lâm Phi lập tức điều tra hệ thống kiểm tra võ công tiến độ. Ký chủ, Lâm Phi. Võ công cảnh giới, thiên thiên võ giả. Tông sư, sơ kỳ. Chân ý thiếp, sơ kỳ, tiến độ 20%. Đao ý, tiểu thành, tiến độ 21%. Quyền ý, tiểu thành, tiến độ 45%. Chúng thân thuật, viên mãn, tiến độ 0. Chỉ hệ mại ổng, đại thành, tiến độ 0. Lâm Phi chân ý thiếp, mới vừa tu luyện. Cư nhiên tiến độ đều đã đạt đến 20%. Cái này thật sự là có chút kinh người. Mà đao ý, bởi vì chấn áp rồi chân ý thiếp. Dường như, đao ý cư nhiên cũng tăng lên 10% tiến độ. Đao ý dung hợp vào chân ý thiếp, đồng thời, lấy đao ý làm chủ. Nếu như chân ý thiếp đề thăng, có phải hay không cũng có thể trình độ nhất định, kéo đao ý. Lâm Phi trong lòng khẽ động. Dường như thật đúng là như vậy. Đồng dạng, đao ý đề thăng, vậy cũng có thể ở một mức độ nào đó, kéo chân ý thiếp tiến độ tu luyện. Giờ khắc này, Lâm Phi rốt cuộc minh bạch. Cửu huyền môn tổ sư, sáng lập ra cái này môn chân ý thiếp, là bực nào huyền diệu. Lại có thể cùng chân lý võ đạo cùng nhau đề thăng. Dưới tình huống bình thường, chân lý võ đạo một ngày sinh ra. Nhưng thật ra là không có cụ thể công pháp tu luyện. Bởi vì, chân lý võ đạo, cần chính là ma luyện, rèn luyện, hoặc là lĩnh ngộ. Còn như giống như hậu thiên công pháp như vậy. Mỗi ngày làm từng bước tu luyện. Sau đó nội lực liền để thăng. Cái kia căn bản không khả năng. Rất nhiều người chân lý võ đạo. Khả năng vài thập niên cũng không có một xíu để thăng. Nhưng bây giờ, có chân ý thiếp. Chỉ cần chân ý thiếp để thăng. Như vậy đao ý là có thể để thăng. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Chân ý thiếp, cũng là một môn tu luyện chân lý võ đạo công pháp. Theo chân ý thiếp vận chuyển. Lâm Phi tỉ mỉ quan sát trong cơ thể tiên thiên chân khí. Nguyên bản tiên thiên chân khí, chuyển bán trong suốt hình dáng. Là tức hình dáng vật. Mà bây giờ, theo đao ý dung hợp. Tiên thiên chân khí cũng dần dần dẫn theo một tia hắc sắc. Theo đao ý dung hợp càng ngày càng nhiều. Tiên thiên chân khí hoàn toàn chuyển hóa. Cuối cùng hết thể đều chuyển hóa thành màu đen khí chạm vật. Lâm Phi đưa tay ra. Đi. Lâm Phi tâm niệm vừa động. Nhất thời, tiên thiên chân khí bay thẳng đến xa xa trên vách tường bay đi. Xoẹt. Lâm Phi cái này một tia tiên thiên chân khí, cư nhiên trực tiếp liền tiến vào đến rồi tường ở giữa. 767 đồng thời, đem tường chém ra một đạo thật nhỏ vết nước. Phải biết rằng, cái này vẹn vẹn chỉ là một luồng tiên thiên chân khí. Phía trước một luồng tiên thiên chân khí, xa xa không có cường đại như thế. Hiện tại trong cơ thể ta những thứ này khí chạm vật, đã không còn là tiên thiên chân khí. Phải gọi đao khí. Về sau những võ giả khác, hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Mà ta liền hấp thu tiên thiên chân khí, chuyển hóa thành đao khí. Đao khí, không chỉ có ẩn chứa đao ý, thậm chí ẩn chứa đao phong lợi, bá đạo thuộc tính. Đã hoàn toàn cải biến tiên thiên chân khí, là một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Lâm Phi trong lòng hơi dùng mình. Đao khí xuất hiện, thậm chí làm cho Lâm Phi đều có thể không cần đao. Bởi vì, đao khí của hắn, so đao còn sắc bén. So đao còn bá đạo. Thậm chí, mỗi nhất kích đều ẩn chứa đao ý. Đến lúc đó, đối thủ không chỉ có muốn thừa nhận đao khí sắc bén, thậm chí còn muốn thừa nhận đao ý công kích. Nhất là đối phó luyện khí sĩ. Cũng không cần đơn độc bạo phát đao ý. Trực tiếp một đạo đao khí chém. Có thể trực tiếp đem luyện khí sĩ pháp thuật, pháp khí, đều trực tiếp bổ ra. Tương đương với gặp phải đủ tấn đà mạ. Nhất là bây giờ Lâm Phi đao ý, mới, chỉ có, vẹn vẹn chỉ là tiểu thành. Hơn nữa, chân ý thiếp cũng mới vẹn vẹn chỉ là sơ kỳ. Nếu như Lâm Phi có thể đạt được tông sư viên mãn, đao ý cũng đồng dạng viên mãn. Đến lúc đó, Lâm Phi một đạo dài đến trăm trượng đao khí chém ra. Người phương nào có thể ngăn? Chương 113, đao khí cường hãn, ẩn đao vỡ vụn. Phần 2. Lâm Phi thu hồi đao khí. Đao khí trong cơ thể hắn, cũng dần dần trở nên yên lặng. Thậm chí, Lâm Phi đều không cảm giác được trong cơ thể chân ý thiếp ở luyện hóa thiên địa linh khí. Dường như lập tức đình trệ bất động một dạng. Đúng lúc này, Lâm Phi trong đầu lại vang lên một hồi hệ thống thanh âm. Ngươi chân ý thiếp mới vừa chuẩn bị lười biếng, bị đao ý một trận đánh một trận. Ngươi chân ý thiếp trong lòng tràn đầy ủy khuất, nhưng bị đao của ngươi ý bức bách, không thể không tiếp tục cố gắng gấp bội tu luyện. Theo hệ thống thanh âm hạ xuống, Lâm Phi rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể đao khí, lại bắt đầu động. Đồng thời, điên cuồng luyện hóa thiên địa linh khí. Chỉ là, ất chữ phòng không có khởi động trận pháp. Thiên địa linh khí rất ít. Nhưng là, không chịu nổi thời gian dài a. Lấy đao ý nỗ lực trình độ. Cái kia mỗi ngày 12 canh giờ. Nhất khắc cũng không dám dừng lại nghỉ. Nhất định sẽ không ngừng quất roi chân ý thiếp nỗ lực tu luyện. Cái kia Lâm Phi thì tương đương với mỗi ngày 12 canh giờ. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây luyện hóa thiên địa linh khí. Sợ rằng không bao lâu. Lâm Phi là có thể từ tông sư sơ kỳ, để thăng tới tông sư trung kỳ. Quả nhiên, ta trợ đao ý chân áp chân ý thiếp. Là một cái lựa chọn chính xác. Bằng không, lấy chân ý thiếp đã bá đạo, lại tự cho là đúng, thậm chí còn lười biếng. Sợ rằng chân ý thiếp tốc độ tu luyện, nhất định sẽ so với hiện tại chậm lên rất nhiều. Lâm Phi đối với đao ý rất hài lòng. Mà cái này cái chân ý thiếp, phải dùng đao ý hung hăng chân áp, đồng thời thúc giục chân ý thiếp mới được. Thiên thiên công pháp vấn đề giải quyết. Như vậy, chiến đấu võ công cũng phải giải quyết. Lâm Phi trước hết nghĩ tới là du tờ đao thuật. Dù sao. Du tờ đao thuật là Lâm Phi ở hậu thiên tầng thứ. Có thể nói mạnh nhất võ công. Ngươi du tờ đao thuật bởi vì không có nội lực, tâm tình hạ, không cách nào nuôi đao. Lâm Phi vừa mới nghĩ đến du tờ đao thuật. Trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm. Hiển nhiên, hệ thống cũng không phải là mỗi cái tin tức đều sẽ nhắc nhở Lâm Phi. Chỉ có ở Lâm Phi có nhu cầu lúc, hệ thống sẽ gợi ý tin tức. Không cách nào nuôi đao. Lâm Phi chân mày hơi nhíu lại. Hắn kỳ thực nghĩ tới loại khả năng này. Dù sao, du tờ đao thuật là chuyên môn vì nội lực mà thiết kế. Không có nội lực, như thế nào nuôi đao? Thử một lần, dùng đao khí nuôi đao. Lâm Phi mới vừa vận chuyển đao khí. Chuẩn bị dựa theo du tờ đao thuật lúc gân mạch vận chuyển, đi nuôi đao. Kết quả, Lâm Phi trong cơ thể đao khí mới vừa vận chuyển. Va chạm vào ẩn đao lúc. Giang giác. Sau một khắc, ẩn đao cư nhiên trong nháy mắt liền vỡ vụn. Nắt. Lâm Phi nhìn thoáng qua trên mặt đất, tan vỡ ẩn đao. Chỉ còn lại có đầy đất mảnh nhỏ. Phải biết rằng, cái này ẩn đao nhưng là chuyên môn vì du tờ đao thuật chế tạo bảo đao. Chất liệu đều phi thường tốt. Nhưng bây giờ, cư nhiên bị Lâm Phi đao khí chấn động. Trực tiếp liền nát. Đủ thấy, Lâm Phi đao khí mạnh. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, du tờ đao thuật không thể dùng. Du tờ đao thuật chỉ có thể dùng nội lực mới có thể nuôi đao. Thậm chí, rút đao cũng cần nội lực ở đặc thù trong gân mạch vận chuyển, do đó buộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Nhưng ta bây giờ đao khí cùng nội lực hoàn toàn khác biệt, thậm chí là cách biệt một trời. Tự nhiên không cách nào nuôi đao, càng không cách nào thi triển ra du tờ đao thuật. Lâm Phi đoán được kết quả này. Nếu như dùng đao khí đều có thể thi triển du tờ đao thuật. Như vậy du tờ đao thuật thì không phải là hậu thiên võ công, mà chắc là tiên thiên võ công mới đúng. Lâm Phi chẳng qua là cảm thấy khá là đáng tiếc. Cái này du tờ đao thuật, trợ giúp Lâm Phi lĩnh ngộ đao ý. Hơn nữa, ở hậu thiên cảnh giới lúc, lại lũ bại cường địch. Hiện tại đống nhiên đã không có tác dụng. Thậm chí ngay cả ẩn đao đều tàn nát. Trong lúc nhất thời, hãy để cho Lâm Phi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lâm Phi thử một cái. Không có cách nào đem du tờ đao thuật để thăng tới tiên thiên tầng thứ. Mỗi một môn tiên thiên võ công, đều là trí khôn kết tinh. Viễn siêu hậu thiên tầng thứ. Nếu muốn đem một môn hậu thiên tầng thứ võ công đẩy lên tới tiên thiên tầng thứ. Cái kia thậm chí so với sáng chế một môn tiên thiên võ công cũng còn chắc trở. Cửu ảnh đao pháp thử xem. Lâm Phi trong lòng hơi động. Nghĩ tới cửu ảnh đao pháp. Vì vậy, Lâm Phi trực tiếp rút ra thần đao. Bá. Lâm Phi chém ra một đao. Nhất thời, đao mang tăng vọt. Cùng lúc đó, còn có 19 nói đao ảnh, trong nháy mắt hợp nhất. Một đao 10 cửu ảnh. Cửu ảnh đao pháp còn có thể dùng. Dù sao, cửu ảnh đao pháp bản chất. Nhưng thật ra là luyện thể tầng thứ võ công. Vẹn vẹn chỉ là một loại dùng đao kỹ xảo mà thôi, cùng nội lực vận dụng, đao khí vận dụng, không có bất cứ quan hệ gì. Chỉ là, dùng thần đao thi triển cửu ảnh đao pháp, kỳ thực uy lực không tính là lớn nhất. Trực tiếp hay dùng đao khí liền được. Lâm Phi bây giờ có thể ngưng tụ ra mấy trượng đao khí. Dùng để thi triển cửu ảnh đao pháp dư giả. Duy nhất nhược điểm, e rằng chính là đao khí khó mà chống đỡ được. Dù sao. Hiện tại Lâm Phi vẹn vẹn chỉ là tông sư sơ kỳ. Đao khí cũng xa xa không tính là bao nhiêu hồn hậu. Nhưng nếu như đến rồi tông sư trung kỳ thậm chí còn hậu kỳ. Vậy đao khí liền phi thường hồn hậu, đủ để dùng đao khí thay thế bảo đao. Mặc dù là hiện tại, chỉ cần Lâm Phi có thể đánh nhanh thắng nhanh, dùng đao khí thay thế bảo đao, tự nhiên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, Lâm Phi lại thử một chút quyền pháp. Tứ trọng lãng, không thể thi triển. Hoặc có lẽ là... Thi triển cũng không có uy lực lớn như vậy. Không có khả năng lại lật mười mấy lần lực lượng. Long tượng kim cương quyền ngược lại là có thể thi triển. Hơn nữa uy năng cũng không tệ lắm. Nói cách khác, hiện tại Lâm Phi chỉ có thể thi triển luyện thể tầng thứ võ công. Phàm là nội lực tầng thứ võ công, cũng không thể thi triển. Hoặc là thi triển ra, cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Thân pháp cũng giống như vậy. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, Lâm Phi quyền pháp yếu đi, đao pháp cũng yếu đi. Cũng không phải là như vậy. Lâm Phi hiện tại có đao ý, có quyền ý. Chỉ cần thi triển quyền pháp hoặc là đao pháp. Gia trì quyền ý, đao ý. Có nữa đao khí bạo phát. Uy lực so với hậu thiên cảnh giới lúc, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hiện tại Lâm Phi tùy ý dùng đao khí chém một cái. Thậm chí cũng không cần thi triển cửu ảnh đao pháp. Cứ như vậy dùng đao khí tùy ý chém một cái. Liền so trước đó Lâm Phi nuôi đao mấy tháng, thậm chí so với Lâm Phi nuôi đao một năm du tờ đao thuật đều mạnh hơn. Thiên thiên. Đó chính là chất thoát biến. Mà Lâm Phi càng là tu luyện chân ý thiếp, đem tiên thiên chân khí chuyển hóa thành đạo khí. Cái kia hầu như chính là lần thứ hai thuế biến. Lâm Phi thử một cái quyền pháp, đao pháp, thân pháp. Đều không hài lòng lắm. Không phải tiên thiên võ công. Cũng vô pháp vận dụng đao khí, phát huy đao khí uy lực lớn nhất. Xem ra, chỉ có thể trở lại cửu huyền môn, lại đi chọn mấy môn chiến đấu võ công. Lâm Phi trong lòng đã có quyết định. Chiến đấu võ công, vẫn rất có cần thiết. Cảnh giới cao, chiến đấu võ công mạnh mẽ. Tổng hợp, mới là võ giả thực lực. Sở dĩ, hai người thiếu một thứ cũng không được. Chỉ là, nếu muốn phản hồi cửu huyền môn, như vậy nhất định nhưng sẽ rời đi Xương Đô. Mà Hòa Sơn Đạo uy hiếp Thủy Trung tồn tại. Lấy Hòa Sơn Đạo thế lực. Xương Đô nhất định là có nhãn tuyến. Một khi Lâm Phi ly khai Xương Đô. Được ly tốt, cái kia Hòa Sơn Đạo cao giai luyện khí sĩ, hơn phân nửa xuất thủ. Bây giờ ta đã thành tiên thiên. So trước đó mạnh mấy chục lần. Hơn nữa, đao khí so với tiên thiên chân khí, đối với luyện khí sĩ uy hiếp càng lớn. Coi như là cao giai luyện khí sĩ, chỉ sợ cũng đỡ không được đao khí của ta. Như Hỏa Sơn đạo cao giai luyện khí sĩ thực có can đảm nửa đường chặn giết, vậy hãy để cho bọn họ hảo hảo nếm thử đao khí của ta. Lâm Phi trong ánh mắt lóe lên một tia sắc ý. Hỏa Sơn đạo, hết lần Na Y đến lần Kha cờ trêu chọc hắn. Lâm Phi đương nhiên sẽ không khách khí. Hơn nữa, hiện tại Lâm Phi tiến giai tiên thiên, đã có không kém hơn bất luận cái gì cao giai luyện khí sĩ thực lực. Thậm chí, Lâm Phi có thể sánh ngang đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Hắn thì càng sẽ không sợ lúa một đạo. Nếu như Hỏa Sơn đạo thực có can đảm động thủ với hắn, cái kia Lâm Phi sẽ không để ý dùng đao khí, chạm sát Hỏa Sơn đạo cao giai luyện khí sĩ. Thậm chí, có thể cùng Cửu Huyền môn tổ sư học một ít. Tìm một ít tùy ý lý do, đạp diệt Hỏa Sơn đạo sơn môn hỏa. Chương 114, Lâm Phi đã ly khai Sương Đô, đưa tin cho tiên sư. Canh thứ 3. Ùng ùng. Ất chữ phòng cửa đá từ từ mở ra. Lâm Phi từ Ất chữ phòng chậm rãi đi ra. Ba vị hoàng thất túc lão như trước khoanh chân ngồi ở trong đại sảnh. Chứng kiến Lâm Phi phía sau, bọn họ ngay lập tức sẽ đã nhận ra bất đồng. Lâm Phi ánh mắt, nhiều một tia bén nhọn phong mang. Phảng phất xem một chút. Đều cảm giác hai mắt mơ hồ có chút đau đớn. Ba vị hoàng thất túc lão tâm thần chấn động. Lâm Phi tiểu hữu, xem ra ngươi ở đây Ất chữ phòng bế quan, có thu hoạch ra. Ba vị túc lão đã có một ít suy đoán. Lâm Phi hơi chắp tay, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Đa tạ ba vị tiền bối dành cho Lâm Mộ thuận tiện. Nếu không, cái này môn tuyệt thế võ công, Lâm Mộ là không luyện được. Quả nhiên, Lâm Phi tiểu hữu kỳ tài ngút trời, luyện thành Cửu Huyền môn tổ sư lưu lại môn kỳ công này. Tuy là đã có suy đoán, nhưng Lâm Phi chính mồm thừa nhận, hãy để cho ba vị túc lão tâm thần đại chấn. Dù sao, cái này chân ý thiếp ở lại Ất chữ phòng đã chọn mấy trăm năm. Người của hoàng thất, không có một có thể đem tu luyện thành công. Mà Lâm Phi, vẹn vẹn mấy giờ liền đã luyện thành. Lâm Phi lại là Cửu Huyền môn đệ tử. Chân ý thiếp lại là Cửu Huyền môn tổ sư lưu lại. Cái này không thể không nói, quá mức trùng hợp. E rằng, trong đó có một ít liên quan. Đương nhiên, Lâm Phi sẽ không nói cho ba vị túc lão. Đây là chân ý thiếp xin hắn tu luyện. Thậm chí, rõ ràng hắn đều không luyện được môn võ công này, liền nhập môn đều trắc trở. Nhưng chân ý thiếp lại ủy lại ở tại Lâm Phi trên người, tự động luyện thành. Ba vị tiền bối. Lâm Mộ bây giờ đã tiến giai tiên thiên, lại luyện thành chân ý thiếp, lúc đó cáo tử. Ba gã hoàng thất túc lao cũng gật đầu. Vì vậy, Lâm Phi trực tiếp xoay người, cấp tốc rời đi hoàng cung. Làm Lâm Phi phản hồi trấn Nam Vương phủ lúc, đã sắc trời dần dần muộn. Lăng sư tỷ, Lâm Phi, ngươi đã trở về. Lăng Giao hiển nhiên đã sớm ở 553 cùng đợi Lâm Phi. Vì vậy, Lâm Phi mới trở về trấn Nam Vương phủ, đã bị Lăng Giao phát hiện. Lăng Giao trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Cứ việc nàng cũng phát hiện Lâm Phi trên người, dường như có một ít biến hóa. Nhưng cũng không nói lên được ở đâu có biến hóa. Nàng cần đạt được trả lời khẳng định. Lâm Phi biết Lăng Giao muốn hỏi là cái gì. Hắn mỉm cười. Trực tiếp đưa tay hướng phía xa xa trong vườn hoa một chỉ. Hưu. Một đạo đao khí, trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra, cách mấy trượng khoảng cách xa. Trực tiếp chém vào trong vườn hoa. Trong vườn hoa hoa cỏ, phảng phất bị bén nhọn đao phong, trực tiếp cắt một mảnh. Ly thể mà ra. Tiên thiên chân khí. Lâm Phi, ngươi thực sự thành công tiến giai tiên thiên. Lăng Giao mừng rỡ, trong giọng nói đều mang vẻ run rẩy. Tiên thiên A. Ở bất kỳ địa phương nào. Tiên thiên võ giả đều là hùng ba nhất phương nhân vật. Có thể coi tông sư. Nói cách khác, tiên thiên võ giả, là có thể khai tông lập phái. Không sai, ta đã tiến giai tiên thiên. Lâm Phi chính mồm thừa nhận. Còn như Lăng Giao bả đao khí trở thành tiên thiên chân khí. Lâm Phi cũng không có giải thích. Ngược lại Lăng Giao chỉ cần biết, Lâm Phi đã tiến giai tiên thiên, cái này là đủ rồi. Tiên thiên, thực sự tiến giai tiên thiên. Lăng Giao còn có chút ve mặt hô tờ hoa nở dê. Lúc này, nàng dường như mới nhớ. Nàng nhận thức Lâm Phi, nhiều nhất cũng liền hơn nửa năm mà thôi. Liền một năm thời gian cũng chưa tới. Lâm Phi liền một đường đột nhiên tăng mạnh, cư nhiên liền thành liền tiên thiên. Đây quả thực liền như cùng giống như mộng ảo. Nhưng là, sự thật trước mắt lại chứng minh. Đây hết thể đều là thật. Lăng sư tỷ, ta bây giờ tiến giai tiên thiên, cần phản hồi Cửu Huyền môn, tìm kiếm tiên thiên tầng thứ võ công, bưu hãn CC, tu luyện. Sở dĩ, ta ngày mai chuẩn bị ly khai Sương Đô. Nếu có sự tình, sư tỷ có thể truyền thư cho ta. Lâm Phi cũng nói ra khỏi tính toán của hắn. Sương Đô, đã không có tiếp tục lưu lại tất. Vẫn phải là trở lại Cửu Huyền môn. Chỉ là, Lăng Giao lại nhíu mày nói, Lâm Phi. Ngươi hiện tại ly khai Sương Đô, sợ rằng gặp nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, ta cũng ở mật thiết quan tâm Hỏa Sơn đạo hướng đi. Sương Đô nhất định có lúa một đạo cơ sở ngầm. ta đã điều tra đến rồi một ít, chỉ là tạm thời không có động tác mà thôi. Ngươi một ngày ly khai Sương Đô, Hòa Sơn Đạo nhất định sẽ trước tiên biết. Đến lúc đó, ngươi liền nguy hiểm. Lăng Giao thần tình cực kỳ ngưng trọng. Hòa Sơn Đạo, đó là một cái tiên môn đạo phái. Có cao giai luyện khí sĩ, thậm chí đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Thực lực không giống bình thường. Lâm Phi lại bình tĩnh nói ra, sư tỷ, ta không có khả năng cả đời đứng ở Sương Đô. Húng, ta đã thành tiên thiên, nơi nào còn có thể sợ đầu sợ đuôi. Bọn ta võ giả, làm kiên quyết tiến thủ, không sợ cường địch. Như không có tiến bộ dũng mãnh, không sợ hết thể tín nhiệm, cái kia võ đạo chi lộ cũng không kém lúc đó đình trệ. Hòa Sơn Đạo đích thật là một cái uy hiếp, nhưng ta cũng không yếu. Như Hòa Sơn Đạo cao giai luyện khí sĩ thực có can đảm động thủ, chém chính là. Lâm Phi ngữ khí kiên định. Hiển nhiên, Lâm Phi đã hạ quyết tâm, sẽ không dễ dàng thay đổi. Lăng Giao há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Nàng muốn khuyên Lâm Phi. Nếu như là nàng, coi như cả đời đứng ở Sương Đô, cũng không nguyện ý đi mạo hiểm. Có thể Lâm Phi không phải nàng. Lâm Phi còn muốn truy cầu võ đạo chi lộ. Như Lâm Phi thực sự sợ hãi Hòa Sơn Đạo. Một mực ở lại Sương Đô. Chỉ sợ võ đạo chi lộ, cũng liền thực sự đoạn tuyệt. Tốt, ta đây lì hệ nở không khuyên ngươi. Ngươi bây giờ cũng được tiên thiên, hơn nữa còn có chân lý võ đạo. Lấy thực lực của ngươi, đích xác có thể cùng cao giai luyện khí sĩ đối kháng. Chỉ phải cẩn thận một chút, hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Chỉ là, muôn ngàn lần không thể sơ suất. Hòa Sơn Đạo nhưng là truyền thừa nghìn năm tiên môn đạo phái. Tuy là đương đại không có trúc cơ chân nhân, nhưng đã từng Hòa Sơn Đạo, cũng là xuất hiện qua một ít trúc cơ chân nhân, nội tình thâm hậu. Sở dĩ, vạn sự cẩn thận. Vô luận lúc nào, sống mới có hy vọng. Lăng Giao thần tình ngưng trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phi. Lăng sư tỷ yên tâm, ta tự nhiên sẽ sống khỏe mạnh. Dù sao, chỉ có sống, ta mới có thể tiếp tục võ đạo chi lộ. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ một mình ly khai Sương Đô. Sư tỷ cũng không cần đến tiễn ta, miễn cho bị Hòa Sơn Đạo cơ sở ngầm biết. Tốt, hy vọng Lâm sư đệ toàn bộ cẩn thận. Vì vậy, Lăng Giao ly khai. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, ngày mới tảng sáng, Lâm Phi liền mở mắt. Trên thực tế, hiện tại Lâm Phi tiến giai tiên thiên. Tinh lực cũng càng thêm thịnh vượng. Mỗi ngày chỉ cần ngủ say 2 canh giờ tả hữu. Thời gian còn lại, thậm chí đều dùng không nghỉ ngơi. Hơn nữa, Lâm Phi còn mơ hồ phát hiện. Một khi đến rồi tiên thiên. Thân thể hắn, dường như mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh nào đó một cách vô tri vô giác biến hóa. Hắn chân ý thiếp, hấp thu thiên địa linh khí. Chuyển hóa thành đao khí. Những thứ này đao khí, 99% ở trên, đều chứa đựng đứng lên. Nhưng vẫn là có một chút xíu đao khí. Từ từ dung hợp vào thân thể khí huyết, gân cốt, bì mô bên trong. Cứ thế mãi, Lâm Phi thân thể, sẽ phát sinh biến hóa lớn. E rằng, thiên thiên võ giả, thân thể đã đang chậm rãi thuế biến. Chỉ là cũng không rõ ràng mà thôi. Chỉ có đến rồi tiên thiên đại viên mãn, thân thể thuế biến tới trình độ nhất định phía sau, mới có thể dừng lại. Sau đó mới biết thử xây thành võ đạo chi cơ, thành tựu võ thánh, triệt để thoát thai hoàn cốt. Nếu là không có tiên thiên cảnh lúc, tiên thiên chân khí một cách vô tri vô giác cải biến thân thể. Chỉ sợ, cũng vô pháp trúc cơ thành công. Lâm Phi trong đầu lóe lên một đạo linh quang. E rằng, rất nhiều tiên thiên võ giả không có cách nào trúc cơ. Cũng là bởi vì thân thể còn không có cải tạo đến đầy đủ tình trạng. Bất quá, đây chỉ là Lâm Phi thôi chắc. Xây thành võ đạo chi cơ, khẳng định còn có còn lại rất nhiều nhân tố. Võ công của ngươi chân ý thiếp, lòng mang phẫn uất, bị đao ý bức bách nỗ lực tu luyện một đêm, tiến độ tu luyện để thăng một. Lâm Phi trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Một đêm bên trên, chân ý thiếp mới, chỉ có, để thăng một. Nói cách khác, cả ngày, e rằng chân ý thiếp tiến độ tu luyện, mới chỉ để thăng hai. Nhưng là, ở thăng long phòng lúc, không có chấm như vậy. E rằng, là linh khí nguyên nhân. Lâm Phi nhíu mày một cái. Chân ý thiếp tu luyện chậm chạp. Đây là hắn không có nghĩ tới. Bởi vì, kinh nghiệm của Di Vãng, mới vừa bắt đầu tu luyện võ công, dưới tình huống bình thường đều là đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ tu luyện rất nhanh. Nhưng chân ý thiếp nhưng thật giống như kéo chân sau. Tốc độ tu luyện rất chậm. Đương nhiên, cái này cũng không trách chân ý thiếp. Ở đao ý thúc dục dưới, chân ý thiếp nhất định là chứng chân kinh nỗ lực tu luyện. Nhưng tu luyện hiệu quả như trước tạm được. Có lẽ chỉ có một nguyên nhân. Linh khí. Dù sao, đao khí là từ thiên địa linh khí ở giữa chuyển hóa mà đến. Thiên thiên võ giả, cùng hậu thiên, luyện thể võ giả bất đồng lớn nhất. Chỉ sợ sẽ là tiên thiên võ giả. Đối với hoàn cảnh có yêu cầu, cần thiên địa linh khí nồng nặc địa phương, tốc độ tu luyện mới có thể nhanh hơn. Bất quá, cái này cũng không thắng được Lâm Phi. chỉ cần hắn trở lại Cửu Huyền Môn, tin tưởng Cửu Huyền Môn trên núi linh khí hẳn là cũng rất thừa thải. Hơn nữa, hiện tại Lâm Miếu đang ở Cửu Huyền Môn, cùng lắm thì làm cho Lâm Miếu bố trí một ít tụ tập thiên địa linh khí trận pháp, khẳng định đầy đủ chân ý thiếp tu luyện. Trải qua một đêm ở trên thời gian, chân ý thiếp vẫn có thể thong thả để thăng, nhưng đạo ý dường như sẽ không có dễ dàng như vậy. Dù cho chân ý thiếp có thể kéo đạo ý tu luyện, nhưng trừ phi chân ý thiếp có thể có cực kỳ tăng lên trên diện rộng, có thể mới có thể kéo đạo ý tăng lên. Nếu không, đạo ý vẫn còn cần tiến hành ma luyện, hoặc là đốn ngộ mới có thể tiếp tục để thăng. Nên rời đi. Lâm Phi nhìn thoáng qua Trấn Nam Vương Phủ. Sau đó, ở không làm kinh động bất luận người nào dưới tình huống, cưới khoái mã, cấp tốc ly khai Xương Đô. Lâm Phi rời khỏi cửa thành lúc, dùng Lăng Giao Vương nữ lệnh bài. Một tên trong đó thủ thành sĩ tốt. Ánh mắt nhìn đi xa Lâm Phi bối ảnh. Trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang kỳ lạ. Lâm Phi đã ly khai Xương Đô, đưa tin cho tiên sư. Hòa Sơn đạo cơ sở ngầm, đã vải đến rồi cửa thành thủ thành sĩ tốt ở giữa. Sở dĩ, vô luận Lâm Phi lúc nào ly khai Xương Đô, đều tránh không thoát Hòa Sơn đạo cơ sở ngầm. Chương 115, các ngươi tới quá chậm, ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi. Canh thứ tư. Lâm Phi ra roi thúc ngựa, có thể ngày đi 500 dặm. Bất quá, hắn lại không có gấp đi đường. Ngược lại là không nhanh không chậm. Dường như đang đợi cái gì. Ầm ầm. Đất bằng phẳng một tiếng sét. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Không biết lúc nào, trên bầu trời đã mây đen rậm rạp. Thậm chí, sắc trời cũng lập tức thay đổi mở tối đứng lên. Lâm Phi nhìn thoáng qua bốn phía. Nơi đây bốn bề toàn núi, chỉ có một cái đường cái. Theo đường cái hướng trên núi nhìn lại. Ở nơi giữa sườn núi, có một tòa miếu đổ nát. Đây cũng là một cái tuyệt hảo mai cốt chi địa. Sắc trời đã muộn, lại có mưa rào xối xả. Cái kia ở nơi này a? Lâm Phi nhãn thần thâm thúy, hơi có chút ý vị thâm trường. Hắn không muốn đi. Ở nơi này các loại, chờ. Vì vậy, Lâm Phi dắt ngựa, chậm rãi hướng phía nơi giữa sườn núi miếu đổ nát đi tới. Rất nhanh, một người một con ngựa, đi tới giữa sườn núi miếu đổ nát trước. Mà giờ khắc này, bầu trời đã là mưa rào tầm tã. Trong miếu đổ nát, còn có vật dễ cháy. Lâm Phi đi vào. Chứng kiến trong miếu đổ nát có mười mấy người. Nữ có nam có. Nam đều là hộ vệ trang phục. Nữ quyến thoạt nhìn phần nhiều là nha hoàn, dường như có một gã phu nhân và tiểu thư. Những người này không giống thương đội. Lại mang theo rất nhiều thứ. Bao lớn bao nhỏ, xem ra giống như là ở di chuyển. Lâm Phi không để ý đến những người này. Cũng không có chào hỏi. Mà là trực tiếp tìm một sạch sẽ nơi hẻo lánh. Sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi. Bất quá, Lâm Phi đi tới miếu đổ nát, lại đưa tới trong ngôi miếu đổ nát những người này cảnh giác. Tiểu thư, phu nhân, người này có chút cổ quái. Cổ quái? Xem trang phục của hắn, phải là một giang hồ khách, chỉ là tới miếu đổ nát tị vũ mà thôi. Đúng vậy, chỉ là cái giang hồ khách, Liêu Thúc, ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Tiểu thư cùng phu nhân đều lắc đầu một cái. Dọc theo con đường này, các nàng gặp bao nhiêu giang hồ khách, đều là trang phục như vậy. Bên ngoài bây giờ mưa rào tầm tã. Đi tới trong ngôi miếu đổ nát tị vũ, cũng rất bình thường. Mặt mọc đầy râu, dáng người khôi ngô hộ vệ Liêu Thúc, nhãn thần ngưng trọng, trầm giọng nói, tiểu thư, phu nhân. Bên ngoài mưa rào tầm tã. Có thể các ngươi xem người này phục của hắn, trên giày, nhưng có một xíu nước mưa ướt nhẹp vết tích. Ừm. Lúc này, tiểu thư cùng phu nhân mới, chỉ có, nhìn chăm chú quan sát Lâm Phi. Cái này nhìn một cái, thật đúng là như Liêu Thúc theo như lời. Lâm Phi trên người, cư nhiên không có một tia nước mưa ướt nhẹp vết tích. Mưa lớn như vậy. Dù cho có cây dù, áo mưa, cũng không khả năng trên người không có ướt nhẹp vết tích. Ta suy nghĩ, vừa rồi cái này nhân loại lúc tới, bên ngoài cố gắng còn chưa có mưa. Tiểu thư, phu nhân đều suy nghĩ nghĩ. Dường như cũng nhớ không nổi tới, Lâm Phi đi tới miếu đổ nát lúc, có không có mưa. Liêu Thúc cũng không nói nữa. Hắn là hộ vệ. Chỉ cần âm thầm cảnh giác. Hộ giá phu nhân và tiểu thư thuận lợi đạt đến Xương Đô là được. Phía ngoài càng mưa càng lớn. Hơn nữa còn có cuồng phong gào thét. Trong ngôi miếu đổ nát chung quanh hở. Còn có nước mưa vẩy ra tiến đến. Tiểu thư, phu nhân các loại, chờ, nữ quyến, đều lui đã tới trưa mưa rô tờ trong góc phòng. Hiện tại thời gian có chút muộn. Những hộ vệ kia, nữ quyến, cũng bắt đầu ăn lương khô. Tiểu thư nhìn chòng chọc Lâm Phi hồi lâu. Cũng không có xem Lâm Phi có ăn đồ dấu hiệu. Tiểu thư do dự một chút, đối với nha hoàn nói ra, vị này giang hồ khách cố gắng không có mang lương khô. Cho vị kia thiếu hiệp mang một phần lương khô. Tiểu thư, đi ra khỏi nhà, chúng ta không thích hợp trêu chọc người xa lạ. Hơn nữa cái này nhân loại còn phi thường cổ quái, có thể không trêu chọc Lý Hệ Nở không trêu chọc. Lý Hệ Ú hộ vệ vội vàng mở miệng nói, muốn ngăn cản tiểu thư cho Lâm Phi tiện ăn. Một phần lương khô mà thôi, không sao cả. Tiểu nha, cho vị kia thiếu hiệp đưa qua. Tiểu thư không có thay đổi chủ ý. Nhìn tiểu nha đi tới, tiểu thư mới quay về Lý Hệ Ú hộ vệ nói ra, Lý Hệ Ú hộ vệ, đi ra khỏi nhà, hoàn toàn chính xác không nên trêu chọc người xa lạ. Nhưng cái này nhân loại, một phần vạn đúng như lời ngươi nói, là một kỳ nhân đấy. Cha để cho chúng ta đi xương đô, nói là có tà đạo yêu nhân, khả năng để mắt tới rồi chúng ta. Nếu thật có kỳ nhân, nói không chừng còn có thể bởi vì này phần lương khô, xuất thủ ngăn cản cái kia tà đạo yêu nhân một phen. Như hắn chỉ là một phổ thông giang hồ khách, cũng liền một phần lương khô mà thôi, không tính là cái gì. Lý Hệ Ú hộ vệ mở to hai mắt, dường như cũng tỉnh táo lại. Vì vậy, gật đầu một cái nói, vẫn là tiểu thư suy tính chú đáo. Bất quá, tiểu nha cho Lâm Phi đưa đi lương khô. Nhưng Lâm Phi lại ngay cả ánh mắt cũng không có mở, càng không có bất kỳ đáp lại. Tiểu nha bất đắc dĩ, chỉ phải buông lương khô, trở về phục mệnh. Tiểu thư, người nọ không có bất kỳ đáp lại. Nha hoàn nói rằng, đi ra khỏi nhà, vạn sự cũng phải cẩn thận một chút. E rằng, đối phương là sợ lương khô có chuyện A. Bất quá, chúng ta đã đem lương khô đưa đến, có ăn hay không sẽ theo hắn A. Tiểu thư cũng không cưỡng cầu. Mưa bên ngoài, càng rơi xuống càng lớn. Ùng ùng. Một hồi sấm sét tiếng, vang vọng phía chân trời. Kèm theo thiểm điện, khiến người ta thấy được miếu đổ nát bên ngoài, dường như mơ hồ có một đạo thân ảnh. Người nào ở bên ngoài? Lý Hệ Ú hộ vệ lập tức đứng dậy. Đoàn người đều bị thức dậy. Hắc hắc, các ngươi trốn ngược lại là rất nhanh. Chu Nguyên lão nhi ngược lại là cảnh giác, làm cho nhà của hắn quyến đều đi xương đô. Nếu các ngươi thật đến rồi xương đô, bần đạo thật đúng là không dám ở xương đô động thủ, vậy cũng thực sự có chút phiền phức. Bất quá, trận mưa lớn này tới ngược lại là đúng lúc, đem các ngươi khốn ở nơi này. Miếu đổ nát bên ngoài, dần dần truyền đến một hồi âm thanh sắc nhọn chói tai. Ngay sau đó, mọi người thấy một gã hắc bào đạo nhân, từng bước một, từ bên ngoài đi vào miếu đổ nát. Hơn nữa, tên này đạo nhân ở mưa rào tầm tã chung, nhưng thật giống như không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bên cạnh phảng phất có một tầng bạch quang, đem nước mưa cùng thân thể cắt đứt. Đi vào miếu đổ nát phía sau, trên người liền một tia nước mưa ướt nhẹp vết tích cũng không có. Thấy như vậy một màn, hộ vệ cùng các nữ quyến đều sắc mặt trắng bệch. Lý Hệ Ú hộ vệ càng là âm thanh run rẩy hô, luyện khí sĩ, ngươi là yêu đạo luyện khí sĩ. Bá. Lý Hệ Ú hộ vệ rút ra đao. Nhưng là, sắc bén đại đao nắm trong tay, cũng không có làm cho hắn cảm thấy bao nhiêu an toàn. Hắn bất quá là một chính là hậu thiên vũ giả mà thôi. Đối mặt luyện khí sĩ, nào có cái gì phần thắng. Chính là võ giả. Hắc bào đạo nhân con ngón búng ra. Một vệt ánh sáng đỏ ngòm lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, Lý Hệ Ú hộ vệ mở to hai mắt nhìn. Trên cổ của hắn, không biết lúc nào xuất hiện một cái lỗ máu. Tiên huyết trong nháy mắt phun tung tóe mà ra. Phát thông một tiếng. Lý Hệ Ú hộ vệ liền ngã trên mặt đất. Đám người liền hắc bào đạo nhân như thế nào xuất thủ cũng không có thấy rõ ràng. A, trong ngôi miếu đổ nát nữ quyến, đều sợ dồn dập kêu lớn lên. Chỉ là, rất nhiều hộ vệ, lại ngay cả tới gần một bước hắc bào đạo nhân cũng không dám. Hắc hắc, bắt các ngươi. Nói vậy Chu Nguyên biết suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Rốt cuộc là muốn pháp khí, còn là muốn thế nữ. Hắn nhất giới phàm nhân, giữ lại ngẫu nhiên lấy được pháp khí, cũng bất quá là mầm thai họa mà thôi. Hắc bào đạo nhân cười lạnh một tiếng, đang muốn động thủ. Lúc này, tiểu thư ánh mắt không khỏi nhìn về Lâm Phi. Chỉ là, Lâm Phi lại không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu thư không khỏi sinh lòng thất vọng. Mẫu thân, xem ra lần này, chúng ta chạy trời không khỏi nắng. Nếu như rơi vào rồi cái này yêu đạo trong tay, còn không biết sẽ bị giàn vật thành bộ dáng gì nữa. Mẫu thân, nữ nhi đi trước một bước. Tiểu thư cũng là cương liệt. Mạnh móc ra mang theo người một cây truy thủ. Chuẩn bị chính mình kết thúc. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên ngoài một hồi điện tiếng sấm chớp. Hắc bào đạo nhân dường như mơ hồ đã nhận ra cái gì. Bá. Hắn mạnh quay đầu, hướng phía miếu đổ nát bên ngoài nhìn lại. Người nào? Hôi bào đạo nhân nhìn chòng chọc vào miếu đổ nát bên ngoài. Lúc này, ở miếu đổ nát bên ngoài, không biết lúc nào lại thêm ra hai bóng người. Đó là hai gã hôi bào đạo nhân. Cư nhiên lăng không đứng ở miếu đổ nát bên ngoài. Từng bước một, thì dường như phiêu vào miếu đổ nát một dạng. Không không. Hắc bào đạo nhân trong lòng không gì sánh được cảnh giác, trầm giọng nói, hai vị đạo hữu cũng là truy tung Chu Nguyên gia quyến mà đến. Đáng tiếc, Chu Nguyên gia quyến đã rơi vào rồi bần đạo trong tay, hai vị đạo hữu hay là mời liền a. Hắc bào đạo nhân tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Chu Nguyên trong tay ngoại ý muốn thu được pháp khí sự tình, dường như không có ngoại chuyện. Hắn chính là cực kỳ ngẫu nhiên mới biết. Nếu không phải Xương Đô không thể động tay, hắn còn cần phải đại phí chu trương tới bắt Chu Nguyên gia quyến. Hiện tại nếu đều trộm được Chu Nguyên gia quyến, Hắc Bảo đạo nhân liền càng không thể nào hiện tại bỏ qua. Chỉ là, hai gã Hôi Bảo đạo nhân lại cũng không tiếp lời, mà là nhìn Hắc Bảo đạo nhân liếc mắt. Sau đó, một tên trong đó Hôi Bảo đạo nhân đưa tay ra, hướng phía Hắc Bảo đạo nhân một chỉ. Dạ nói tán tu, nhất định là tà đạo yêu nhân, nên trảm. Các ngươi, Hắc Bảo đạo nhân sắc mặt đại biến. Trên người pháp lực cuộn trào mãnh liệt, đang muốn thi triển pháp thuật. Nhưng là, đã muộn. Phốc phốc. Sau một khắc, Hắc Pháo đạo nhân mở to hai mắt nhìn, cả người chấn động. Ngay sau đó, Hắc Bảo nói thi thể của người, liền thẳng ngã trên mặt đất. Chết rồi. Hắc Bảo đạo nhân liền nhất chiêu cũng không đỡ nổi. Cứ như vậy ngã trên mặt đất. Những hộ vệ kia, nữ quyến, lúc này cũng càng thêm tuyệt vọng. Mới vừa Hắc Bảo đạo nhân, đã cường đại như thế. Hiện tại lại tới rồi hai gã mạnh hơn Hôi Bảo đạo nhân. Bọn họ nơi nào còn có hy vọng gì? Bất quá, hai gã Hôi Bảo đạo nhân lại nhìn cũng chưa từng nhìn những hộ vệ kia cùng nữ quyến liếc mắt, mà là hướng phía miếu đổ nát trong góc phòng, hơi chắp tay nói, Hòa Sơn đạo lúa nguyên tử, lúa thanh tử, gặp qua Lâm cư sĩ. Nữ quyến bên trong phu nhân cùng tiểu thư, lúc này đều hơi sững sờ, mặt mang ngạc nhiên nhìn phía xa Lâm Phi. Cái này hai gã đạo nhân, không phải tìm chúng ta. Mặc kệ nữ quyến, bọn hộ vệ nghĩ như thế nào? Hôi Bảo nói ánh mắt của người, thủy chung đều tập trung ở Lâm Phi trên người. Bá. Lâm Phi mở mắt. Ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng hai gã đạo nhân. Các ngươi tới quá chậm, ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi. Chương 116, Hòa Sơn đạo cao giai luyện khí sĩ. Canh thứ 5. Ừm. Lúa nguyên tử cùng lúa thanh tử, nhãn thần hơi đông lại một cái. Lâm cư sĩ nếu biết chúng ta muốn tới, vẫn như cũ vẫn ung dung ngốc tại chỗ này. Xem ra, Lâm cư sĩ là có nơi dựa dẫm. Vốn là, phía trước một cái chính là đệ tử, bị Lâm cư sĩ giết cũng liền giết, có vương nữ cùng cửu huyền môn ở, ta Hỏa Sơn đạo cũng không để ý. Có thể lúa mây tử, Lâm cư sĩ không nên giết. Lúa mây tử là ta lúa một nói tương lai hy vọng. Bây giờ trưởng giáo tức giận. Sở dĩ, nói không chừng phải lấy Lâm cư sĩ đầu người, đi tế điện lúa mây tử. Hai gã đạo nhân, nói giết người nói. Nhưng ngữ khí lại vân đạm phong khinh. Dường như chỉ là dễ dàng tầm thường chuyện một dạng. Chút nào cũng không để ở trong lòng. Dùng Lâm Mỗ đầu người, tế điện lúa mây tử. Nói rất hay. Đổi thành Lâm Mỗ là Hòa Sơn đạo trưởng giáo, cũng phải làm như vậy. Chỉ là có một chút, có thể các ngươi không có không quá để ý. Các ngươi, giết Lâm Mỗ sao? Ngũ 23. Sau một khắc, Lâm Phi chậm rãi đứng lên. Cùng lúc đó, trong cơ thể đao ý, trong nháy mắt bạo phát. Vâng. Lâm Phi trên người đao ý bạo phát. Đối với người thường mà nói, là không cảm giác được đao ý. Nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được, Lâm Phi dường như biến thành một thanh tuyệt thế bảo đao một dạng. Lập tức phong mang tất lộ, người gây sự. Ông! Sau một khắc, những hộ vệ kia đao trong tay. Cư nhiên từng tiếng nhẹ vang lên. Dường như muốn tuốt ra khỏi vỏ một dạng. Chuyện gì xảy ra? Đao của ta, dường như phải ra khỏi vỏ một dạng. Đây là cái gì pháp thuật? Những hộ vệ này, từng cái đều vô cùng kinh hãi. Bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không phải. Không phải pháp thuật, cái này căn bản cũng không phải là pháp thuật. Nếu như ta không có đoán sai, đây là đao ý. Trong truyền thuyết, võ giả mới có thể tu luyện ra chân lý võ đạo. Không nghĩ tới, người này cư nhiên tu luyện ra chân lý võ đạo. Thậm chí, ngạnh hám hai vị luyện khí sĩ, thực sự là bất khả tư nghị. Nói chuyện La tiểu thư. Nàng khuôn mặt bất khả tư nghị. Tuy là nàng không có luyện võ, nhưng nàng từ nhỏ ra học quen thâm. Đối với võ đạo rất có hứng thú. Vì vậy, nàng đọc thuộc quá rất nhiều võ đạo bí bản. Đối với võ đạo rất nhiều bí sự, đều biết rõ một chút. Mà Lâm Phi lúc này thi triển ra đao ý. Làm cho rất nhiều hộ vệ đao đều ông tác hưởng. Phảng phất không khống chế được đao một dạng. Đây chính là đao ý đặc thù. Ở lĩnh ngộ đao ý võ giả trước mặt. Muốn rút đao đều là hy vọng xa vời. Lúc này, ở lúa nguyên tử cùng lúa thanh tử đích thực trong mắt. Lâm Phi đầu đỉnh, lập tức nổi lên một thanh hư huyễn đại đao. Đó là đao ý. Lâm Phi không có thi triển quyền ý. Hắn biết, quyền ý ở lực sát thương bên trên, chung quy không như đao ý. Đối mặt cao giai luyện khí sĩ, Lâm Phi vẫn là rất tôn trọng đối thủ. Tuyệt không dám kinh thường. Toàn lực buộc phát ra đao ý. Hà ho một cao y đao ý. Lúa nguyên tử trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Cùng lúc đó, lúa nguyên tử cùng lúa thanh tử đều tự thi triển ra pháp khí. hộ vệ ở bên cạnh của mình. Chém. Lâm Phi đao ý, mạnh chém xuống. Vâng. Lúa Nguyên Tử, Lúa Thanh Tử cảm giác náo hải chấn động. Ý chí của bọn họ lực, tương đương mạnh mẽ. Hơn nữa, cũng không có cái gì tâm linh kẽ hở. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng đều cảm giác được trong đầu dường như phiên giang đảo hải một dạng. Đau đớn sắp nứt. Đao ý, cũng không phải là tốt như vậy thừa nhận. Dù cho có thể chống đỡ được, nhưng là sẽ rất thống khổ. Bất quá, Lúa Nguyên Tử cùng Lúa Thanh Tử, cuối cùng là chống đỡ Lâm Phi đao ý. Lúa Nguyên chết sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nhếch miệng cười nói, biết cao giai luyện khí sĩ cùng đê giai luyện khí sĩ phân biệt sao? Khác biệt lớn nhất, kỳ thực chính là trong cơ thể pháp lực. Làm luyện khí sĩ đạt được đệ thất tầng, trong cơ thể pháp lực là có thể tự hành vận chuyển. Thậm chí, dù cho ý thức đều ngừng, nhưng pháp lực cũng có thể vận chuyển. Nói cách khác, vô luận đao của ngươi ý có bao nhiêu mạnh, chỉ cần đao của ngươi ý trong nháy mắt không giết chết được chúng ta. Vậy ngươi liền mơ tưởng phá vỡ chúng ta pháp khí phòng ngự. Pháp lực của chúng ta biết vẫn vận chuyển, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì một tia dừng lại. Hậu thiên vũ giả, có thể dựa vào một ít nhu kế, hoặc là vật khí, giết chết đê giai luyện khí sĩ. Nhưng hậu thiên vũ giả, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ giết chết cao giai luyện khí sĩ. Lúa Nguyên Tử cùng Lúa Thanh Tử chống đỡ Lâm Phi đao ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia Lâm Phi liền không có bất kỳ hy vọng gì. Chắc chắn phải chết. Bởi vì, vô luận như thế nào, Lâm Phi một cái hậu thiên vũ giả, cũng không phá nổi bọn họ pháp khí phòng ngự. Đây chính là cao giai luyện khí sĩ ưu thế. Cao giai luyện khí sĩ. Lâm Phi ánh mắt bình tĩnh nhìn Lúa Nguyên Tử cùng Lúa Thanh Tử. Đối phương là cao giai luyện khí sĩ. Hoàn toàn chính xác cùng Lúa Mây Tử có chút không quá giống nhau. Lúa Mây Tử mặc dù là luyện khí tầng 6. Nhưng gặp Lâm Phi, dùng đao ý lập tức bị thương nặng ý thức. Lúa Mây Tử thể nội pháp lực dừng lại. Đã bị Lâm Phi tìm được rồi cơ hội. Một đao chảm sát. Có thể đối mặt cao giai luyện khí sĩ, Lâm Phi cũng tìm không đến bất luận cái gì chỗ trống. Võ giả đối với cao giai luyện khí sĩ, chỉ có một loại biện pháp mới có thể chiến thắng. Đó chính là cứng đối cứng. Đánh vỡ cao giai luyện khí sĩ pháp khí hoặc là pháp thuật. Lâm Phi bỗng nhiên thu hồi đao ý. Hắn không lại sử dụng đao ý. Hiển nhiên, trước mắt hắn tiểu thành đao ý. Chỉ có thể ảnh hưởng đến cao giai luyện khí sĩ. Còn như dùng đao ý trực tiếp chạm sát. Lâm Phi đao ý còn không có đạt được cái loại tình trạng này. Bỏ qua sao? Hậu thiên cảnh, là có thể lĩnh ngộ đao ý. Thiên phú của ngươi, sợ rằng đổ ý xa tờ trước đây cửu huyền môn tổ sư. Chỉ tiếc, ngươi vẫn là phàm nhân. Thể xác phàm tục, làm sao có thể đối kháng bọn ta luyện khí sĩ? Lúa Nguyên Tử từng bước một, hướng phía Lâm Phi đi tới. Ở Lúa Nguyên chết bên cạnh. Nổi lơ lửng một thanh tiểu kiếm. Đây mới thật là phi kiếm. Cũng không phải là phụ lục. Chân chính pháp khí phi kiếm. Cao giai luyện khí sĩ, bằng cái này có thể cách không sát nhân. Coi như tiên thiên võ giả, cũng đúng phi kiếm giữ kín như bừng, phi thường kiên kỵ. Nhưng Lúa Nguyên Tử, thì có một thanh phi kiếm pháp khí. Phi kiếm tản ra dày đặc bén nhọn khí tức. Chỉ cần Lúa Nguyên Tử tâm niệm vừa động, là có thể trong nháy mắt đem Lâm Phi đầu xuyên thủng. Siêu. Một tiếng vang nhỏ. Không phải Lúa Nguyên Tử thi triển ra phi kiếm, mà là Lâm Phi. Lâm Phi cư nhiên không lùi mà tiến tới. Thậm chí hướng phía Lúa Nguyên Tử vào tới. Cái gọi là võ giả dũng mãnh, bất quá là trước khi chết vô vị dây rùa mà thôi. Lúa Nguyên Tử khẽ lắc đầu một cái. Đi. Lúa Nguyên Tử tâm niệm vừa động. Nhất thời, phi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang. 7. Lóe lên liền biến mất. Trong nháy mắt bay về phía Lâm Phi. Lúc này, Lâm Phi khoảng cách Lúa Nguyên Tử, cũng chỉ có mấy trượng khoảng cách. Nhưng này mấy trượng khoảng cách, lại giống như lệch trời một dạng. Lúa Nguyên Tử tựa hồ cũng có thể chứng kiến, cuối cùng Lâm Phi trên mặt lộ ra tuyệt vọng, vẻ mặt sợ hãi. Phi kiếm thoáng qua tới. Lâm Phi trong tầm mắt, không chỉ có phi kiếm, còn có mấy trượng xa Lúa Nguyên Tử. Đồng nhiên, Lâm Phi ngừng lại. Khoảng cách này, Lâm Phi cảm thấy không sai biệt lắm. Sau một khắc, Lâm Phi đưa ra trắng non tay phải. Hắn không có rút đao, mà là lấy trưởng biến hóa đao. Chém. Lâm Phi quát khẽ một tiếng. Bàn tay trắng đoán, cách không hướng phía Lúa Nguyên Tử hùng hăng chém một cái. Chương 117, ngươi gặp qua 10 trượng đao khí sao? Canh thứ 6. Lâm Phi cái này chém một cái, lấy trưởng đại đao. Nhưng ở trong mắt người khác, lại giống như một loại trò đùa. Lâm Phi rõ ràng có đao, vì sao không phải rút đao? Nhục trưởng, làm sao có thể thay thế được thép dòng bảo đao? Nhưng là, sau một khắc, mọi người đều mở to hai mắt. Lâm Phi bàn tay, hung hăng chém xuống. Vâng! Như hỏa sơn bạo phát một dạng. Từ Lâm Phi tay phải ở giữa. Chợt buộc phát ra một cỗ mơ hồ mang theo khí lưu màu đen. cư nhiên ngưng tụ ra một thanh đao. Lấy mắt trần có thể thấy đao. Đao khí. Đây là thuần túy nhất đao khí. Lâm Phi lần đầu tiên, toàn lực ứng phó buộc phát ra đao khí. Nhất thời, đao khí theo Lâm Phi bàn tay. Lập tức buộc phát ra. Có chừng 10 trượng đao khí. Từ trên trời giáng xuống, đối với giả lúa nguyên tử phủ đầu chém xuống. Phốc phốc. Lúa nguyên tử vốn là thi triển ra phi kiếm. Nhưng là, phi kiếm ở Lâm Phi 10 trượng đao khí dưới sự xung kích. Trong nháy mắt bị chém rụng, biến thành hai đoạn. Cùng lúc đó, Lâm Phi đao khí rơi vào lúa nguyên chết đầu đỉnh. Lúa nguyên tử nguyên bản có pháp khí bảo vệ thân thể. Nhưng Lâm Phi đao khí, lại còn giống như là cắt đậu phụ. Không trở ngại chút nào. Cư nhiên trực tiếp liền cắt ra pháp khí lồng bảo hộ. Đem lúa nguyên tử phủ đầu cắt thành hai nửa. Phát thông. Lúa nguyên chết hai nửa thi thể, ngược lại 17 ở trên mặt đất. Khả năng cho đến chết, lúa nguyên tử cũng không biết. Hắn là vì sao mà chết. Đao. Đao mang. Cao 10 trượng đao mang. Không phải, đó đã không phải là đao mang. Là đao khí, như tiên thiên chân khí một dạng, nhưng mang theo kinh khủng đao ý. Nữ quyến chính giữa tiểu thư, thấp giọng lầm bầm. Lúc này, mọi người đều cơ hồ ngốc trệ. Trận mắt hốc mồm nhìn trong hư không đạo kia khủng bố đao khí. Coi như là tiên thiên võ giả. Có thể cách không đánh ra tiên thiên chân khí. Thậm chí có thể cùng trong tay bảo đao kết hợp. Do đó buộc phát ra từng chút một đao mang. Cao một thước đao mang. Đã nguy. Cao ba thước đao mang, đều đầy đủ chấn kinh rồi. Mà bây giờ đâu? Lâm Phi vô ích đao. Vẹn vẹn chỉ là một đôi nhục trưởng. Lấy huyết nhục chi khu. Cư nhiên thôi phát ra khỏi 10 trượng đao khí. Đây quả thực bất khả tư nghị. Tiểu. Tiểu thư, ngươi gặp qua 10 trượng đao khí sao? Tiểu nha thanh âm run rẩy hỏi. Tiểu thư không nói gì. Mà là nhìn chòng chọc vào Lâm Phi. 10 trượng đao khí. Nàng trước đây đừng nói gặp, liền nghe đều chưa có nghe nói qua. Mà bây giờ, lại tận mắt nhìn thấy. Võ giả, có thể thôi phát ra 10 trượng đao khí. Thậm chí, một đao liền chém một gã cao giai luyện khí sĩ. Loại thủ đoạn này, uy thế bực này. Quả thực dường như thiên phương dạ đàm một dạng. Không có tận mắt nhìn thấy, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lúa nguyên tử. Lúa thanh tử đều có chút ngẩn. Hắn phía trước không có xuất thủ. Là bởi vì lúa nguyên tử một người xuất thủ, đã đủ rồi. Hắn chỉ cần phòng bị Lâm Phi đào tẩu là được. Mà bây giờ đâu? Lúa nguyên tử chết rồi. Liền ở trước mặt của hắn. Bị Lâm Phi thi triển ra 10 trượng đao khí, trực tiếp chạm sát. Nhưng là, 10 trượng đao khí. Lâm Phi thật là võ giả sao? Đi. Lúa thanh tử quyết định thật nhanh. Thậm chí đều không đi quản lúa nguyên tử. Ngay lập tức sẽ bạo phát pháp lực. Giống như một đạo độn quan vậy, hướng phía miếu đổ nát bên ngoài bắn nhanh đi. Lúa thanh tử muốn chạy trốn. Hơn nữa, như vậy quả đoán. Đối mặt Lâm Phi như vậy quái vật. Lúa thanh tử triệt để mất đi lòng tin. Nơi nào còn dám động thủ? Chạy thoát sao? Lâm Phi nhãn thần lạnh lẽo, bàn tay hướng về phía lúa thanh tử phương hướng nói, đi. Hưu. Nhất thời, một đạo đao khí, giống như tên rời cùng một dạng. Trên không trung lóe lên liền biến mất. Trong nháy mắt liền bay về phía lúa thanh tử. Lúa thanh tử trên người cũng có pháp khí phòng ngự cháo. Thậm chí, hắn còn thi triển phòng ngự pháp thuật. Tương đương với hai tầng pháp thuật. Nhưng là, đối mặt Lâm Phi đao khí, lại như là đậu hũ. Bị đao khí trong nháy mắt chản phá. Đồng thời, đao khí trong chớp mắt liền tiến vào đến rồi lúa thanh tử trong cơ thể. Phốc phốc. Lúa thanh tử thân hình dừng lại. Cuối cùng, thân thể nặng nề rơi xuống đất. Vẫn không nhúc nhích, mất đi sinh mạng khí tức. Chết rồi. Lúa thanh tử cũng đã chết. Bị Lâm Phi một đạo đao khí, đơn giản chạm sát. Lâm Phi đao khí mạnh, thậm chí đều vượt ra khỏi Lâm Phi tưởng tượng của mình. Nhìn trên mặt đất lúa nguyên chết hai nửa thi thể. Lại nhìn miếu đổ nát bên ngoài. Ở nước mưa rơi cọ rửa lúa thanh tử thi thể. Lâm Phi tâm thần sao động. Chân ý thiếp tu luyện ra hoàn toàn mới lực lượng đao khí, quả thực chuyên môn khắc chế luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ ỷ trượng lớn nhất, chính là pháp lực hoặc là pháp khí hình thành lồng bảo hộ. Nhưng là, dung hợp đao ý, thuế biến mà thành đao khí. Lại có thể dường như chém dưa thái rau vậy, trong nháy mắt mở ra luyện khí sĩ phòng ngự cháo. Mất đi phòng ngự cháo luyện khí sĩ, dĩ nhiên là không chịu nổi một kích. Lâm Phi trầm mặc. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vì sao cửu huyền môn tổ sư, đem chân ý thiếp ở lại thăng long trong phòng. Lại không có cho cửu huyền môn để lại. Cái này chân ý thiếp, nhìn như chỉ là một môn võ công. Nhưng trên thực tế đâu? Hầu như chuyên khắc luyện khí sĩ. Đây nếu là lưu truyền ra đi. Bị luyện khí sĩ biết. Sao lại từ bỏ ý đồ? Chỉ sợ những cái này tiên môn đạo phái, đều sẽ nhịn không được đạp phá cửu huyền môn. cựu huyền môn nơi nào còn có thể truyền thừa mấy trăm năm. Bất quá, cái này chân ý thiếp, cho là thật uy lực vô cùng lớn. Nếu như, có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thành tựu đại tông sư. Đến lúc đó, chẳng phải là có thể chém ngược trúc cơ. Tổ sư kỳ tài ngút trời, bội phục. Lâm Phi trong lòng cũng không nhịn được bội phục nổi lên cựu huyền môn tổ sư. Tuy là, cựu huyền môn tổ sư không có trúc cơ, không có trở thành võ thánh. Nhưng Lâm Phi lại biết, cựu huyền môn tổ sư cũng không kém với võ thánh. Ở võ đạo về thiên phú, thậm chí còn mạnh hơn võ thánh. Nếu không, làm sao có thể sáng chế như vậy thần kỳ huyền diệu chân ý thiếp. Đại mưa vẫn còn rơi. Ngẫu nhiên còn có sấm rền vang vọng đất trời. Trong ngôi miếu đổ nát, nồng nặc huyết tinh khí tràn ngập ở trong không khí. Miếu đổ nát bên ngoài, ở nước mưa cọ rửa dưới. Lúa thanh tử thi thể, thậm chí cũng không nhìn thấy vết máu. Đều bị nước mưa cọ rửa đến rồi chân núi. Người nào cũng không nghĩ ra. Ở nơi này chính là núi hoang trong ngôi miếu đổ nát. Cư nhiên chết rồi hai vị cao giai luyện khí sĩ. Nếu như chuyển quay lại Hòa Sơn Đạo, nhất định chấn động toàn bộ Hòa Sơn Đạo. Bất quá, Lâm Phi cũng không để ý. Lừa gạt. Khẳng định không gạt được. Dù cho hắn đem trong ngôi miếu đổ nát người đều giết rồi, cũng không gạt được. Dù sao, Hòa Sơn Đạo hai gã cao giai luyện khí sĩ chính là vì chặn giết Lâm Phi mà đến. Hiện tại, hai gã cao giai luyện khí sĩ chết rồi. Lâm Phi vẫn sống lấy 960. Như vậy kết quả, tự nhiên không cần nói cũng biết. Lâm Phi quay đầu. Ánh mắt bình tĩnh quét qua trong ngôi miếu đổ nát một đám người. Sở hữu hộ vệ, nữ quyến, đều cúi đầu. Phu nhân, nha hoàn đám người, đều lạnh run. Chỉ có tiểu thư, cứ việc cũng cực kỳ sợ, nhưng một đôi mắt đẹp nhưng có chút cuồng nhiệt nhìn Lâm Phi. Tiểu thư trong lòng, cũng sớm đã nhấc lên kinh đào hãi lãng. Võ đạo, cư nhiên có thể mạnh mẽ đến nước này. Đao khí có thể cao 10 trượng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hai gã luyện khí sĩ liền chết. Liền mảy may sức đánh trả cũng không có. Cái này thậm chí đã vượt ra khỏi tiểu thư đối với võ đạo nhận thức. Lâm Phi không lưng, nhặt lên trên đất lương khô, giấu ở trong lòng. Hắn không nói gì. Cũng không để ý đến trong ngôi miếu đổ nát một đám người. Lâm Phi trực tiếp dắt ngựa, đón mưa rào tầm tã, đi ra miếu đổ nát. Trên người của hắn, hiện đầy một tầng đao khí. Mặc cho mưa rào tầm tã rơi ở trên người hắn. Cũng đánh không phải ở mức hắn một mảnh góc áo. Sau đó, Lâm Phi thân ảnh càng chạy càng xa. Cuối cùng tiêu thất trong bóng đêm. Tiểu thư, người nọ dường như đi xa. Hơn nữa, hắn cầm đi lương khô. Tiểu nha thanh âm ở run rẩy không ngừng. Đu nở dê vở ơ y a, hắn cầm đi lương khô. Một phần lương khô, đổi chúng ta một mạng. Đi, đi nhanh lên, nơi đây không thể lưu lại nữa. Tiểu thư cắn răng một cái, dứt khoát làm ra quyết đoán. Dù cho bên ngoài đổ mưa to, cũng nhất định phải đi. Chương 118, Trảm Tiên Đao Lâm Phi. Đệ nhất cảng. Ông. Trong hư không, xuất hiện từng tầng một liên y ỉa. Ngay sau đó, một tòa sơn môn xuất hiện trong hư không. Một ông già cười lạnh nói, những thứ này tiên môn đạo phái, cái giá thật đúng là lớn a, ta đại biểu hoàng thất lao tổ mà đến, cư nhiên cũng không ra nên tiếp. Ngược lại để cho ta đi vào. Lao giả nhãn thần băng lãnh. Bất quá, cái này ngay tại lúc này đại xương tình hình. Hoàng thất không ngừng suy nhược. Đối địa phương ở trên trưởng khống lực đã kém xa tít tắp trước đây. Nhất là đối với tiên môn đạo phái. Cơ hồ không có cái gì trưởng khống lực. Nếu như đặt ở 900 năm trước, Đại Xương Thái Tổ vẫn còn ở thời điểm, những thứ này tiên môn đạo phái đâu, chỗ này, dám làm cản. Đại Xương Thái Tổ một đạo chiếu, cũng có thể diệt lớn như vậy tiên môn đạo phái. Bất quá, lão giả có chuyện quan trọng đi làm. Chỉ có thể vừa bước một bước vào, đi tới Hỏa Sơn Đạo trong sơn môn. Bá. Lão giả bước vào lúa một đạo sơn môn bên trong. Nhất thời, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa. Tầng tầng núi non điệp khởi, tiên hạc bay lượn, giống như nhân gian tiên cảnh. Rào rào. Ở trước mặt của lão giả, đột nhiên xuất hiện một cái bậc thang bạch ngọc. Nay cầu thang, dường như đi thông ngọn núi cao nhất. Lão giả cười lạnh một tiếng, lại không có bước trên bậc thang bạch ngọc. Mà là hướng phía trên núi lớn tiếng hô, phụng lao tổ khẩu dụ. Hòa Sơn Đạo không phải phái cao giai luyện khí sĩ dưới một đối phó cựu huyền môn đệ tử Lâm Phi. Như Hòa Sơn Đạo vi phạm, lao tổ đem tự thân lên núi, san bằng Hòa Sơn Đạo. Nói xong, lão giả căn bản mặc kệ người trên núi như thế nào phẫn nộ. Trực tiếp xoay người, biến mất không thấy hình bóng. Hiển nhiên, đã ly khai Hỏa Sơn Đạo sơn môn. Làm càn. Hoàng thất khinh người quá đáng. Hai anh, hoàng thất còn tưởng rằng là 900 năm trước hoàng thất sao. Một đạo khẩu dụ, là có thể để cho ta Hỏa Sơn Đạo túi đầu nghe theo. Hỏa Sơn Đạo sơn môn, ngọn núi cao nhất ở trên trong đại điện. Từng cái trưởng lão, cao giai luyện khí sĩ, cũng lớn tiếng dày đứng lên. Trên nét mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ. Bẩm trưởng giáo, lúa nguyên tử cùng lúa thanh tử đều chết hết, tất nhiên là cái kia Lâm Phi làm, chúng ta Hỏa Sơn đạo tuyệt không thể làm tốt. Không sai, một cái võ giả, hết lần Na Uy đến lần Kha Cờ giết chết ta Hỏa Sơn đạo luyện khí sĩ, tội không thể tha thứ. Lúa nguyên tử cùng lúa thanh tử, hay là chúng ta Hỏa Sơn đạo trưởng lão? Trưởng giáo, coi như cái kia Lâm Phi cường thịnh trở lại. Nhưng chúng ta có thể phái đỉnh tiêm luyện khí sĩ xuống núi, lại mang theo tông môn trọng bảo, nhất định đem Lâm Phi chảm sát. Những trưởng lão này, cao giai luyện khí sĩ nhóm, từng cái đều lòng đầy căm phẫn. Phảng phất bị lớn lao vũ nhục. Mà trên thực tế, bọn họ đích xác cảm nhận được vũ nhục. Một cái chính là võ giả. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng để ở trong lòng. Nhưng Lệnh Thiên Tướng Hỏa Sơn đạo đỉnh tiêm đệ tử thậm chí trưởng lão đều chảm sát. Đây quả thực là đối với lúa một đạo trào phúng. Đủ rồi. Trưởng giáo ánh mắt lạnh như băng đảo qua, phía dưới các trưởng lão cũng không nói lời nào. Hỏa Sơn đạo trưởng giáo uy nghiêm, không phải những trưởng lão này có thể khiêu chiến. Lâm Phi tất nhiên đã thành tiểu tiên thiên, bằng không, giết không được lúa nguyên tử cùng lúa thanh tử. Huống chi, hiện tại Lâm Phi cũng trở về Cửu Huyền Môn. Chẳng lẽ các ngươi có nắm chắc giết tới Cửu Huyền Môn, làm cho Cửu Huyền Môn giao ra Lâm Phi? Hơn nữa, còn có điểm trọng yếu nhất. Hoàng thất lao tổ nhúng tay. Hắn muốn đích thân bảo vệ Lâm Phi, như nhau trước đây Hoàng thất cùng Cửu Huyền Môn tổ sư sâu xa giống nhau. Các ngươi không tuân thủ Hoàng thất lao tổ nói, thật sự cho rằng Hoàng thất lao già kia không nhấc nổi đao. Nghe được trưởng giáo quát lớn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão cũng đều ngừng lại. Cảm xúc phẫn nộ cũng dần dần bình tĩnh. Đúng vậy, Hoàng thất lao tổ. Hiện tại Hoàng thất định hải thần châm. Đây chính là nhất tôn trúc cơ chân nhân. Cũng chính vì vậy. Dù cho Hoàng thất bây giờ đối với thiên hạ trưởng khống lực yếu bớt. Nhưng có lao tổ ở một ngày, Hoàng thất liền loạn không được. Đại xương cũng vỡ không được. Hơn nữa, Hoàng thất lao tổ cũng là nhất tôn ngon nhân. Thật muốn chọc giận Hoàng thất lao tổ. Hủy tông diệt môn, cũng không phải là không thể. Trưởng giáo, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Có người nhịn không được hỏi. Làm sao có khả năng quên đi? Hoàng thất lao giả kia sống không được bao lâu, đại nạn lân cận. Như lão giả kia chết rồi, chính là thiên hạ đại loạn, sụp đổ thời điểm. Đến lúc đó, chính là chúng ta tiên môn đạo phái, trọng lâm thế gian, trưởng khống thiên hạ thời điểm. Bất quá, hiện ở vào thời điểm này, không thể trêu chọc Hoàng thất lao giả kia. Sở dĩ, Lâm Phi chuyện. Tạm thời gác lại, ai cũng đừng nhắc lại nữa. Chúng ta toàn lực luyện chế trúc cơ đan cho Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão có nắm chắc, tối đa lại dùng 3 hạt trúc cơ đan, tất nhiên trúc cơ thành công. Một ngày ta Hỏa Sơn đạo có trúc cơ chân nhân. Hai anh, Cửu Huyền Môn, Hoàng Thất, thì sẽ, tính sổ. Hỏa Sơn đạo trưởng giáo trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn suy nghĩ thiên hạ, nhìn là đại thế. Nhưng là, như thế nào đi nữa nhãn thiên hạ, vậy cũng phải có tương ứng thực lực. Trúc cơ. Đây chính là có thể bắt dịch thiên giới cơ sở. Còn như Lâm Phi. Một cái võ giả mà thôi. Coi như là kinh tài tuyệt diễm như Cửu Huyền Môn tổ sư thì như thế nào. Trung quy không có thể trúc cơ thành công. Trăm năm phía sau, hóa thành một năm cắt vàng. Sở dĩ, võ giả, không đáng để lo. Sau năm ngày, Lâm Phi rốt cuộc về tới Cửu Huyền Môn. Từ Lâm Phi ở trong ngôi miếu đổ nát, chém giết hai vị Hỏa Sơn đạo cao giai luyện khí sĩ. Về sau dọc theo đường đi, liền vô cùng bình tĩnh. Chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì khúc chiết. Hỏa Sơn đạo bỏ qua. Còn là nói, Hỏa Sơn đạo còn không có nhận được tin tức. Hay hoặc là, Hỏa Sơn đạo mặc dù nghĩ lại phái luyện khí sĩ chặn giết, nhưng đã không còn kịp rồi. Lâm Phi cau mày, trong đầu lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Mấy ngày trôi qua, Hỏa Sơn đạo không có khả năng không có nhận được tin tức. Bất quá, mặc kệ thế nào. Lâm Phi cuối cùng là về tới Cửu Huyền Môn. Nơi đây, tựa như Lâm Phi ra giống nhau. Lâm Phi đối với Cửu Huyền Môn, cũng có lòng trung thành. Siêu. Lâm Phi dưới chân đao khí bắn ra. Dù cho không có thi triển thân pháp, Lâm Phi tốc độ cũng mau đến kinh người. Trong chớp mắt đã đến trên núi. Lâm Phi vốn là muốn về viện tử của mình. Nhưng suy nghĩ một chút. Hắn ở nửa đường chém giết hai gã Hỏa Sơn đạo cao giai luyện khí sĩ. Cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Cần phải đi trước cùng trưởng môn hồi báo một lần. Một phần vạn Hỏa Sơn đạo muốn nhằm vào Cửu Huyền Môn. Vậy cũng có thể để cho Cửu Huyền Môn có một cái chuẩn bị. Vì vậy, Lâm Phi bay thẳng đến trưởng môn đại điện chạy đi. Gì? Đầy đủ tiền, Lâm Phi mới vừa đi vào trưởng môn đại điện. Liền thấy trong đại điện, ngồi trưởng môn cùng Lâm Phi sư tôn Triệu Khương Minh. Hai người dường như đang thương lượng cái gì. Đệ tử gặp qua sư tôn, trưởng môn. Lâm Phi hướng về phía sư tôn cùng trưởng môn hành lễ. Bá. Triệu Không Minh cùng trưởng môn Mạnh quay đầu. Ánh mắt trong nháy mắt nhìn về Lâm Phi. Lâm Phi đã trở về. Ngươi khí tức trên người, không sai, chính là tiên thiên. Ha ha ha, chúng ta chạm tiên đao Lâm Phi, rốt cuộc đã trở về. Trưởng môn cùng Triệu Không Minh, chứng kiến Lâm Phi lúc, trong ánh mắt đều lộ ra một tia kinh hỉ màu sắc. Bất quá, Lâm Phi lại khẽ nhíu mày. Hắn nghe được trưởng môn trong giọng nói, dường như có rất lớn lượng tin tức. Trưởng môn, cái này chạm tiên đao là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi trước tiên hỏi đoàn. Chương 119, 10 trượng đao khí tái hiện, Triệu Không Minh cùng trưởng môn chấn động. Phần 2. Lâm Phi, ngươi không biết. Ngươi ngày đó ở Xương Đô Hoàng Thất Đại bị lúc, bạt đao chạm luyện khí tầng 6 lúa mây tử. Cho rất nhiều võ giả kiếm được rồi mặt. Sau lại, những võ giả kia căn cứ ngươi đã từng chạm sát Hòa Sơn đạo hai gã luyện khí sĩ. Mà những cái này luyện khí sĩ, lại tự xưng tiên môn đệ tử, sở dĩ, liền xưng ngươi là chạm tiên đao. Cái này nên tính là ngươi mới bước chân vào giang hồ, lấy được đệ nhất cái giang hồ danh xưng chứ. Trưởng môn vừa cười vừa nói. Chạm tiên đao. Tên này, quá bá khí. Chỉ là, sợ rằng sẽ gây nên một số người không khỏe. Thì như, luyện khí sĩ. Những thứ này luyện khí sĩ, lại tự xưng tu tiên giả. Đối mặt Lâm Phi cái này chạm tiên đao, sợ rằng bất luận cái gì luyện khí sĩ đều không cao hứng nổi. Đồ nhi, ngươi bây giờ đã thành tiên thiên. Một cái chạm tiên đao danh xưng lại có thể thế nào? Bọn ta võ giả, chiến thiên đấu địa, coi như thực sự chạm tiên có cái gì không được. Húng, ngươi lại chém Hòa Sơn đạo hai gã cao giai luyện khí sĩ. Tin tức này truyền ra, chỉ sợ cũng càng tọa thật ngươi cái này chạm tiên đao tên. Sư tôn Triệu Không Minh, khỏe miệng mỉm cười. Trong ánh mắt lộ ra thỏa mãn màu sắc. Ừm. Trường môn, các ngươi biết ta chém giết Hòa Sơn đạo hai gã cao giai luyện khí sĩ. Lâm Phi lông mày nhướng lên. Cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn đang muốn đối với sư tôn cùng trưởng môn, hội báo liên quan tới hắn chạm sát Hòa Sơn đạo hai gã cao giai luyện khí sĩ chuyện. Không nghĩ tới, trưởng môn cùng sư tôn. Dường như đã sớm biết 820 rồi hả? Lâm Phi, đây là Hoàng Thất dùng bổ câu đưa tin đưa tới thư. Ngươi đây là nhưng là phạm chuyện đại sự à, cư nhiên chém Hòa Sơn đạo hai gã cao giai luyện khí sĩ. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng Hòa Sơn đạo trả thù. Hoàng Thất vị lão tổ kia, trúc cơ chân nhân. Đã tự mình hạ khẩu dụ. Giao trách nhiệm Hòa Sơn đạo không phải lại ra tay với ngươi. Một ngày Hòa Sơn đạo vi phạm, Hoàng Thất cái kia tôn trúc cơ lão tổ. Sẽ đích thân xuất thủ, san bằng Hòa Sơn đạo. Lâm Phi, Hoàng Thất lão tổ, đối với ngươi nhưng là ký thác kỳ vọng cao a. Cũng cho ta cửu huyền môn, lại thiếu Hoàng Thất một ơn huệ lớn bằng trời. Lâm Phi chấn động trong lòng. Hắn biết Hoàng Thất ở mượn hơi hắn. Đi qua Hoàng Thất ba vị túc lão thái độ sẽ biết. Nhưng là, Lâm Phi không nghĩ tới. Thế mà lại kinh động Hoàng Thất cái kia tôn trúc cơ chân nhân. Đây chính là Hoàng Thất định hải thần châm. Không phải vô cùng trọng đại sự tình, đều không nên quấy nhiều trúc cơ lão tổ. Đồ nhi, vi sư hơi nghi hoặc một chút. Hoàng Thất vị lão tổ kia, tại sao lại coi trọng như vậy ngươi? Phải biết rằng, coi như ngươi cường thịnh trở lại. Thậm chí là tông sư đình phong, vậy cũng cuối cùng là võ giả. Mà một vị trúc cơ chân nhân, sẽ không như thế coi trọng võ giả. Triệu Không Minh tò mò hỏi. Luyện khí sĩ đang đối mặt võ giả lúc, cụ bị rõ ràng ưu thế. Đây là sự thực. Trúc cơ chân nhân, thì càng trướng mắt võ giả. Nhưng Hoàng Thất trúc cơ lão tổ, vì bảo vệ Lâm Phi. Thậm chí không tiếc uy hiếp lúa một nói, muốn đạp diệt toàn bộ Hòa Sơn đạo sơn môn. Đây cũng không phải là một dạng coi trọng đơn giản như vậy. Lâm Phi trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Hắn giơ tay lên, thấp nói rằng, đại khái, là bởi vì ta đao này khí a. Đao khí. Trường môn cùng Triệu Không Minh hổ thị liếc mắt. Bọn họ đối với đao khí có thể không có ấn tượng gì. Sư tôn, nhìn đệ tử cái này một luồng đao khí như thế nào? Lâm Phi đưa tay ra chỉ. Hưu. Nhất thời, một luồng đao khí, cách không hướng phía Triệu Không Minh bay đi. Triệu Không Minh đưa tay chộp một cái. Trên thực tế, hắn dùng tiên thiên chân khí, trùng lên trên tay. Suy. Triệu Không Minh tay, bắt được cái này một luồng đao khí. Nhưng là... Đao khí lại một lần chạm phá Triệu Không Minh tiên thiên chân khí. Thậm chí, đem Triệu Không Minh bàn tay quẹt làm bị thương. Bất quá, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một luồng chân khí mà thôi. Bé nhỏ không đáng kể. Nếu như lấy một luồng chân khí nhiều gấp bội đi nữa, gấp trăm lần. Triệu Không Minh bàn tay, là khẳng định không giữ được. Đây là cái gì chân khí? Không phải, cái này dường như không phải thật sự khí. Bên trong dường như còn dung hợp một ít gì đó, dung hợp đao ý. Tiên thiên chân khí. Dung hợp chân lý võ đạo, cái này. Đây quả thực chưa bao giờ nghe. Triệu Không Minh tâm thần chấn động. Thiên thiên chân khí dung hợp chân lý võ đạo. hắn liền không chút suy nghĩ quá. Không sai, chính là tiên thiên chân khí dung hợp chân lý võ đạo, tạo thành loại lực lượng toàn mới này. Bởi vì ta dung hợp là đao ý, sở dĩ, ta đặt tên làm đào khí. Mà môn võ công này, gọi là chân ý thiếp, là trước đây cửu huyền môn tổ sư lại hoàng thất thăng long phòng ở giữa lưu lại. Lâm Phi cũng không có dấu giếm. Tuần tự, đem liên quan tới chân ý thiếp chuyện nói ra. Triệu Không Minh cùng trưởng môn, nghe xong Lâm Phi liên quan tới chân ý thiếp tự thuật. Trong lúc nhất thời, hai người thần tình cực kỳ ngưng trọng. Đồ nhi, ngươi là nói, đao này khí, có thể đơn giản mở ra cao giai luyện, biêu han e e, khí sĩ phòng ngự pháp thuật cháo. Triệu Không Minh tựa hồ đang kiềm chế lại nội tâm kích động. Đối với, đệ tử chạm sắt liền hòa sơn đạo lúa nguyên tử cùng lúa thanh tử, chỉ dùng lượng kích. Thậm chí đều không hữu dụng cái gì chiến đấu võ công. Vẹn vẹn chỉ là phóng xuất ra cao 10 trượng đao khí, nhẹ nhàng chém xuống. Hòa sơn đạo cao giai luyện khí sĩ liền chết. Cao 10 trượng đao khí. Trường môn cùng Triệu Không Minh nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau. Đồ nhi, ngươi toàn lực thi triển một cái đao khí. Triệu Không Minh nói rằng. Ở nơi này. Đối với, ở nơi này. Coi như phá hủy cái gì đồ vật, cùng lắm thì tìm người chữa trị là được. Triệu Không Minh vô cùng không để ý nói. Tốt, đệ tử kia thử xem. Lâm Phi hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn đưa tay ra. Chém. Lâm Phi lấy tay đại đao, trong nháy mắt chém xuống. Vâng. Cao 10 trượng đao khí, từ Lâm Phi bàn tay ở giữa trong nháy mắt bạo phát ra. Ngưng tụ thành hình. Tản ra kinh khủng sắc bén khí tức. Sau đó, đao khí thoát khỏi Lâm Phi bàn tay. Hướng phía đại điện trên mặt đất rơi đi. Ầm ầm. Toàn bộ đại điện, liền giống như địa long xoay người một dạng. Cư nhiên đang kịch liệt lay động. Đương nhiên, không có kéo dài bao lâu. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Sau đó, đạo kia cao 10 trượng đao khí. Trực tiếp đem mặt đất một đao chém ra. Tạo thành một đạo khe nước to lớn. Xa xa nhìn lại. Dường như bị một thanh to lớn đao, cho gắng gượng chém ra một dạng. Nếu như đao khí khổng lồ hơn nữa một điểm. Thì như, mười mấy trượng, thậm chí trên trăm trượng. Cái kia xuống một đao. Toàn bộ ngọn núi, phỏng chừng đều sẽ bị chém thành hai khúc. Trong tin đồn võ thánh một kích, có thể phiên giang đảo hải, phá núi đoạn hà. Trước đây lão phu không tin. Hiện tại, lão phu tin. Một lúc lâu, Triệu Không Minh thở dài một tiếng. Trong lòng tràn đầy cảm khái. Tổ sư thật là kinh tài tuyệt diễm, dĩ nhiên sáng chế như lúc ban đầu đáng sợ công pháp. Chân ý thiếp. Chỉ tiếc, môn võ công này quá khó khăn luyện. Mới vừa vào tiên thiên, phải lĩnh ngộ chân lý võ đạo, nói dễ vậy sao? Ta cửu huyền môn nhiều năm như vậy, cũng liền Lâm Phi một người phù hợp chân ý thiếp điều kiện tu luyện. Bất quá, tổ sư mưu tính sâu xa, không có ở cửu huyền môn lưu lại môn võ công này là lựa chọn chính xác. Một ngày chân ý thiếp lưu truyền ra đi. Hậu quả khó mà lường được. Trường môn cũng lập tức minh bạch rồi, trước đây cửu huyền môn tổ sư lo lắng. Chân ý thiếp môn võ công này. Người có duyên luyện thành cũng dễ làm thôi. Thực sự không thích hợp ở trong môn phái trắng trận mở rộng tuyên dương. Bằng không, di họa vô cùng. Tốt lắm, Lâm Phi. Ngươi bây giờ cũng trở thành tiên thiên võ giả, chính là tông sư. Mà ta cửu huyền môn là tuyệt đối không có tông sư cảnh, vẫn còn làm đệ tử. Dựa theo cửu huyền môn quy củ. Phàm có võ giả tiến giai tiên thiên, bất luận thân phận bực nào, cũng có thể trở thành ta cửu huyền môn thái thượng trưởng lão. Sở dĩ, từ hôm nay trở đi, Lâm trưởng lão, ngươi chính là ta cửu huyền môn thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão? Lâm Phi hơi sững sờ. Hắn mới vừa vẫn là một gã đệ tử, mà bây giờ, chính là thái thượng trưởng lão. Đây coi là chưa tính là một bước lên trời. Chương 120, hà tất chính mình chọn võ công. Người có duyên, tự mình tiến tới. Canh thứ ba. Lâm Phi trở thành cửu huyền môn thái thượng trưởng lão. Liền Lâm Phi mình cũng có chút ngộng. Bất quá, Lâm Phi cũng rất nhanh thì bình tĩnh lại. Hắn đi thăm Lâm gia đám người. Lâm gia đám người, bây giờ đều ở đây cửu huyền môn. Đối với Chu Sơn Phủ sinh ý, Lâm gia tự nhiên là thông báo xuống phía dưới. Bây giờ Chu Sơn Phủ Lâm gia, cũng không có xảy ra chuyện gì. Phụ mẫu cùng đại ca, đều hy vọng trở lại Chu Sơn Phủ. Nhưng Lâm Phi cân nhắc một chút, vẫn là cự tuyệt. Đại ca, chúng ta Lâm gia được rời đi trọng tâm. Về sau sinh ý từng bước chuyển rời đến cửu huyền môn phụ cận thành trấn. Mà Lâm gia liền đứng ở cửu huyền môn trên núi, lúc này mới an toàn nhất. Bây giờ, ta đã là cửu huyền môn thái thượng trưởng lão. Có đầy đủ thân phận an bài Lâm gia. Lâm Phi trải qua thâm tư thục lự. Vẫn là quyết định đem Lâm gia sở hữu sản nghiệp. Từ từ di chuyển đến cửu huyền môn phụ cận. Thậm chí, người của Lâm gia đều ở tại cửu huyền môn trên núi. Để phòng bất chắc. Dù sao, theo Lâm Phi thực lực cường đại, không thể tránh né, tổng hội đắc tội một số người. mà những người đó thực lực cũng càng ngày càng mạnh, thế lực càng ngày càng kinh khủng. Lâm gia nếu vẫn ở tuần một phủ, Lâm Phi không chỉ biết phân tâm, hơn nữa cũng vô pháp cam đoan cha mẹ người thân an toàn. Cử ra di chuyển mới là lựa chọn sáng suốt. Lâm Phi hành động này cũng là đem chính mình triệt để cột vào Cửu Huyền Môn. Đây cũng là hắn đối với Cửu Huyền Môn có lòng trung thành. Ngẫm lại trước đây kinh tài tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại Cửu Huyền Môn tổ sư, lại ngẫm lại bây giờ trưởng môn, sư tôn đối với Lâm Phi đủ loại. Lâm Phi đối với Cửu Huyền Môn là tuyệt đối tín nhiệm. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Tuy là phụ mẫu có chút không quá tình nguyện, nhưng bọn họ đều là người hiểu chuyện. Nhất là đại ca, ở thâm tư thuộc lự dưới, cuối cùng cũng đồng ý. Bắt đầu an bài Lâm gia sản nghiệp rời đi. Việc này, Lâm Phi liền giao cho đại ca Lâm Văn, hắn không nhúng tay vào. Lâm Phi vừa tìm được Lâm Miếu. Lâm Miếu, ngươi lại sẽ bố trí tụ linh trận. Chính là tụ tập linh khí trận pháp. Lâm Phi tìm được Lâm Miếu hỏi. Hiện tại hắn đã thành tiểu tiên thiên. Thậm chí còn thành Cửu Huyền Môn Thái Thượng trưởng lão. Chém giết luyện khí sĩ cũng không phải một cái hai cái. Coi như là cao giai luyện khí sĩ, đều bị hắn chém giết hai người. Nơi nào còn có thể sợ bại lộ Lâm Miếu chính là một cái luyện khí tầng một luyện khí sĩ. Lâm Miếu gật đầu một cái nói, âm nhân phủ tên kia luyện khí sĩ trên người có một ít trận pháp. Tụ linh trận chỉ là vô cùng đơn giản trận pháp, hiệu quả không nhất định rất tốt, nhưng ta có thể bố trí. Không sao, thân ta là tiên thiên, mặc dù đối với thiên địa linh khí có nhu cầu, nhưng cũng không có đến các ngươi luyện khí sĩ cái loại tình trạng này. Ngươi đi ta động phủ, đơn giản bố trí một cái tụ linh trận liền có thể. Vì vậy, Lâm Phi mang theo Lâm Miếu, đi mới động phủ. Lâm Phi bây giờ là Thái Thượng trưởng lão. Tự nhiên có mới động phủ. Thậm chí, cùng sư tôn Triệu Không Minh giống nhau. Độc chiếm nhất phong. Ngược lại Cửu Huyền Môn dư ngọn núi có rất nhiều. Nếu như một ngày nào đó, Cửu Huyền Môn ngọn núi đều có thể bị ở đủ. Chỉ sợ sẽ là Cửu Huyền Môn nhất thời gian hùng mạnh. Rất nhanh, Lâm Miếu liền bố trí xong động phủ. Lâm Phi nói với Lâm Miếu, Lâm Miếu, đến rồi Cửu Huyền Môn, ngươi cũng sẽ không cần giấu giếm. Ngươi nghĩ tu luyện liền tu luyện, nghĩ luyện đan liền luyện đan. Gặp phải phiền toái gì hoặc là vấn đề, trực tiếp tới tìm ta. Ta muốn, trưởng môn chỉ sợ cũng cực kỳ hoan nghênh, ngươi như thế một vị luyện khí sĩ ở lại trên núi. Lâm Miếu nghe vậy lại hỉ. Điều này nói rõ, hắn thực sự tự do. Phía trước ở Lâm Phủ, Lâm Miếu kỳ thực vẫn đều là ẩn nút người khác. Lâm Phủ nhân cũng không dám đi tới hắn chỗ ở. Hắn lại không dám cùng những người khác giao lưu. Mà bây giờ, hắn đi tới Cửu Huyền Môn. Hoàn toàn không cần cố kỵ thân phận của luyện khí sĩ. Cảm tạ thiếu gia. Tốt lắm, đi thôi. Lâm Phi vung tay lên, làm cho Lâm Miếu ly khai. Như là đã tiến giai tiên thiên, không có thích hợp chiến đấu võ công sao được. Còn đi một chuyến vũ cát. Lâm Phi đứng dậy, trực tiếp đi trước võ cát. Rất nhanh, Lâm Phi liền đi tới võ cát. Cái này võ cát, người đến người đi, vẫn là giống như trước giống nhau náo nhiệt. Trông coi vũ cát trưởng lão. Như trước ôm hồ lô rượu. Thường thường uống một hớp trong hồ lô rượu ngon. Nằm trên ghế, khép mắt, dường như cực kỳ thích ý. Lâm Phi đi vào võ cát. Võ cát trưởng lão nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, chỉ là lười biếng mở miệng nói, tầng thứ nhất luyện thể tầng thứ võ công. Tầng thứ hai hậu thiên tầng thứ võ công, chính mình đi vào chọn. 3. Một khối lệnh bài ném vào võ cát trưởng lão trước mặt. Đồng thời, một hồi thanh âm quen thuộc ở võ cát trưởng lão trong thai vang lên, tiên thiên tầng thứ võ công, ở nơi nào chọn? Tiên thiên tầng thứ võ công. Võ cát trưởng lão mạnh đứng dậy. Một đôi tròng mắt đục ngầu, dường như cũng lập tức thanh tỉnh. Hắn thấy được Lâm Phi. Tựa hồ đối với Lâm Phi có ấn tượng. Vừa định tức giận. Cảm thấy Lâm Phi đang trêu cả hắn. Nhưng là, hắn lại thấy được trên bàn lệnh bài. Trên đó viết Thái Thượng trưởng lão, Lâm Phi. Chứng kiến trên lệnh bài thân phận đánh dấu. Võ cát trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Ngươi, cái kia giai đoạn luyện thể lựa chọn tam môn luyện thể võ công, hậu thiên lúc nội lực ba hợp một nội môn đệ tử. Võ cát trưởng lão nhận ra Lâm Phi. Lâm Phi bình tĩnh nói ra, xem ra trưởng lão đối với ta còn có chút ấn tượng. Có thể lệnh bài của ngươi. Võ cát trưởng lão có chút ngộng. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Ta tiến giai tiên thiên, sở dĩ trưởng môn cho ta tấm lệnh bài này, có chuyện. Võ cát trưởng lão nhãn thần hơi dùng mình. Trong lòng càng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Tiên thiên. Lâm Phi cư nhiên thành tiểu tiên thiên. Phải biết rằng, hắn ở Cửu Huyền Môn vài thập niên. Cũng mới vẹn vẹn chỉ là hậu thiên tầng 3 mà thôi. So với rất nhiều đệ tử cũng không bằng. Nếu không, cũng sẽ không coi trường vũ cát. Không có. Không thành vấn đề. Ta lúc đầu lần đầu tiên chứng kiến Lâm trưởng lão, cũng cảm giác Lâm trưởng lão thiên tư hơn người, thành tựu không thể giới hạn, số lượng. Hiện tại xem ra, Lâm trưởng lão nào chỉ là thiên tư hơn người. Quả thực có thể so với tổ sư. Võ các trưởng lão sắc mặt trướng hồng. Hiển nhiên, nói những lời này đều có chút khó khăn hắn. Tốt lắm, ta mới vừa tiến giai tiên thiên, cần tiên thiên tầng thứ võ công. Nói cho ta biết, tiên thiên tầng thứ võ công ở đâu? Lâm trưởng lão, tiên thiên tầng thứ võ công đều ở đây tầng thứ 3. Hơn nữa, ngươi là thái thượng trưởng lão. Lật xem bản môn sở hữu võ công, không cần giao nộp bất kỳ cống hiến nào điểm. Tầng thứ 3 tiên thiên võ công, đều là nguyên bản. Ngươi có thể ngay tại chỗ ở tầng thứ 3 tu luyện tiên thiên võ công. Lâm Phi gật đầu. Võ các trưởng lão cung kính đưa lệnh bài cho Lâm Phi. Sau đó, Lâm Phi liền trực tiếp xoay người, hướng phía võ các tầng thứ 3 đi tới. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2, người cũng rất nhiều. Nhưng là đến rồi tầng thứ 3. Chỉ có Lâm Phi một người. Hơn nữa, tầng thứ 3 trống rỗng, giá sách cũng chỉ có mấy hàng. Trên giá sách võ công bí tịch, cũng là thưa thớt, phi thường rất thưa thớt. Dù sao, thiên thiên tầng thứ võ công. Cho dù là cửu huyền môn, cũng không phải rất nhiều. Trong này, còn có rất nhiều là trước đây cửu huyền môn tổ sư, tung hoành thiên hạ lúc. Cướp đoạt đến võ công. Công pháp cũng không cần. Ta có chân ý thiếp, sợ rằng so với bất luận cái gì tiên thiên tầng thứ công pháp cũng muốn giỏi hơn. Trọng điểm là chiến đấu võ công. Đao pháp, quyền pháp, thân pháp, vẫn là riêng phần mình tuyển trạch một môn. Lâm Phi trong lòng có kế hoạch. Hắn chọn trước chọn đao pháp. Dù sao, Lâm Phi hiện tại trong cơ thể bị chân ý thiếp tu luyện ra đao khí. Chơi sinh phù hợp đao pháp. Thứ đao khí thi triển ra đao pháp, lại tăng thêm đao ý gia trì. Uy lực sợ rằng khó có thể tưởng tượng. Trên giá sách, thiên thiên tầng thứ đao pháp, cũng không tính nhiều. Nhưng mỗi một môn, đều rất bất phàm. Đoạn đao lưu. Tu tới viên mãn, một đao có thế chạm đoạn hà lưu. Không. Phá núi chém. Tu tới viên mãn, đao có thể phá núi. A tị tam đao. Tu tới viên mãn, tất sinh đao ý đao ra như địa ngục hàng lâm, tu la xuất thế, sát khí có thể chẳng hồn. Đao 23. Tu tới viên mãn, lĩnh ngộ đao ý, có thể dùng tiên thiên chân khí ngự đao giết địch. Lâm Phi xem sách trên kệ, một môn nhóm đao pháp, trong lòng cũng có chút chấn động. Những thứ này đao pháp, mỗi một môn, đều là kinh thiên động địa tuyệt thế thần công. Một ít đao pháp, thậm chí đã rất rõ ràng. Một khi viên mãn, là có thể tu luyện ra đao ý. Đây chính là chân lý võ đạo, không cần chuyên môn đi lĩnh ngộ. Chỉ cần đem đao pháp đạt được viên mãn, chân lý võ đạo lĩnh ngộ liền không thành vấn đề. Loại đao pháp này, đã có thể nói tuyệt đỉnh đao pháp. Chỉ là, Lâm Phi nên tuyển trạch cái nào một môn đao pháp. Lâm Phi theo ra sách, đem mỗi một môn đao pháp đều nhìn kỹ. Những thứ này đao pháp tuy rất mạnh, uy lực cũng có thể nói kinh thiên động địa. Nhưng là, đều không phải là Lâm Phi hài lòng nhất võ công. Không để cho Lâm Phi cảm thấy hai mắt sáng lên võ công. Tuyển trạch võ công, cũng không phải là nhất định phải uy lực tối cường. Nhưng nhất định phải là thích hợp mình nhất mới được. Mà Lâm Phi, hiện tại chính là đang chọn, thích hợp mình nhất một môn đao pháp. Nhưng là, rực rỡ muôn màu. Lâm Phi thực sự khó có thể chọn. Đúng rồi, ta hà tất từng môn đi chọn. Khiến cái này võ công, chính mình tìm tới. Lâm Phi trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nghi tơ y rô y một cái biện pháp. Vì vậy, Lâm Phi hướng về phía trên kệ một loạt đao pháp bí tịch nói ra, ta hiện tại thiếu khuyết một môn đao pháp. Ta có đao khí, đao ý. Nếu như các ngươi cảm thấy phù hợp của ta đao ý cùng đao khí, vậy chính mình chủ động tới a. Sau một khắc, Lâm Phi mạnh mẽ phát bạo phát ra đao ý. Vâng! Đao ý ở không có một bóng người võ các tầng thứ 3 bạo phát, quét sạch tứ phương. Cùng lúc đó, Lâm Phi đưa ra trắng non tay. Từ trên tay, lập tức ngưng tụ ra một đạo cao 10 trượng đao khí. Vắt ngang trong hư không. Người có duyên, tự mình tiến tới. Có thể, ngươi có thể trở thành võ công của ta. Lâm Phi thanh âm, quanh quẩn ở võ các tầng thứ 3. Chương 121, thiên đao ra, vạn đao cúi đầu. Cảnh thứ 4. Lâm Phi ở võ các tầng thứ 3 thi triển ra đao ý. Lại không chút nào chú ý, của hắn đao ý nhưng là có thể xuyên thấu qua tầng thứ 3, bao phủ toàn bộ võ các. Vì vậy, Lâm Phi đao ý bạo phát. Toàn bộ vũ các người, đều tựa như đầu đỉnh treo một thanh tuyệt thế bảo đao một dạng. Thậm chí, có một ít đeo đao võ giả. Lúc này, trên người đao nhưng ở ông tác hưởng. Dường như muốn tuốt ra khỏi vỏ một dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Đao của ta làm sao không bị khống chế? Khí thế thật là đáng sợ, đây là người nào? Trong lúc nhất thời, vô luận là võ các tầng thứ nhất vẫn là tầng thứ hai võ giả. Đều cảm nhận được đao ý. Võ các trưởng lão càng là lập tức thanh tỉnh lại. Hắn mở to hai mắt nhìn. Nhìn võ các tầng thứ ba phương hướng. Đây là... đao ý. Lâm trưởng lão không chỉ có tiến giai tiên thiên, thậm chí còn lĩnh ngộ đạo ý. Thân là võ các trưởng lão, hắn đối với chân lý võ đạo là hiểu rõ vô cùng. Tự nhiên biết, đây chính là chân lý võ đạo. Mà 6-7 linh lại, hơn phân nửa là Lâm Phi thả ra chân lý võ đạo. Đạo ý a, không biết Lâm trưởng lão chọn đến rồi võ công gì. Nhưng là, như vậy tiếp tục phóng thích đạo ý, vũ các đệ tử cũng không có biện pháp chọn võ công. Võ các trưởng lão chỉ có thể khẽ lắc đầu một cái, khuôn mặt cười khổ. Kinh khủng như vậy đạo ý. Những thứ này luyện thể, hậu thiên tầng thứ đệ tử. Đều hoảng loạn, tâm thần phảng phất bị đạo ý một lần lại một lần thiết cắt. Đương nhiên, kỳ thực cũng có chỗ tốt. Chí ít, có thể ma luyện những đệ tử này tâm linh ý chí. Dù sao, Lâm Phi vô ích đạo ý công kích người nào. Vẹn vẹn chỉ là phóng xuất ra đạo ý mà thôi. Còn như làm cho võ các trưởng lão đi nhắc nhở Lâm Phi, thu liễm một chút đạo ý. Võ các trưởng lão cũng không dám. Vì vậy, trong vũ các những đệ tử này, chỉ có thể ở võ các bên trong. Mạnh mẽ chịu nhịn bị đạo ý kinh sợ. Lâm Phi ở võ các ba tầng, phóng xuất ra đạo ý, cùng với cao 10 trượng đạo khí. Mục đích, chính là vì hấp dẫn những thứ này võ công. Khiến cái này võ công tự mình tiến tới. Chính là, người có duyên, võ công từ trước đến nay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Phi không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Đồng nhiên, Lâm Phi trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Đoạn đao lưu, thỉnh cầu trở thành võ công của ngươi. Phá núi chém, thỉnh cầu trở thành võ công của ngươi. Đoạn đao lưu cùng phá núi chém, vì trở thành võ công của ngươi mà lẫn nhau so đấu. A tỷ tam đao đánh bại đoạn đao lưu cùng phách một chém, thỉnh cầu trở thành võ công của ngươi. Lâm Phi trong đầu, xuất hiện một cái lại một cái thanh âm. Chỉ là, Lâm Phi có chút ngộng. Hắn không phải nói rất rõ. Người có duyên tự mình tiến tới sao? Cái này đoạn đao lưu, phá núi chém, miễn cưỡng cũng coi là cùng Lâm Phi đao ý, đao khí phù hợp. Nhưng này A Tị Tam Đao tính là gì? Sát ý trùng thiên A. Thậm chí, tu luyện A Tị Tam Đao, đều sẽ chính mình lĩnh ngộ ra đao ý. A Tị Tam Đao đao ý, cùng Lâm Phi đao ý khẳng định không quá giống nhau. Nhưng dù vậy, A Tị Tam Đao cũng tới vô giúp vui, đây coi là cái gì? Thậm chí, còn đem đoạn đao lưu cùng phá núi chém cho đánh bại. Bất quá. Có nguyện ý hay không làm cho A Tị Tam Đao thành vì võ công của mình. Vẫn phải là xem Lâm Phi có đồng ý hay không. Chẳng lẽ sẽ không có còn lại đao pháp, có thể đánh bại A Tị Tam Đao rồi hả? Lâm Phi nhíu mày một cái. Cái này A Tị Tam Đao, xem miêu tả, chắc là một môn rất mạnh đao pháp. Hiện tại xem ra, quả thế. Chỉ là, không thích hợp Lâm Phi đao pháp. Coi như cường thịnh trở lại, Lâm Phi cũng sẽ không luyện. Đao 23, đột nhiên đánh lén A Tị Tam Đao. Một kích trọng thương A Tị Tam Đao. A Tị Tam Đao phẫn nộ phản kích, cùng đao 23 kịch liệt chém giết. Đao 23, cuối cùng đánh bại A Tị Tam Đao. Đồng thời thỉnh cầu trở thành võ công của ngươi. Giữa lúc Lâm Phi cảm giác có phải hay không muốn cự tuyệt A Tị Tam Đao lúc. Cư nhiên lại xuất hiện một môn đao pháp. Đao 23. Hơn nữa, cái này môn đao pháp có chút âm hiểm. Cư nhiên đánh lén A Tị Tam Đao. Đao này 23, có thể ngự đao giết địch. Thoạt nhìn cũng không tệ. Nhưng là, Lâm Phi đã có đao khí. Đao khí bản thân là có thể ly thể mà ra, bị Lâm Phi khống chế. Lâm Phi có thể tự nhiên khống chế đao khí. Sở dĩ, đao này 23 ngự đao phương pháp. Đối với Lâm Phi mà nói, ngược lại không có ích gì. Lâm Phi còn suy nghĩ, có phải hay không để đao 23 trở thành võ công của hắn. Nhìn trước mắt tới, đao này 23 cũng không tệ. Vâng. Sau một khắc, Lâm Phi trong đầu, cư nhiên xuất hiện một thanh đao. Một thanh trùng trùng điệp điệp, tại trong hư không ngưng tụ ra đao. Đao này vừa xuất hiện. Lâm Phi náo hải đều tựa như tỏa ra ánh sáng chói lọi. Dường như có vô cùng đao phong, cắt hư không. Bá. Lâm Phi ánh mắt, phúc trí tâm linh. Trong nháy mắt nhìn về giá sách trong góc phòng. Nơi đó, có một môn đao pháp bí tịch. Thiên đao thuật. Lâm Phi thấp giọng lẩm bẩm. Hắn thấy được cái này môn đao pháp tên. Đao 23 bởi vì sợ hãi thiên đao thuật, chủ động cách xa ký chủ. Thiên đao thuật thỉnh cầu trở thành võ công của ngươi. Ở trên thiên đao thuật xuất hiện một sát na kia. Lâm Phi trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Hơn nữa, đao 23, cư nhiên sợ hãi thiên đao thuật, chủ động thối lui ra khỏi cạnh tranh. Điều này làm cho Lâm Phi cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng, đao 23 cũng không phải cái gì một dạng võ công. Đao 23 có thể đánh bại A Tị Tam Đao. Cố nhiên là bởi vì đánh lén. Nhưng coi như đánh lén, cũng có thực lực. Có thể chống đỡ được A Tị Tam Đao phản công, cuối cùng như trước đánh bại A Tị Tam Đao. Đủ thấy đao này 23, tuyệt đối cũng coi là một môn tiên thiên tầng thứ đứng đầu đao pháp. Nhưng dù cho như thế, ở trên thiên đao thuật vừa xuất hiện phía sau. Đao 23 liền chủ động rút đi. Lâm Phi đi tới giá sách nơi hẻo lánh. Đem trong góc thiên đao thuật bí tịch cầm rồi xuống tới. Hắn mở ra thiên đao thuật bí tịch. Thiên đao thuật, tu tới viên mãn có thể ngưng tụ ra một thanh thiên đao. Thiên đao ra, đao phá hư không, vạn đao cúi đầu. Lâm Phi ánh mắt hơi đông lại một cái. Thật là bá đạo giọng điệu. Thiên đao ra, vạn đao cúi đầu. Dạng gì thiên đao, có thể để cho vạn đao cúi đầu. Lâm Phi có chút không quá tin tưởng. Đao pháp, nhất định sẽ có chút khoa trương, thậm chí là nói khoác. Nhưng môn này đao pháp, có chút nói khoác hơi quá. Bất quá, chỉ cần từ phía trên đao thuật giới thiệu. Cùng với vừa rồi làm cho đao 23 chủ động rời khỏi cạnh tranh biểu hiện đến xem. Hôm nay đao thuật, chắc là thích hợp nhất Lâm Phi đao pháp. Lâm Phi tiếp tục lật xem thiên đao thuật nội dung. Thiên đao thuật thiên đao, nhất định phải tu luyện đến viên mãn. Mới có thể ngưng tụ ra một thanh thiên đao. Thiên đao vừa ra, vạn đao cúi đầu, phá thoái hư không. Có thể nói là bá đạo đến rồi cực hạn. Cường hãn đến rồi cực hạn. Lúc này mới phù hợp đao thuộc tính. Dù sao, đao, vốn là bá đạo, bén nhọn đại biểu. Thiên đao thuật, lại là bả đao bá đạo, sắc bén phát huy đến cực hạn. Bất quá, hiển nhiên, không có khả năng người người đều có thể đem thiên đao thuật tu luyện tới viên mãn. Vì vậy, thiên đao cụ thể tu luyện bước, đi, lại có sở phân biệt. Viên mãn cảnh, có thế ngưng tụ 2.9 ra thiên đao. Đại thành cảnh, có thế ngưng tụ ra bá đao. Tinh thông trở xuống, có thế ngưng tụ ra hung đao. Mặc dù không có đạt được viên mãn, thiên đao thuật uy lực so với còn lại đỉnh tiêm đao pháp, cũng không kém chút nào. Nhìn đến đây, Lâm Phi trong lòng cũng đã có quyết định. Thiên đao thuật, ngươi nếu tuyển trạch theo ta, vậy nên biết được. Ngươi là thiên đao, trong đao chi vương. Là một môn đứng đầu nhất thành thục đao pháp, ngươi nên chẳng đáng với dừng lại ở cấp độ nhập môn. Sở dĩ, đến đây đi, tiến độ tu luyện trực tiếp đạt được tinh thông A. Bày ra ngươi thiên đao phong thái. Lâm Phi nói xong, trong lòng yên lặng đồng ý thiên đao thuật thỉnh cầu. Vâng. Sau một khắc, Lâm Phi trong đầu trôi nảy thiên đao, trong nháy mắt vỡ vụn. Cùng lúc đó, một cô mới tinh ký ức hiện lên trong đầu. Chương 122, xem ra, về sau chỉ có thể dùng cao 10 trượng đao khí chém người. Canh thứ 5. Lâm Phi trong đầu hoàn toàn mới ký ức. Toàn bộ đều là liên quan tới thiên đao thuật tu luyện ký ức. Từ nhập môn đến thuần thục, rồi đến tinh thông ký ức. Cũng biết tích xuất hiện ở Lâm Phi trong trí nhớ. Phảng phất như là Lâm Phi trải qua thời gian rất dài. Từ từ nắm giữ thiên đao thuật, nhập môn, thuần thục, tinh thông. Cùng lúc đó, Lâm Phi trong đầu cũng xuất hiện hệ thống thanh âm. Người thiên đao thuật xuất thân cao quý, vượt qua nhập môn, thuần thục, trực tiếp đạt được tinh thông kỳ. Lâm Phi nghe được trong đầu thanh âm. Hơi ngẩn ra. Cư nhiên. Thật trực tiếp đạt được tinh thông. Hôm nay đao thuật tính cách, xem ra cao vô cùng ngạo a. Kích thích một cái, liền trực tiếp đạt tới tinh thông, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Lâm Phi nghĩ lời, có phải hay không nếu như lại kích thích một cái, có thể trực tiếp đạt đến đại thành. Bất quá, điều này cũng làm cho ngẫm lại mà thôi. Chắc là thiên đao thuật phi thường đặc thủ. Lại tăng thêm Lâm Phi kích thích. Mới để cho thiên đao thuật lập tức đạt được tinh thông. Sợ rằng cái này đều là thiên đao thuật chứng chân kình, mới miễn cưỡng đạt được. Đương nhiên, Lâm Phi mơ hồ cũng có một chút suy đoán. Những thứ này võ công, có thể tăng lên tiến độ tu luyện. Kỳ thực bản thân cũng cùng Lâm Phi tự có quan hệ. Chắc là Lâm Phi bản thân cảnh giới đao pháp cũng rất không tầm thường. Sở dĩ, thiên đao thuật mới, chỉ có 17 biết dễ dàng như vậy, để thăng tới tinh thông. Nhưng nếu như Lâm Phi lập tức đi học kiếm pháp, hoặc là còn lại võ công. Sợ rằng Lâm Phi như thế nào đi nữa kích thích, võ công cũng sẽ không lập tức để thăng tới tinh thông. Theo thiên đao thuật đạt được tinh thông. Lâm Phi thi triển thiên đao thuật, cũng là dễ sai khiến. Bất quá, nơi này là võ cát. Không thể chắc thí võ công. Thiên đao thuật uy năng nhưng là phi thường khủng bố. Nếu như lại tăng thêm Lâm Phi đao khí. Cái kia lực phá hoại, liền đem đạt được một mức độ khủng bố. Đao pháp, đã chọn xong. Còn có quyền pháp, thân pháp. Vậy hay là dùng một dạng biện pháp? Người có duyên, võ công từ trước đến nay. Vì vậy, Lâm Phi có thể dùng giống nhau biện pháp. Từng môn quyền pháp, từng môn thân pháp, đều muốn trở thành Lâm Phi võ công. Đương nhiên, đây cũng là Lâm Phi thực lực bây giờ mạnh. Tự nhiên cũng cực kỳ hấp dẫn võ công. Nếu không, những cái này võ công cũng sẽ không chạy theo như vịt, thượng cản một nhất định phải trở thành Lâm Phi võ công. Trải qua một phen sàng chọn. Cuối cùng, Lâm Phi lựa chọn một môn quyền pháp, gọi là vô lượng quyền. Cái này vô lượng quyền, trên thực tế là một loại bạo phát kỹ năng. Bạo phát tiên thiên chân khí võ công. Có thể trong nháy mắt bạo phát không sai biệt lắm trong cơ thể chừng một thành tiên thiên chân khí. đây là phi thường khủng bố. Hơn nữa, theo cảnh giới đề thăng, vô lượng quyền còn có thể bạo phát càng mạnh. Nhập môn, thuần thục cảnh giới, chỉ có thể bùng nổ tiên thiên chân khí, đại khái chỉ có thể là nhất thành trở xuống. Tinh thông cảnh giới, đại khái có thể bạo phát nhất thành. Cảnh giới đại thành, có thể bạo phát hai thành. Nếu như là viên mãn, vậy kinh khủng. Cảnh giới viên mãn vô lượng quyền, thậm chí có thể bạo phát trong cơ thể một dạng tiên thiên chân khí. Một kích bạo phát một dạng tiên thiên chân khí. Uy lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Sở dĩ, mới có lấy tên vô lượng. Dù sao, bình thường võ công. Một kích có thể bạo phát nửa thành tiên thiên chân khí. Đều đã tốt vô cùng. Mà cảnh giới viên mãn vô lượng quyền, lập tức bạo phát 5 phần 10 tiên thiên chân khí. Đây tuyệt đối tính được là đứng đầu nhất tiên thiên một trong những quyền pháp. Đương nhiên, chỗ thiếu hụt có thể chính là đánh lâu dài hơi chút khiếm khuyết một điểm. Có thể cao thủ so chiêu. Nơi nào còn cần kéo dài. Một quyền không có thể giải quyết vấn đề. Vậy hơn phân nửa liền không giải quyết được vấn đề. Đối phó một dạng đối thủ, Lâm Phi trực tiếp dùng đao khí là được. Không cần phải ra quyền. Sau đó là thân pháp. Lần này, thân pháp ở giữa quyết ra thắng bại là một môn gọi là chỉ xích thiên nhai thân pháp. Cái này chỉ xích thiên nhai, nếu như tu luyện tới viên mãn, coi như là ở trong gang tấc, cũng chính là một bước trong lúc đó. Cũng rất khó bắt được Lâm Phi thân ảnh. Hơn nữa, chỉ xích thiên nhai tốc độ cũng tương đương nhanh. Chỉ cần có tiên thiên chân khí. Như vậy Lâm Phi một bước đều có thể bước ra 10 trượng trở lên khoảng cách. Tiên thiên chân khí càng mạnh. Như vậy bước ra khoảng cách cũng liền càng xa. Sở dĩ, Lâm Phi cuối cùng lựa chọn chỉ xích thiên nhai chuyên môn thân pháp. Đến tận đây, tiên thiên tầng thứ lao pháp, quyền pháp, thân pháp, Lâm Phi đều chọn xong. Hoặc có lẽ là những thứ này võ công, lựa chọn Lâm Phi. Hệ thống. Lâm Phi lập tức điều tra hệ thống, kiểm tra võ công tiến độ. Ký chủ, Lâm Phi. Võ công cảnh giới, thiên thiên võ giả. Tông sư, sơ kỳ. Chân ý thiếp, sơ kỳ, tiến độ 31%. Đạo ý, tiểu thành, tiến độ 21%. Quyền ý, tiểu thành, tiến độ 45%. Thiên đao thuật, tinh thông, tiến độ 0. Vô lượng quyền, thuần thục. Tiến độ 0. Chỉ xích thiên ngai, thuần thục, tiến độ 0. Lâm Phi mới vừa chọn lựa tam môn võ công. Thiên đao thuật, trực tiếp đạt tới tinh thông. Mà vô lượng quyền cùng chỉ xích thiên ngai, vẹn vẹn chỉ là đạt được thuần thục. Sở dĩ, Lâm Phi cũng càng thêm khẳng định. Nhưng thật ra là thiên đao thuật có chút đặc thù. Hoặc là, Lâm Phi ở đao pháp ở trên tạo nghệ rất thâm. Sở dĩ, mới có thể làm cho thiên đao thuật lập tức đạt được tinh thông. Chọn lựa võ công, Lâm Phi đứng dậy. Từ võ các ba tầng đi xuống. Võ các trưởng lao tất cung tất kính, cũng không dám nói gì. Sau đó, Lâm Phi ly khai võ các. Hắn mới vừa lựa chọn thiên đao thuật. Cũng phải cần nhất bả sấn thủ đao. Còn như thần đao. Từ Lâm Phi tu luyện ra đao khí phía sau. Cái này thần đao cũng đã không thích hợp. Nhất định phải cái loại này, có thể thừa nhận tiên thiên chân khí bùng nổ bảo đao mới được. Vì vậy, Lâm Phi đi bảo các. Lâm Phi xuất thế thân phận của Thái Thượng trưởng lão bài. Nhất thời. Bảo các trưởng lão ngay lập tức sẽ thay đổi cung kính. Lâm trưởng lão, ngài cần cái gì bảo vật? Đao. Ta tiến giai tiên thiên phía sau, thiếu khuyết nhất bả sấn thủ bảo đao. Đao sao? Lâm trưởng lão khả năng không biết, một ngày tiến giai tiên thiên cảnh, cái kia đao thông thường liền không dùng được. Bởi vì, cho dù là thần đao, cũng không thể chịu đựng tông sư môn tiên thiên chân khí bạo phát. Sở dĩ, phải dùng một ít tài liệu đặc biệt chế tạo bảo đao mới được. Hàng này bảo đao, chính là tông sư môn đều có thể sử dụng. Có thể hoàn toàn thừa nhận tiên thiên thật rất tức bạo phát. Coi như là tiên thiên viên mãn đại tông sư, sử dụng những thứ này bảo đao cũng không có vấn đề. Lâm trưởng lão có thể tùy tiện tuyển trạch một thanh bảo đao. Lâm Phi nhìn thoáng qua. Những thứ này bảo đao, đều tản ra tán hàn ánh sáng lạnh. Coi như là cách không nhìn. Tựa hồ cũng có thể cảm nhận được kỳ phong duệ khí tức. Lâm Phi tùy tiện cầm lên một thanh bảo đao. Nặng nhẹ ngược lại cũng thích hợp. Thử xem. Lâm Phi tâm niệm vừa động. Vì vậy. Điều động trong cơ thể đao khí. Tại trong hư không nhẹ nhàng vung lên. Chém. Lâm Phi một tiếng quát nhẹ. Nhất thời, đao khí trong nháy mắt bạo phát. Đao khí gào thét mà ra. Lập tức chém vào trên mặt đất. Nhất thời, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Giang giác. Chỉ là, Lâm Phi trong tay bảo đao. Được xưng có thể tiếp nhận được đại tông sư chân khí bùng nổ bảo đao. Cư nhiên cứ như vậy nát. Ừm. Không phải nói có thể thừa nhận đại tông sư chân khí 100 bạo phát sao. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là, bảo các bên trong đao, cũng dám dùng tàn thứ phẩm? Lâm Phi thần sắc lạnh lẽo. Nhất thời, bảo các trưởng lao sắc mặt trắng nhợt, gấp vội vàng nói, Lâm trưởng lão xin bớt giận. Bảo các bên trong đao, tuyệt đối không phải tàn thứ phẩm. Có lẽ là gửi quá lâu nguyên nhân, Lâm trưởng lão thử lại lần nữa thanh này. Vì vậy, bảo các trưởng lão lại đưa cho Lâm Phi một thanh bảo đao. Lâm Phi vẫn là theo tay vung lên. Giang giác. Bảo đao lại nát. Trở lại. Lâm Phi lại cầm thứ ba thanh bảo đao. Giang giác. Vẫn là trước sau như một. Quơ đao qua đi, bảo đao liền nát nhất địa. Ách. Lâm trưởng lão, cái này. Bảo các trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí, muốn nói lại thôi. Lâm Phi ném trong tay tan vỡ bảo đao. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, ta đã nhìn ra, là vấn đề của ta. Bảo các trưởng lão cũng không biết nên nói cái gì. Ba cây bảo đao, coi như đại tông sư đều có thể sử dụng. Vì sao hết lần này tới lần khác Lâm Phi không thể sử dụng? Hơn nữa còn là dùng một lát liền thoái. Chẳng lẽ, Lâm Phi so với đại tông sư đều mạnh? Cái kia căn bản không khả năng. Chỉ có Lâm Phi rõ ràng. Hơn phân nửa là trong cơ thể hắn đao khí nguyên nhân. Đao khí so với tiên thiên chân khí mạnh hơn nhiều. Coi như là tiên thiên võ giả có thể sử dụng bảo đao. Cũng không chịu nổi Lâm Phi đao khí bạo phát. Xem ra, ta không thích hợp dùng đao. Chỉ có thể bạo phát đao khí, lấy tay lại đao. Lâm Phi trong lòng có chút bất đắc dĩ. Xem ra, về sau hắn sử dụng cao 10 trượng đao khí chém người chẳng cảnh, không phải ít. Chương 123, Trần Liên khiếp sợ. Lâm Phi làm sao lại thành thái thượng trưởng lão? Canh thứ 6. Lâm Phi về tới trong động phủ. Lúc này, hầu hạ Lâm Phi thị nữ. Hướng Lâm Phi báo cáo, trưởng lão, mới vừa từ nội môn lộn lại một phong thơ. Nói là đưa cho nội môn đệ tử Lâm Phi. Nội môn trưởng lão sau khi biết, đem phong thư này chuyển giao đến nơi này. Thư. Lâm Phi nhận lấy thư. Lâm Phi trở thành nội môn đệ tử, mới, chỉ có, thời gian mấy tháng. Cựu huyền môn cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ nhân. Mới biết được Lâm Phi bây giờ đã là thái thượng trưởng lão. Mà những người khác, căn bản cũng không biết thân phận của Lâm Phi. Nhưng Lâm Phi dù cho ở nội môn, kỳ thực cũng không còn kết giao quá người nào. Là ai cho hắn đưa thư? Vì vậy, Lâm Phi bóc thơ ra. Nhìn một cái nội dung, Lâm Phi liền minh bạch rồi. Nguyên lai, đây là Trần Liên cho hắn thư. Lúc trước Lâm Phi mới vừa tiến vào nội môn, chuẩn bị bán đi ngoại môn sân. Chính là Trần Liên mua sân. Hơn nữa, Lâm Phi còn tiếp nhận rồi Trần Liên mời. Trở thành Trần gia cung phụng. Lúc đó Trần gia cho Lâm Phi 15,000 lượng bạc, vẫn là năm trả. Trước giờ trả 1 năm bạc. Xem như là tương đương có thành ý. Dù sao, trước đây Lâm Phi còn ở chưa trơ tha nhờ hậu thiên vũ giả. Lâm Phi tính toán thời gian. Hắn trở thành Trần gia cung phụng, còn chưa đầy 1 năm. Nói cách khác, hắn cầm rồi bạc, hiện tại vẫn là Trần gia cung phụng. Mà bây giờ, Trần Liên gửi thư. Nói là Trần gia gặp một chút phiền toái. Hy vọng Lâm gia có thể đi Trần gia một chuyến, giải quyết phiền phức. Xuất thủ phí, Trần gia cũng chuẩn bị thỏa đáng. Chọn 1 vạn lượng. Nếu như, Lâm Phi là phổ thông hậu thiên vũ giả. Cái này xuất thủ phí cũng tương đối khá. Xem như là rất có thành ý. Chỉ là, Lâm Phi bây giờ là tông sư. Như vậy, mời tông sư xuất thủ một lần, xuất thủ phí là bao nhiêu? Mà thôi, trước đây trung quy thu Trần gia bạc. Hơn nữa, ta hiện tại cũng đích xác là Trần gia cung phụng. Đi đem Trần Liên tìm đến, Lâm Mộ trước mặt hỏi nàng, Trần gia rốt cuộc gặp phải cái gì phiền phức? Là, trưởng lão. Vì vậy, thị nữ ly khai động phủ. Không bao lâu, thị nữ liền mang theo Trần Liên đi tới động phủ. Trần Liên khuôn mặt nghi hoặc. Hiện tại nàng còn có chút ngộng. Nàng đến nay vẫn còn ở cựu huyền môn ngoại môn. Xem ra, ở 20 tuổi đạt tới trước luyện thể thất tầng có chút chắc trở. Sợ rằng rất khó trở thành nội môn đệ tử. Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường. Trần Liên thiên phú bản cũng rất bình thường. Có thể vẫn ở lại ngoại môn cũng không tệ. Có thể cho Trần gia cung cấp một ít tiềm lực tin tức của đệ tử. Phải biết rằng, Trần gia không chỉ có riêng cung phụng Lâm Phi một người. Trần Liên nhìn động phủ. Trong lòng có chút tâm thần bất định, càng nhiều hơn là nghi hoặc. Nàng ở ngoại môn ngây ngô thật tốt. Mặc danh kỳ diệu đã bị báo cho biết, Thái Thượng trưởng lão cho mời. Nhưng là, Thái Thượng trưởng lão tìm nàng một cái chính là ngoại môn đệ tử làm cái gì? Phải biết rằng, Trần Liên liền bên trong nhóm còn không thể nào vào được. Cần dùng đến Trần gia cung phụng nội môn đệ tử lúc. Đều chỉ có thể tìm người truyền tin tiến nhập nội môn mới được. Nàng có tài đức gì, bị Thái Thượng trưởng lão mời. Trần Tiểu Thư. Thái thượng trưởng lão đang ở bên trong diện, mời đến A. Thị nữ mang theo Trần Liên đến rồi đại sảnh bên ngoài, liền ngừng lại. Trần Liên có chút do dự, nhưng vẫn là bước nhanh đi vào. Nàng thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn thượng thủ Thái thượng trưởng lão, mà là bước nhanh đi tới trong đại sảnh, cung kính quỳ xuống hành lễ nói, đệ tử Trần Liên, bái kiến thái thượng trưởng lão. Trần Liên, ngươi đã đến rồi. Ngẩng đầu lên a, nhìn Lâm Mỗ là ai?